Chương 1, nữ nhân cổ quái chương 1, nữ nhân cổ quái thứ 3 tháng 9. Nghi, cầu tự, nạp tài, tụ hội, kỵ, làm bế, đốn tuổi, du ngoạn. Khoảng cách trùng dương còn có 6 ngày. Đầu giờ mão, trời vừa tờ mờ sáng, Liêu Tam đi ra khỏi nhà tranh rách nát của mình, một vầng mặt trời đỏ ở phương đông phát ra hào quang màu cam. Đi tới trong sân, mở rộng hai tay, hít sâu không khí. Không khí trong lành rót vào trong phổi, đầu tỉnh táo hơn rất nhiều, một đêm hôn mê buồn ngủ tiêu tán. Mở rộng hai tay, toàn thân thả lỏng Liêu Tam trong đầu đột nhiên nhớ tới, huyện nha dặn dò qua, hôm nay muốn chém đầu một tên phạm nhân. Quay người đi vào trong phòng, Liêu Tam đốt ba cây hương, trịnh trọng tế bái tổ sư gia trên bàn thờ. Tổ sư gia, xin phù hộ ta hết thảy thuận lợi. Thi Thao nói nhỏ, thỉnh cầu tổ sư gia bảo hộ. Từ góc tường lấy ra một thanh đao, trên đao bọc vải, vải đen ngưng trọng. Vén vải đen lên, lộ ra một thanh đao chặt đầu, thân đao dài ba thước, rộng không đến nửa thước, dày một ngón tay, nặng hơn 30 cân, trên thân đao xám xịt rỉ sét loang lổ. Đao là sư phụ truyền xuống, sư phụ trước khi chết, ngồi phịch ở trên giường hưu khí vô lực, tự tay đem thanh khảm đầu đao này chuyển tới trong tay Liêu Tam. Sư phụ hấp hối liên tục dặn dò Liêu Tam, chặt đầu không thể quá chăm, tay phải ổn, tâm phải tàn nhẫn. Đây là lời dặn dò cuối cùng của sư phụ. Sư phụ của Liêu Tam là Tống Lao Đại, là đao phủ trong Lâm Tùng Thành, năm 10 tuổi, Tống Lao Đại thu lưu hắn, lúc ấy Liêu Tam nói bất tỉnh, Tống Lao Đại nhìn hắn đáng thương, vì thế dẫn Liêu Tam về nhà, cho Liêu Tam ăn, cứu hắn một mạng cũng dạy cho hắn công việc chém đầu. Tống Lao Đại thân thể cường tráng, thân thể lại suy yếu cũng rất nhanh, năm 40 tuổi, Tống Lao Đại bị một trận bệnh nặng, năm thứ 2 liền buông tay nhân gian, hưởng thọ chỉ có 41 tuổi. Mạng của đao phủ cũng không dài, đây tựa hồ là một lời nguyền. Sau khi sư phụ Tống Lao Đại chết, Liêu Tam vì hắn thủ hiếu, kế thừa y bát của sư phụ, hiện tại cũng là một đao phủ. Tống Lao Đại đã chết hơn một năm, trong khoảng thời gian này Liêu Tam tổng cộng chặt bỏ 26 cái đầu người. 26 người rơi đầu, có 25 nam tử cùng một đứa nhỏ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là đứa nhỏ kia, đứa nhỏ 13 tuổi, mẫu thân của hắn có vài phần tư sắc, bị một viên ngoại bắt lấy, lại cưỡng gian giết chết, đêm hôm đó đứa nhỏ liền cầm đao, len lén lẻn vào trong nhà viên ngoại, một hơi làm thịt 13 người, viên ngoại cùng hai đứa con trai, 6 đứa cháu trai của hắn đều thành quỷ dưới đao. Lúc huyện nha tóm lấy đứa nhỏ kia, tất cả sai dịch đều không thể tin được, đứa nhỏ 13 tuổi vóc dáng rất thấp bé, vậy mà đã giết sạch 13 người, nhìn thế nào cũng không giống sự thật. Liêu Tam nhớ rõ ngày đứa nhỏ bị chém đầu, sắc mặt phi thường bình tĩnh, một chút cũng không ngủ rũ, thân thể đứng thẳng tắp, lúc nằm sắp xuống, cổ rối rất dài. Một đao, Liêu Tam liền chặt đứt đầu đứa nhỏ, máu nhuộm đầy đất. Nam hài này là một hiếu tử, sát phạt quả đoán, nếu như có thể trưởng thành hẳn sẽ là một đại trợ phu. Đêm hôm đó, Liêu Tam bảo người khâu xác Chu Tam gia khâu xác cho đứa nhỏ, đem đầu khâu ở trên cổ, để lại cho đứa nhỏ một cái xác toàn vẹn. Hôm nay muốn chém đầu chính là một nữ nhân, ngoài ra về nữ nhân này những tin tức khác đều không biết. Huyện nha không có chút nào để lộ, Liêu Tam cũng không muốn biết. Không thủ không đoán, một đao chặt đầu, biết càng ít càng tốt. Liêu Tam vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mặc vào một thân quần áo màu đỏ, bộ quần áo này là đặc biệt vì hành hình chuẩn bị. Hơn 2 canh giờ sau, Liêu Tam một thân đỏ tươi đi ra sân, mãi đến huyện nha mà đi. Dọc theo đường đi, người đi đường ghé mắt, ánh mắt mọi người đều lảng tránh, Liêu Tam đối với việc này tập mãi thành thói quen, trên người đao phủ có sát khí, không ai thích giao tiếp với đao phủ. Buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất, ngoài cửa đông thành Lâm Tùng, trên một mảnh đất trống, bốn phía vây đầy dân chúng trong thành. Bọn họ từng người chừng to hai mắt nhìn vào giữa bãi đất trống. Ở giữa bãi đất trống, một nữ tử xoa tóc, túi thấp đầu, mặt bị tóc đen trên đầu che, thấy không rõ diện mục, nữ tử thân hình gầy yếu, một thân trường y màu trắng, phi thường bắt mắt. Đối diện nữ tử, một đám sai dịch huyện nha vây quanh một cái bàn, phía sau bàn, ngồi huyện lệnh Lâm Tùng Thành Lý Ngọc Hiền. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền tuổi chừng 40, thân thể thanh tú, một thân quan phục không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc. Đến chưa rồi? Một tiếng kéo dài thanh âm cao vút vang lên, huyện thái gia Lý Ngọc Hiền cầm lấy trước bàn lệnh bài, tiện tay ném ở phía trước trên mặt đất, trầm giọng nói chạm. Phạm nhân bị áp giải lên đoạn đầu đài. Liêu Tam nhặt lên một cái hồ lô to bằng một cái đầu người, bên trong chứa đầy rượu, rượu mạnh. Một ngụm rượu uống vào, mùi rượu rất nhanh vọt tới đỉnh đầu, mùi rượu rất đủ. Một ngụm rượu thứ hai ngậm trong miệng, một ngụm phun trên thân dao. Đi tới bên cạnh nữ tử, đem một bài cắm ở sau lưng từ trên người nữ tử lấy xuống, ném ở một bên. Giơ dao lên. Nhưng vào lúc này, nữ tử vẫn rất an tĩnh đột nhiên quay đầu lại, tóc vẫn xóa tung trên mặt phân tán ra, Liêu Tam thấy được mặt nữ tử. Nữ tử sắc mặt rất tái nhợt, mặt mày có vẻ rất thanh tú, trong đôi mắt phóng ra quang mang sắc bén, khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, mang theo một tia ý cười. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. Liêu Tam không hiểu trong lòng dùng mình, lần đầu tiên chém đầu một nữ nhân nhưng nữ nhân này nhìn hắn đang cười. Trong lúc mơ hồ Liêu Tam còn có thể nhìn thấy trên trán nữ tử có hắc khí u ám phiêu đãng, từng đạo văn tự cổ quái xuất hiện ở trên trán nữ tử, những văn tự kia rất cổ quái, quanh co khúc khuỷu, lóe ra quang mang xám xịt. Giơ đao tất hạ, đầu rơi không nhìn lại. Đó là luật của đao phủ. Liêu Tam giơ đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, chung quanh ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm hành hình đại, tất cả mọi người ngừng thở. Đao rơi xuống, xẹt qua cổ nữ tử. Đầu của nữ tử không rơi xuống đất, giữa cổ và đầu có một ít da thịt nối liền, một đao này không có đoạn đầu. Một bầu máu phun đầy đất, đầu nữ tử ở phía dưới cổ cúi xuống, nhìn về phía Liêu Tam phía sau, nụ cười trên mặt vẫn còn. Chém đầu không rơi đầu, đầu người quay lại nhìn. Đây là Vọng Nguyệt, đại hung. Chung quanh vây xem phát ra một trận kinh hô, tiếng nghị luận vang vọng chung quanh. Liêu Tam cũng không quay đầu lại, hắn sải bước đi vào trong thành. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người nhao nhao nhường đường, Liêu Tam ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt băng hàn. Hắn không muốn nhìn thấy chung quanh một đám người trên mặt hoặc khinh bỉ, hoặc khiếp sợ, hoặc tiếc hận, hoặc cười trộm bộ mặt. Bên cạnh Liêu Tam, đám người nghị luận sôi nổi, lén lút tư nghị. Liêu Tam làm ngơ, ngươi không muốn nghe những âm thanh chết tiệt đó. Mỗi ngày chặt đứt 300 bí đỏ, mỗi đêm phải chặt đứt trên 100 nén nhang, từ hắn bái sư Tống Lao đại môn hạ, hắn vẫn không ngừng luyện tập, cũng không lười biếng. Trong thời gian hơn 1 năm này, hắn chặt đứt 26 cái đầu người, cho tới bây giờ đều là một đao chặt đứt đầu, sạch sẽ lưu loát. Tay Liêu Tam luyện tới cứng nhắc. Nhưng hôm nay, tay của hắn run lên, ngay tại hắn cùng Bạch Y nữ tử đối diện trong phút chốc, một cổ quái thanh âm ngay tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Ngươi muốn chém đầu ta? Thanh âm này phi thường sắc bén, rõ ràng là thanh âm của một nữ tử, thanh âm không ngừng vang vọng trong đầu Liêu Tam, trong lúc đó còn xen lẫn một ít tiếng cười khanh khách, tiếng cười phi thường rất lạnh. Thanh âm quanh quẩn ở trong đầu Liêu Tam, Liêu Tam lúc ấy liền chém xuống, tay của hắn khẽ run rẩy, kém một chút liền không chém trúng đầu nữ tử. Đáng chết, nữ nhân này có gì đó cổ quái. Liêu Tam thầm mắng trong lòng. Chương 2, người xui xẻo chương 2, người xui xẻo. Bóng đêm dày đặc, sắc trời tối sầm, mặt đất bao phủ trong bóng tối. Phía tây thành Lâm Tùng, trong quán rượu nhỏ đổ nát, Liêu Tam ngồi một mình bên cạnh một cái bàn đầy dầu mỡ. Trên bàn có 5 bầu rượu rỗng, một đĩa lẩu phộng, một đĩa đậu hũ gà trắng. Liêu Tam lắc lư bầu rượu trống không, ánh mắt thẳng tắp, đờ đẫn đầu có chút kỳ quái, chính mình rõ ràng không có uống mấy ngụm, như thế nào 5 bầu rượu liền trống không đâu. Liêu Tam quay đầu nhìn về phía trưởng quầy là một vị lão đầu hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, trên cằm có râu dê, đang bận rộn bên cạnh quầy. Trưởng quầy, bầu rượu này sao lại trống không? Lão tử uống chưa được mấy ngụm a. Lúc Liêu Tam nói, sắc mặt hường hào, đầu lưỡi có chút bén nhọn. Ở Liêu Tam trung quanh, 5-6 cái bàn tràn đầy người ngồi, chỉ có Liêu Tam cái bàn này là trống không, chỉ có một mình hắn. Mọi người nghe Liêu Tam nói chuyện, ai nấy đều ngừng nói, nhìn chằm chằm vào Liêu Tam. Tất cả mọi người đối với Liêu Tam đều có vài phần kiêng kỵ, người kiếm tiền âm môn, ai cũng không muốn trêu chọc. Trưởng bày cung kính đi tới trước người Liêu Tam, vẻ mặt tươi cười nói Liêu Tam già, ngài uống không ít, một ly tiếp một ly uống rượu, uống nữa liền say, ngày mai lại đến đi. Trưởng bày cười ôn hòa, vẻ mặt hiền lành. Trên người Liêu Tam còn mặc quần huyết y ban ngày chém đầu, đao chém đầu đặt ở bên cạnh hắn, nhìn thấy liền kiếp người. Buổi trưa chém đầu xong, Liêu Tam mãi đến nhà này quán rượu nhỏ, không có rời đi bàn rượu vẫn uống rượu, buồn bực không lên tiếng. Liêu Tam lắc đầu một cái, cảm thấy xác thực có chút mơ hồ. Đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài cửa. Phía sau, tiểu quán trưởng quay hừ lạnh, tiễn đi một ôn thần, chung quanh tiểu khách bắt đầu thấp giọng nghị luận. Gió ban đêm có chút lạnh lẽo, Liêu Tam một thân mùi rượu hướng trong phòng có rách nát của mình đi đến. Căn nhà rách nát là sư phụ để lại cho mình, cái sân nhỏ rách nát kia chứa đựng ký ức hơn 20 năm của Liêu Tam. Liêu Tam ở trong sân rách nát kia mỗi ngày vung đao luyện tập chiến đấu, hiện tại nơi đó là nhà của hắn. Liêu Tam uống rượu là học theo sư phụ, trước kia sư phụ Tống Lao đại mỗi lần chém đầu phạm nhân, liền đến trong tiểu quán uống rượu, không say không về. Đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, Liêu Tam cũng học được thói quen của sư phụ, hắn cũng ham rượu. Đi ra một con đường nhỏ, Liêu Tam bước chân lảo đảo. Công tử đi thong thả. Đêm tối rất yên tĩnh, thanh âm nghe được phi thường rõ ràng, thanh âm từ sau lưng truyền đến. Liêu Tam quay đầu, liền thấy phía sau có một đạo thân ảnh màu trắng, đây là một nữ tử một đầu tóc dài màu đen, đem cả khuôn mặt che chắn. Một trận gió lạnh thổi lên, Bạch Y nữ tử chậm rãi đi về phía Liêu Tam. Khoảng cách có hơn 10 trượng nhưng Liêu Tam vừa nhìn đã cảm giác vô cùng quen mắt, là nữ tử ban ngày bị chém đầu. Liêu Tam trong lòng chấn động mạnh, ý rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Bạch Y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc che mặt tỏa ra, lộ ra khuôn mặt nữ tử, một khuôn mặt trắng bệnh, trên trán có khói đen sáng xịt, mặt trên có văn tự mơ hồ hiện lên, những văn tự ẩn hiện trên trán này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đúng là nữ tử chém đầu ban ngày. Cảm giác nguy cơ trong lòng dâng trào, Liêu Tam bước nhanh lui về phía sau. Đầu nữ tử rơi xuống, gục ở trước ngực nữ tử, đầu theo mỗi một bước đi lại của nữ tử, hơi lăn lơ. Liêu Tam hoàn toàn tỉnh, quay đầu liều mạng chạy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Phía sau, một trận tiếng cười sắc bén vang lên. "Công tử, đầu ta rất lạnh." Trên cổ trống trơn, bảy gã bộ khoái cưỡi ngựa đi trên đường, đêm qua trong thôn ngoài Lâm Tùng xảy ra một vụ án mạng, hai gã bộ khoái mang theo bộ khoái đi điều tra án. Vào đêm, vụ án điều tra vừa mới có manh mối, tóm lấy hung hiểm, bảy gã bộ khoái trở lại huyện nhà phụ mệnh. Tiếng vó ngựa, Tôn Ngọc Thiền quay đầu nhìn Tần Cương bên cạnh. Tôn Ngọc Thiền, Lâm Tùng Thành huyện nha bộ đầu, năm nay 23 tuổi, đừng nhìn là một nữ tử, tuổi không lớn, lại có một thân hảo võ kỹ, đã từng một kiếm chặt đứt một tên hung phạm cổ họng, tên hung phạm kia là danh dương tứ phương Giang Dương đạo tặc, trên tay có mười mấy cái mạng người, một tay khoác áo đao khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, một cái hung nhân như vậy nhưng không có tại Tôn Ngọc Thiền dưới tay đi qua một chiêu. Tôn Ngọc Thiền một trận thành danh, thuận lợi leo lên bảo tọa bộ đầu, cũng khiến một đám bộ khoái tâm phục khẩu phục. Tôn Ngọc Thiền Tần bộ đầu, lần này tóm lấy hung hiểm, nói vậy huyện lệnh nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tần Cương, vậy cũng là bộ đầu Lâm Tùng Thành, hơn 30 tuổi, hắn pha án quả cảm, xử sự trầm ổn, một thân võ kỹ cũng phi thường xuất chúng, cùng Tôn Ngọc Thiền thực lực sản sản như nhau. Tần Cương mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ thoải mái. Lần này đi thôn phụ cận pha án, trong vòng một đêm liền tóm lấy nghi phạm, sự tình đặc biệt thuận lợi, tâm tình thật tốt. Tôn bộ đầu, lần này chắc là Lý huyện lệnh Lý đại nhân. Không đợi Tần Cương bộ đầu nói xong, chỉ thấy một bóng người hoảng hốt chạy như bay về phía mọi người. Bảy tên bộ khoái trên ngựa đều thấy có người chạy như bay đến, lớn tiếng quát người nào. Tôn Ngọc Thiền và Tần Cương thúc ngựa chắn ở phía trước, chuẩn bị để phòng ứng địch. Đêm hôm khuya khoắt, lại có người xông về phía nhóm bộ khoái, không thể không để cho người ta phòng bị. Thân ảnh rất nhanh liền vọt tới trước người bộ khoái, hơn 20 tuổi, một khuôn mặt rất anh tuấn, trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, một thân quần huyết ý dự, trên lưng đeo một thanh đao vừa rộng vừa dài. Liêu Tam, người chạy cái gì? Thần Cương nhận ra Liêu Tam, hắn cau mày. Liêu Tam nhìn Thần Cương, sắc mặt không khỏi chậm lại, thở dài một hơi, quay đầu chỉ về phía sau nói vậy. Nơi đó, Liêu Tam dừng lại, hắn trừng to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau một mảnh trống rỗng, nơi đó còn có bóng dáng nữ tử áo trắng. Thần Cương cau mày, ở đó cái gì? Sao ngươi nói chuyện không đầu không đuôi? Liêu Tam mở mịt nhìn phía sau. Vừa rồi có một bạch y nữ tử đuổi theo ta, đầu của nàng gục ở trên cổ, một mực nói đầu của mình rất lạnh. Bảy tên bộ khoái nhìn về phía sau Liêu Tam, nơi nào có bạch y nữ tử? Tôn Ngọc Thiền ở một bên ngửi thấy mùi rượu trên người Liêu Tam. Tôn Ngọc Thiền, ngươi uống rượu, có phải hoa mắt rồi không? Liêu Tam lắc đầu, vừa rồi nhìn thấy hết thảy thập phần rõ ràng, hẳn không phải giả, cho dù hắn hoa mắt nhưng nữ tử kia thanh âm lại nghe được vô cùng rõ ràng, nhất là khanh khách tiếng cười, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tần Cương cao mày nhìn Liêu Tam một thân mùi rượu, ngươi mau trở về đi, lưng meo đau chặt đầu, ở trên đường cái lung tung, ra thể thống gì? Đao phủ, kiếm tiền âm môn, trong lòng Tần Cương rất bài xích. Liêu Tam vẫn cảm nghe ra Tần Cương bộ đầu ghét bỏ, rất bình tĩnh xoay người, không rên một tiếng rời đi. Từ khi lên làm đao phủ, loại giọng điệu ghét bỏ này Liêu Tam nghe được không chỉ một lần, phi thường quen thuộc. Nhóm bộ khoái quay đầu nhìn bóng lưng Liêu Tam, không biết cái nào bộ khoái nói một câu, nói không chừng Liêu Tam thật thấy được không sạch sẽ thứ đồ, những đao phủ cả ngày chặt đầu người, sớm muộn phải lây nhiễm một ít âm quỷ, tìm tới bọn họ cũng là chuyện sớm muộn. Ngươi không thấy được những kia chém đầu đao phủ, cái nào mệnh giải, đều là đoạn mệnh quỷ. Vừa rồi Liêu Tam nói, chúng ta nhanh chóng trở về huyện nha phục mệnh, không nên trì hoãn. Thần Cương ngắt lời bộ khoái, hắn không muốn đàm luận về Liêu Tam. Bảy tên bộ khoái xua ngựa đi về phía huyện nha, bóng đêm rất yên tĩnh, tiếng vó ngựa phi thường rõ ràng, thời tiết tháng 9 có chút lạnh lẽo, tất cả bộ khoái đều cảm thấy gió lạnh bù bù, cả người run lên. Đụng tới Liêu Tam này chính là xui xẻo. Một gã bộ khoái thấp giọng mắng. Chương 3, khâu sắc chương 3, khâu sắc trong một tiểu viện bên trái huyện nha, ban ngày cũng âm u, tiểu viện không lớn, chỉ có hai gian phòng nhỏ, phòng bên trái có cửa sổ, là phòng ở của Chu Tam gia, phòng bên phải không có cửa sổ, ngày thường cửa chính đóng chặt, là phòng khâu sắc của Chu Tam gia. Dân chúng xung quanh gọi nơi này là tiệm may sắc. Lúc Liêu Tam đi vào tiểu viện, Tam gia tuổi gần 50 đang ngồi phịch trên một cái ghế nằm trong sân phơi nắng, hôm nay ánh mặt trời rất đủ, toàn bộ tiểu viện vẫn là âm thê lương. Liêu Tam trong tay cầm hai bầu rượu, trên mặt tươi cười ôn hòa. Tam gia. Chu Tam gia ngồi phịch trên ghế rửa con mắt khảm một khe hở, hơi hơi đánh giá một chút. Liêu Tam a, sao ngươi lại tới đây? Chu Tam gia ngồi phịch trên ghế nằm không nhúc nhích. Liêu Tam đem rượu đặt bên cạnh Chu Tam gia. Tam gia, đây là Liêu Tam hiếu kính ngài. Chu Tam gia cầm bầu rượu lên, cách bầu rượu cẩn thận ngửi ngửi, khẽ gật đầu. Ân, Quế Hoa Nhưỡng, cầm như vậy quý rượu hiếu kính ta, tiểu tử ngươi muốn ta khâu sắc a? Quế Hoa Nhưỡng, rượu ngon nhất trong Lâm Tùng Thành, mùi rượu ngọt ngào, dư âm kéo dài, trong mềm mại mang theo một cô hương hoa. Rượu ngon, giá cả cũng đúng chỗ, một bầu đủ phải một lượng bạc. Chu Tam gia từ trên ghế nằm chậm rãi ngồi dậy, xách theo bầu rượu mở nút chai, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm vào miệng bầu rượu. Rồi dài cổ, đem rượu nuốt xuống, Chu Tam gia nhắm hai mắt yên lặng ngồi tưởng, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tất cả đều là say mê. Rượu ngon a, Quế Hoa Nhưỡng thực sự là rượu ngon. Chu Tam gia rượu ngon, mỗi ngày ngoại trừ khâu xác, liền ngâm trong rượu, trên người vĩnh viễn mang theo mùi rượu. Chu Tam gia chậm rãi đứng dậy, thân thể cao gầy như một con tôm, hắn cong lưng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Liêu Tam. Nói đi, muốn khâu xác cho ai? Liêu Tam vội đáp, chính là nữ nhân ta chém đầu ngày hôm trước. Chu Tam gia gật đầu. Ta biết ngay là nữ nhân kia, ngươi không có chặt đứt đầu của nàng, một khối da thịt còn liền ở trên cổ, tiểu tử ngươi lúc này đây xem như hỏng việc, nếu sư phụ của ngươi Tống lão đại còn ở, thế nào cũng phải lột da ngươi. Liêu Tam nhất không nói gì. Chu Tam gia huyện nha vận chuyển tới 4 bộ thi thể, nữ nhân kia xếp hạng thứ 3, hẳn là ngày muốt khâu nàng, tiểu tử ngươi đã hiếu kính ta rượu ngon như vậy, ta đêm nay liền đem nữ nhân kia khâu lên trước tiên. Liêu Tam vội vàng gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Bạch y nữ tử khắp nơi lộ ra tà tính, nhanh chóng khâu xác, để cho nàng nhập thổ vi an, đỡ về sau tắc mái. Chuyện đêm qua, Liêu Tam hiện tại nhớ tới, vẫn là cả người ác hàn. Chu gia được rồi, tiểu tử ngươi cút đi, hai bình rượu hoa quế này, ta muốn uống một bình trước. Nói chuyện, Chu Tam gia tự mình bưng bầu rượu lên, bắt đầu uống rượu. Vào đêm, trong tiểu viện của Chu Tam gia, trong phòng khâu xác, một thi thể nữ nhân được đặt trên bàn. Nữ nhân mặc một thân quần áo màu trắng, sắc mặt phi thường tái nhợt, dưới ánh nến nổi bật, càng lộ ra không có huyết sắc. Đầu nữ nhân rũ xuống trước ngực, có một miếng da thịt nối liền với cổ. Nữ thi này chính là nữ tử bị Liêu Tam chém đầu. Chu Tam gia đi vào phòng khâu xác, lấy ra ba cây hương, đốt xong đặt ở bên cạnh thi thể nữ. Liêu Tam chém đầu ngươi, chẳng qua ngươi cũng không nên ghi hận, hắn giống như ta, đều là ăn cơm mà môn, hắn là đao phủ, chuyên môn chém đầu phạm nhân, ta là một người khâu xác, sẽ đem đầu của ngươi khâu lại. Nói chuyện, Chu Tam gia lấy kim chỉ ra bắt đầu khâu xác. Bên cạnh đốt ba nén nhang, trước khi đốt hết ba nén nhang, khâu xác phải hoàn thành, nếu không sẽ có chuyện bất ngờ phát sinh. Chu Tam gia còng lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cổ nữ nhân, kim trong tay vừa mới chạm vào da thịt cổ nữ tử. Một trận âm phong chợt thổi qua. Phòng khâu không có cửa sổ, cửa cũng đóng lại. Âm phong này tới kỳ quặc. Gió lạnh thổi qua, Chu Tam gia phát hiện mình đi tới một mảnh trong âm u bốn phía một mảnh hắc ám, thấy không rõ cảnh vật ngoài một trượng. Trong bóng tối, một gã bạch y nữ tử chậm rãi đi ra, đầu của nàng gục ở trước ngực, một đôi tú lệ ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Chu gia. nữ tử này chính là nữ tử mà Chu Tam gia muốn câu sát. Liền thấy nữ tử há miệng, trên mặt mang theo ý cười. Vị lao gia này, sao ông lại dùng kim đâm ta? Chu Tam gia trong lòng nghiêm nghị, cung kính thi lễ nói cô nương, ta muốn câu sát cho ngươi, để cho đầu của ngươi liền ở trên cổ, như vậy cô nương cũng giữ lại một cái toàn thây. Bạch y nữ tử, nhưng ta sợ đau. Ngươi đâm ta rất đau. Lúc nữ tử nói chuyện, một trận âm phong thổi tới, âm lãnh thấu xương, sát khí thật nặng. Chu Tam gia cả người run rẩy, cắn răng thấp giọng nói cô nương, ta và cô nương vốn không quen biết, ta biết trong lòng cô nương có oán khí, nhưng lão hủ chẳng qua muốn thành toàn cho cô nương toàn thây, thân đầu dị chỗ trung quy không phải biện pháp, không thể nhập thổ bị ăn, nếu có chỗ mạo phạm, tính xin cô nương thứ lỗi. Âm phong ngừng lại, nữ tử lấy tay nâng đầu, đem đầu đặt lên cổ. Ánh mắt nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Tam gia, trên trán có mấy đạo phù văn mơ hồ phát ra quang mang. Ta không muốn đi, ta còn muốn tìm một người, nàng không chết, ta không cam lòng. Sắc mặt nữ tử trở nên băng hàn, trong ánh mắt bắn ra quang mang sắc bén, âm phong chợt nổi lên, băng hàn trong nháy mắt tràn ngập đến chung quanh nữ tử. Nhìn nữ tử áo trắng một thân sắc khí, Chu Tam gia thử thăm dò hỏi, cô nương muốn tìm ai? Rốt cuộc là người nào khiến cô nương nhớ mãi không quên? Là Liêu Tam bị chặt đầu kia sao? Bạch y nữ tử, ta không ghi hận đao phủ kia, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, ta muốn tìm được luyện hồn bà. Chu Tam gia, ai là luyện hồn bà? Bà ấy ở đâu? Bạch y nữ tử, luyện hồn bà rất lợi hại, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật của nàng, nàng cho dù đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng rất khó phát hiện được nàng. Trong lòng Chu Tam gia một mảnh mờ mịt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nhân vật luyện hồn bà này, nghe giọng điệu của nữ tử áo trắng, luyện hồn bà này tựa hồ phi thường lợi hại, hành tung bất định, khó có thể phát hiện. Bạch y nữ tử một thân lệ khí, trong lòng đối với luyện hồn bà nhớ mãi không quên, không có dự định để cho Chu Tam gia khâu xác, điều này khiến Chu Tam gia có chút sốt ruột, nếu như không thể khâu xác, người khâu xác nhất định phải mất mạng tại chỗ. Chu Tam gia cô nương, vẫn là để cho ta khâu mấy mũi đi, ta nhất định cẩn thận, sẽ không tạo vết cho cô nương toàn thây. Bạch y nữ tử xoay người, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Trong bóng tối truyền đến thanh âm của bạch y nữ tử không cần. Trước mắt một trận hoảng hốt, Chu Tam gia lại về tới trong phòng khâu xác, trên bàn còn đặt thi thể nữ tử, đầu của nàng còn túi ở chỗ ngực, sắc mặt vẫn trắng bệnh như cũ. Nhìn hương khói bên cạnh thi thể nữ, vừa rồi đốt 3 cây hương, đã thiêu đốt hơn phân nửa. Nhanh chóng câu xác, nếu chậm trễ, thời gian sẽ không đủ. Chu Tam gia nhặt kim chỉ trong tay lên vừa vặn may xác, khóe mắt ánh mắt, liền thấy góc tường mở ra một không gian, trong không gian này có một người đứng, đưa lưng về phía Chu Tam gia. Một thân ảnh lão thái bà ở trong không gian cổ quái này, một đầu tóc hoa râm, trên người mặc một kiện trường bào đỏ tươi, trường bào đỏ tươi phi thường bắt mắt. Ai? Chu Tam gia trong lòng cả kinh, làm sao có thể có người xông vào trong phòng câu xác, nơi này ban ngày bên trong cũng không có ai dám tiến vào. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt. Chương 4, ta đang đợi mẹ ta. Chương 4, ta đang đợi mẹ ta. Liễu Tam ngồi xổm canh giữ bên ngoài phòng câu xác. Chu Tam gia tiến vào được một thời gian, trong phòng thủy trung bình tĩnh không tiếng động, trong lòng Liễu Tam bắt đầu bồn chồn, càng về sau, trong lòng càng bất an. Lấy tay nghề của Chu Tam gia, lúc này hẳn là đi ra, hắn câu xác luôn luôn nhanh chóng, không nên chỉ hoan lâu như vậy à. Trước khi hương khói cháy hết, câu xác phải hoàn thành, quy củ này hắn hiểu. Liễu Tam trong lòng một mảnh hồ nghi, chẳng qua hắn không dám tiến vào phòng, nếu như tùy tiện xông vào, quấy rầy câu xác, rất có thể phát sinh chuyện cổ quái. Nhưng vào lúc này, vẫn bình tĩnh câu sắc trong phòng, đột nhiên truyền ra một cái khàn khàn thanh âm. Luyện hồn bà. Thanh âm khàn khàn thê lương, chính là thanh âm của Chu Tam gia. Trong trí nhớ của Liêu Tam, Chu Tam gia luôn luôn làm việc vững vàng, bất cứ lúc nào cũng chưa từng thấy hắn cấp bách kích động. Nhưng thanh âm vừa rồi, thập phần cuồng loạn. Một loại dự cảm rất không tốt, Liêu Tam đục cửa, vọt vào. Trong phòng câu sắc, trên bàn đặt bạch y nữ thi, đầu của nàng còn túi ở trước ngực, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Ở nữ thi bên cạnh, Chu Tam gia thẳng tắp đứng ở bên cạnh, trong tay cầm kiếm chỉ, sắc mặt xám xịt, trên mặt biểu tình cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt Chu Tam gia trừng thật to, nhìn chằm chằm vào góc tường phòng may sát. Liêu Tam thuận theo ánh mắt của Chu Tam gia nhìn về phía góc tường phòng may sát, nơi đó trống rỗng, cái gì cũng không có. Đi tới bên cạnh Chu Tam gia, đưa tay thăm dò hơi thở, Chu Tam gia đã sớm không còn hô hấp, hắn cứ như vậy đứng chết ở trong phòng khâu sát. Sáng sớm ngày hôm sau, huyện nha nội, huyện lệnh Lý Ngọc Hiền ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một quyển sách. Lúc trước Lý Ngọc Hiền là một thư sinh nghèo, đã có thói quen đọc sách buổi sáng, sau khi trúng cử, thăng chức làm huyện lệnh Lâm Tùng Thành, thói quen đọc sách buổi sáng vẫn duy trì. Bộ khoái vội vàng đi tới cửa thư phòng, cung kính thi lễ với huyện lệnh Lý Ngọc Hiền trong phòng. Đại nhân, người khâu sát Chu Tam gia đã chết. Hả? Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền buông sách xuống, cao mày nhìn chằm chằm bộ khoái ở cửa. Chết như thế nào? Có phải là hung nghi phạm án hay không? Tuy rằng Chu Tam gia khâu sát, địa vị cũng không thấp, trong toàn bộ Lâm Tùng Thành, hắn là người khâu sát duy nhất, hắn làm người hiền hòa, ngày thường đối nhân xử thế ôn hòa hữu lễ, rất được lòng người. Bộ khoái ở cửa lắc đầu, có chút do dự. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền nhíu mày, ngươi do dự như vậy là vì sao? Mau nói đi. Bộ khoái trầm giọng nói, đại nhân, đêm qua Chu Tam gia khâu xác, thi thể còn chưa khâu lại, người đã chết trong phòng khâu xác. Lúc chết, trong tay còn cầm kim chỉ. Khám nghiệm tử thi, không điều tra rõ nguyên nhân tử vong. Lý Ngọc Hiền không điều tra rõ nguyên nhân cái chết. Bộ khoái, trên người Chu Tam gia không có ngoại thương, cũng không có dấu vết bị đánh, cũng không có dấu hiệu trúng độc, không phải trúng độc mà chết, cuối cùng khám nghiệm tử thi kết luận là lực lượng quỷ thần. Lý Ngọc Hiền trầm mặc, lực lượng quỷ thần không phải chuyện quan phủ có thể nhúng tay, việc này chỉ sợ phải trở thành án không đầu mối. Chu Tam gia là một người góa vợ, cả đời rượu ngon, không có người thân bên cạnh. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền thở dài một tiếng, vậy an táng cho tốt đi, nhớ đặt một bầu rượu ngon trên mộ hắn. Bộ khoái đáp lời vâng. Bộ khoái đi rồi, Lý Ngọc Hiền lấy tay nắm đầu, mấy ngày nay Lâm Tùng Thành vẫn không yếu như bình, nữ tử áo trắng chém giết ngày hôm trước có chút liên quan đến quỷ vực, triều đình hạ mật chỉ yêu cầu tuyệt đối không lưu lại người sống. Về phần nữ tử áo trắng này thân phạm chuyện gì, huyện lệnh của hắn đều một mực mơ hồ lắm. Thật sự là phiền toái, luôn luôn có một số chuyện quan phủ cũng không thể khống chế. Trong lúc huyện lệnh Lý Ngọc Hiền buồn rầu, Liêu Tam uống rượu trong quán nhỏ đổ nát. Trên bàn đặt 6 bầu rượu, ước chừng 4-5 cân rượu đủ. Món ăn rất đơn giản, đậu phụ gà chay và một đĩa lẩu phộng. Liêu Tam vẫn buồn bực không lên tiếng uống rượu, uống từ trưa đến khi sắc trời âm u trong khoảng thời gian này luôn không hài lòng, vô duyên vô cớ bị một nữ tử áo trắng quỷ hồn dây dưa, mời Chu Tam gia khâu xác, thi thể không có khâu lại, người của Chu Tam gia cũng không còn tính mạng. Người khâu xác cũng là làm việc âm môn, gặp chuyện không may tất cả mọi người ngầm hiểu mà không nói, làm việc âm môn, sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện. Nhưng dù sao Chu Tam gia là vì hắn mà chết. Trong lòng ngột ngạt, uống rượu cũng nhanh, khi lắc lư bầu rượu cuối cùng trước mặt, phát hiện trong bầu rượu cũng trống không, Liêu Tam mặt lưỡi cứng rắn, mắt thẳng, đầu choáng váng. Cũng không nhớ rõ như thế nào liền đi ra quán rượu nhỏ, chỉ nhớ rõ trưởng quầy nhìn thấy hắn đi được, trên mặt lộ ra phi thường cao hứng. Trưởng quỹ quán rượu nhỏ vui mừng hớn hở đuổi Ôn Thần Liêu Tam đi. Đi đường có chút liêu xiêu, dọc theo đường đi lảo đảo đi về phía nhà. Đi vào một con đường nhỏ, lúc sắp đến cửa nhà, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy một tiểu cô nương ngồi xổm bên cạnh một bức tường thấp, hai tay ôm cánh tay, thoạt nhìn bộ dáng rất lạnh. Tiểu cô nương 12 tuổi, ánh mắt to phi thường linh động, thân thể rất gầy yếu, tóc có chút khô vàng, gió đêm thổi tới, mái tóc rối tung của tiểu cô nương hơi bay lên. Không có lý do, Liêu Tam dừng bước, đứng trước mặt tiểu cô nương. Đầu lưỡi Liêu Tam cứng ngắc, tiểu cô nương, sao nàng không về nhà? Ngồi xổm ở đây làm gì? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Liêu Tam, ánh mắt sợ hãi, thanh âm vô cùng thấp. Ta đang đợi mẹ ta. Liêu Tam quay đầu về phía ngõ nhỏ, đâu có bóng người. Đặt mông ngồi dưới đất, Liêu Tam toàn thân phun ra mùi rượu, nhìn tiểu cô nương, trên mặt men say mông lung. Trời đã tối như vậy, ngươi vẫn là mau trở về đi, gặp phải người xấu liền không được. Tiểu cô nương không nhúc nhích, nàng đưa tay chỉ về phía sau. Thức ăn ta đã làm xong, đang chờ mẹ ta trở về ăn cơm. Bà ấy đi ra ngoài đã lâu, hẳn là sắp trở về rồi. Theo hướng ngón tay của thiếu nữ, Liêu Tam liền nhìn thấy phía sau thiếu nữ có 3 gian nhà cỏ, trong nhà cỏ có ánh đèn chiếu ra, bên trong rất ấm áp, ở phía trên nhà cỏ, trong ống khói bốc lên khói bếp. Tiểu cô nương làm cơm xong, chờ mẹ của nàng trở về, là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Liêu Tam gật đầu, mẹ ngươi đi ra ngoài với ai? Tiểu cô nương một bà tên là Liên Hôn, bà mang theo nương đi ra ngoài, nói là có chuyện muốn làm. Liêu Tam đi ra ngoài bao lâu rồi? Tiểu cô nương đã lâu, ta đều chờ rất nhiều ngày. Liêu Tam men say mông lung gật đầu, mẹ ngươi tên là gì? Tiểu cô nương, mẹ ta tên là Mai Hương. Liêu Tam trên mặt mang theo nụ cười men say được rồi, tiểu nha đầu, nếu ta nhìn thấy mẹ ngươi, liền nói ngươi một mực chờ nàng, bảo nàng nhanh chóng trở về tìm ngươi. Ánh mắt thiếu nữ sáng ngời, Liêu Mạn gật đầu, trên mặt mang theo ý cười tự đáy lòng. Trong lúc mơ mơ màng màng, Liêu Tam theo bản năng cảm thấy mẹ của tiểu cô nương này đi ra ngoài đủ lâu nhưng không có nghĩ nhiều. Một tiếng thở dài, Liêu Tam nói, ngươi coi như tốt, ngươi có nương có thể chờ nàng trở về, ta từ nhỏ chính là một cô nhi, theo trí nhớ xuất hiện liền lưu lạc trên đường, xin cơm sống qua ngày, 10 tuổi một năm kia thiếu chút nữa liền chết đói. Không biết thế nào, Liêu Tam bắt đầu không ngừng hướng tiểu cô nương kể ra chuyện của mình, càng không thể dừng lại. Tiểu cô nương mở to hai mắt, lặng lặng nghe Liêu Tam kể lại chuyện của mình. Liêu Tam càng nói càng thông khoái, rất nhiều chuyện đọc lại trong lòng đều phun ra. Đao phủ, người khâu xác đều cô độc, không ai tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, không phải bất đắc dĩ cũng không có ai phản ứng với bọn họ. Chu Tam gia mê rượu ngon, cũng là bởi vì khi uống rượu có thể tự mình làm nhảm, quên đi cô độc. Liêu Tam uống rượu ngoài sư phụ ảnh hưởng cũng thích choáng váng hồ đồ cảm giác, cả người nhẹ nhàng lâng lâng, không hề có phiền lòng sự tình. Hôm nay Liêu Tam trò chuyện thông khoái, so với mấy năm qua hắn còn nhiều hơn. Chương 5, mất việc một đêm này ngủ phi thường sâu, cũng thập phần thích đi đêm qua cùng tiểu cô nương nói chuyện, Liêu Tam tâm tình đặc biệt thoải mái, về nhà gục đầu liền ngủ rất say. Lúc mở mắt ra, mặt trời đã mọc rất cao. Đi ra khỏi căn nhà cỏ rách nát của mình, Liêu Tam đón mặt trời, duỗi lưng một cái thật to. Đêm qua uống rượu mơ mơ màng màng, ở trong đường hầm cùng tiểu cô nương nói cái gì rất nhiều đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tiểu cô nương ánh mắt thật to, chớp độc chớp, cẩn thận nghe lời say của mình. Buổi sáng cũng không biết tiểu cô nương có ăn cơm hay không. Đi ra đường, tiện tay mua mấy cái bánh bao thịt, nóng hổi. Liêu Tam đi về phía nhà tiểu cô nương, rẽ qua một góc đường chính là nhà tiểu cô nương, nhà nàng ở trong một con đường nhỏ, Liêu Tam nhớ rất rõ ràng. Đi vào đường hầm, dừng ở một chỗ tương thấp, nhìn thấy bên trong là sân cỏ dại mọc thành bụi, Liêu Tam vẻ mặt mờ mịt. Nhà cỏ trước mặt rách rưới không chịu nổi, cửa sổ đều hư hại, làm sao còn có bộ dáng người ở đi tới trong nhà tranh, phòng bếp tích đầy bụi bặm, nồi trên bếp lò không cánh mà bay. Ở đây làm sao nấu ăn được? Liêu Tam trong lòng càng thêm kiếp sợ, đêm qua rõ ràng nhìn thấy hộ gia đình này sáng đèn, trên nóc nhà còn khói bếp lượn lờ, trong phòng còn loang thoang có thể nhìn thấy bếp lò nóng hôi hổi, như thế nào ban ngày nhìn thấy nơi này lại là cảnh tượng rách nát này? Liêu Tam trong đầu tràn đầy nghi hoặc, ngây ngốc đứng trong căn phòng rách nát trong chốc lát, chậm rãi đi tới một hộ gia đình phụ cận, hắn gõ cửa hộ gia đình này. Từ trong nhà đi ra một nữ tử trẻ tuổi, nữ nhân này chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, tay chân thô, trên người mặc quần áo vải thô một mạc, vẻ mặt nàng mờ mịt nhìn Liêu Tam, ngươi tìm ta có việc? Liêu Tam trên mặt mang theo ấm áp ý cười, ta mới vừa tới nơi này, xin hỏi gia đình này như thế nào không có người à? Liêu Tam chỉ vào nhà tiểu cô nương đêm qua. Nữ nhân sắc mặt thay đổi, trở nên có chút tái nhợt, nhìn kỹ Liêu Tam. Ngươi tìm nhà này có chuyện gì sao? Liêu Tam, ta có một người ngươi là họ hàng xa ở nhà này, hắn bảo ta hỏi thăm một chút. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhân trước mặt, Liêu Tam không nói ra chuyện xảy ra đêm qua. Nữ nhân từ trên xuống dưới đánh giá Liêu Tam một chút, do dự một hồi thấp giọng nói nhà hắn có hai người mẹ, nữ nhân tên Mai Hương, mang theo một tiểu nha đầu, hai tháng trước, Mai Hương đi rồi cũng không trở về nữa, còn lại tiểu nha đầu không lâu liền bệnh đói mà chết, gia đình này đều không có người. Gia đình này tất cả đều chết sạch. Vậy đêm qua, trong lòng Liêu Tam ầm vang, hắn sững sờ tại chỗ. Lúc này Liêu Tam rốt cuộc hiểu được, đêm qua tiểu nha đầu kia đang chờ một người mẹ không thể trở về, mà đêm qua tiểu nha đầu kia chẳng qua là một quỷ hồn mà thôi. Liêu Tam ra đầu tê dại, đêm qua cùng một tiểu quỷ hàn huyên nửa đêm. Hoàng hốt hướng trong nhà mình đi đến, dọc theo đường đi Liêu Tam trong lòng vẫn nghĩ đêm qua cùng tiểu cô nương trải qua, lúc ấy chính mình say rượu lợi hại, trong đầu có thể ký ức thứ đồ không nhiều lắm, chẳng qua. Liêu Tam nhớ rõ đêm qua tiểu cô nương nói qua, mẹ của nàng bị một bà mang đi, bà kia tên là Liên Hôn. Cái này không giống như là tên của một người, tên của lão bà kia hẳn là không gọi là Liên Hôn, vậy nên gọi là gì đây? Đêm qua mình uống rất nhiều rượu, chẳng lẽ nghe không rõ lắm. Lúc nghĩ tới đây, trong lòng Liêu Tam chấn động mạnh, đột nhiên nhớ tới một cái tên. Không phải là Luyện Hồn bà chứ? Liên Hôn, Luyện Hồn, phát âm rất giống nhau. Lúc ấy mình choáng váng, tiểu cô nương kia rất có thể nói chính là Luyện Hồn bà. Lúc trước lúc Chu Tam gia sắp chết, Liêu Tam ở bên ngoài phòng khâu thi chợt nghe được Chu Tam gia khản cả giọng hô lên tên Luyện Hồn bà. Luyện Hồn bà này đến tột cùng là ai? Cái chết của Chu Tam gia có liên quan đến nàng, hiện tại cái chết của hai mẹ con Mai Hương cũng tựa hồ có liên quan đến nàng. Liêu Tam một bên tự hỏi chuyện của Luyện Hồn bà, một bên tâm sự nặng nề về đến nhà. Đi vào tiểu viện nhà mình, Liêu Tam liền nhìn thấy một gã tiểu lại huyện nha đứng ở trong đình viện của mình. Tiểu lại này tên là An Trường Hải, tuổi vừa mới 14 tuổi, bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người gọi hắn là Tiểu An. Tiểu An và bộ đầu huyện nha Tần Cương là thân thích bà con xa, do Tần Cương giới thiệu làm việc trong huyện nha, ngày thường ở huyện nha học nói, mỗi một lần huyện nha muốn chém đầu phạm nhân, đến thông báo cho Liêu Tam chính là Tiểu An này. Thấy Tiểu An đứng trong sân, phản ứng đầu tiên của Liêu Tam chính là huyện nha có người muốn chém đầu. Liêu Tam bước nhanh tới trước mặt Tiểu An. Ngày mai có việc phải làm. Theo như lời Liêu Tam làm việc chính là chém đầu phạm nhân, loại lời nói lệ khí 10 phần này, luôn phải biểu đạt bị mở. Tiểu An có chút do dự, hắn nhìn Liêu Tam, trong ánh mắt mang theo một tia thương hại. Liêu Tam ca, huyện nha bảo ta thông báo cho ngài một tiếng, từ nay về sau sẽ không làm phiền ngài làm việc nữa. Liêu Tam đầu óc có chút mơ hồ lắm, hắn phản ứng thật lâu, còn có chút không thể tin được Tiểu An lời nói là thật. Sư phụ của mình vẫn vì nha môn làm việc, mãi cho đến ngày hắn chết, mình tiếp nhận sư phụ, hắn vẫn cho rằng mình có thể giống như sư phụ, vì nha môn chém đầu phạm nhân, đến khi hắn già đi. Lời nói của Tiểu An đánh nát dự đoán của hắn. Liêu Tam có chút cả lăm, hắn mở to hai mắt vậy. Trong nha môn muốn chém đầu phạm nhân, không phải? Không phải không có người sao? Trong Lâm Tùng Thành, làm đao phủ chỉ có một mình Liêu Tam. Tiểu An túi đầu Liêu Tam ca, trong nha môn lại có một người tới, có người tiến cử một đại thúc họ Đằng ở nơi khác, sau này nếu làm việc, sẽ do đại thúc họ Đằng này làm việc. Lại tới một đao phủ, họ Đằng. Liêu Tam không nói gì, chính mình mỗi ngày khó khăn khổ sở chặt bí đỏ, ban đêm chém nén nhang tập luyện, hiện tại xem ra đều thành dư thừa. Liêu Tam có chút hữu khí vô lực, Tiểu An nhìn ra Liêu Tam cô đơn. Trên mặt Tiểu An mang theo ý cười hiền lành, Liêu Tam ca, huynh cũng không cần khổ sở, không có việc này, nói không chừng tương lai có chuyện tốt hơn chờ mình. Liêu Tam trong lòng cười khổ, ngoại trừ chém đầu người, hắn biết làm gì. Cùng Tiểu An khách khí vài câu, Liêu Tam cúi đầu về tới phòng. Trong lòng một mảnh mờ mịt, làm đao phủ chém đầu thu nhập vẫn là rất phong phú, có thể cam đoan chính mình cơm áo không lo, tuy rằng chức nghiệp này thuộc về kiếm tiền âm môn, chung quanh rất nhiều người đều tránh né chính mình nhưng làm đao phủ thủ là có ăn có uống, Liêu Tam liền đặc biệt thỏa mãn, từ nhỏ nghèo khổ sở, hắn không để ý chính mình làm đao phủ thủ. Nhưng hiện tại con đường sống này đã bị cắt đứt, không có nghề nghiệp chặt đầu, bản thân sẽ không có thu nhập, Liêu Tam không biết sau này nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng càng nghĩ càng phiền, Liêu Tam cảm thấy ở trong phòng phi thường ngột ngạt khiến người ta thở không ra hơi. Liêu Tam đột nhiên từ trên giường đứng lên, đẩy cửa ra, đi ra ngoài, mãi đến quán rượu nhỏ rách nát thường xuyên đến. Chương 6, nha đầu kim tỏa chương 6, nha đầu kim tỏa từ ban ngày đến ban đêm, hắn vẫn ngồi trong quán rượu rách nát, một chén tiếp một chén rót rượu. Liêu Tam lại uống say, lần này say còn dữ dội hơn. Lúc bóng đêm dày đặc, Liêu Tam cả người mùi rượu bắt đầu đi về nhà, dọc theo đường đi gặp đèn, không ngừng ngã trái ngã phải. Lắc lư đầu mê muội, Liêu Tam sắc mặt đỏ bừng, trong miệng mắng chửi rống rạc, nghề chém đầu đã không còn, trong lòng hết sức hoảng loạn, cũng có một chút mờ mịt, không biết sau này kiếm sống như thế nào. Siêu mèo đi tới, Liêu Tam như ma xui quỷ khiến quẹo vào một con đường nhỏ, lưng từng đến gần một bức tường thấp. Liêu Tam nhìn thấy phía trước cách đó không xa, dưới tường thấp có một tiểu cô nương ngồi xổm, tiểu cô nương gầy yếu, ánh mắt phi thường kiết đảm, thân thể gắt gao tựa vào góc tường thấp, cả người không ngừng run rẩy. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm một lao thái bà trước mặt. Cô bé rất sợ bà lao trước mặt. Lao bà một thân quần huyết y liễu, màu sắc phi thường đỏ tươi, trong tay chống một cái quả trượng, tựa hồ đang cùng tiểu cô nương nói chuyện. Liêu Tam lắc lư thân thể, tiểu cô nương cùng lao bà bên cạnh đi qua, mơ hồ nghe được tiểu cô nương nói: "Lao bà, ta không muốn đi, ta phải chờ mẫu thân trở về." Liêu Tam dừng bước, quay đầu nhìn tiểu cô nương trên tường thấp. Tiểu nha đầu này là một âm hồn a. Vậy bà bên cạnh nàng, hẳn là luyện hồn bà đáng giận kia đi. Nhiệt huyết phun trào lên đầu, trong khoảng thời gian này, luyện hồn bà luôn có quan hệ với người bên cạnh, từ Chu Tam gia đã chết đến mẹ ngươi Mai Hương, luyện hồn bà này luôn như ẩn như hiện, Liêu Tam vô cùng tò mò, luyện hồn bà này rốt cuộc trông như thế nào. Rượu sông lên đầu, Liêu Tam nhanh chóng vọt về phía bà lao bên cạnh tiểu cô nương. Liêu Tam lảo đảo dưới chân, tốc độ cũng rất nhanh nhưng vừa mới vọt tới bên cạnh bà kia chống quải trượng đi ra ngoài đường hầm. Liêu Tam gia tăng cước bộ đuổi theo, phía trước cách đó không xa mẹ chồng tốc độ cũng tăng lên, đuổi một hồi lâu, Liêu Tam phát hiện mình thủy chung cùng phía trước lao bà duy trì khoảng cách chừng một trượng, không xa cũng không gần. Đứng lại, Liêu Tam cứng lưỡi, gọi lao bà lại. Lao bà đi nhanh phía trước dừng bước, đưa lưng về phía Liêu Tam, mái tóc bạc theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Ánh mắt Liêu Tam sắc bén, ngươi tên là gì? Lao thân tên Liên Hôn. Thanh âm rất giàn mua, giọng điệu rất bình thản, nghe thanh âm là loại lao thái bà phi thường hiền lành. Liêu Tam cười khẩy, ngươi gọi là luyện hồn đi. Ngươi chính là luyện hồn bà trong miệng rất nhiều người. Khắc, khắc, khắc. Lao thái bà phía trước cười rộ lên, thanh âm phi thường quái dị. Biết tên luyện hồn bà cũng không phải là chuyện tốt, vô cùng nguy hiểm, làm sao ngươi biết ta là luyện hồn bà? Quả nhiên, đứng ở phía trước chính là luyện hồn bà. Liêu Tam siết chặt nắm đấm. Ngươi mặc kệ ta là như thế nào biết tên của ngươi, ngươi dám quay người lại, để cho ta nhìn ngươi sao? Liêu Tam muốn nhìn rõ luyện hồn bà này rốt cuộc trông như thế nào. Khắc, khắc, khắc. Có cái gì không dám? Luyện hồn bà cười không ngừng, chậm rãi xoay người. Mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác say rượu, Liêu Tam mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm luyện hồn bà phía trước. Luyện hồn bà tóc hoa râm, lưng hơi quổng. Luyện hồn bà chậm rãi xoay người, vẫn là một đầu tóc hoa râm, vẫn đưa lưng về phía Liêu Tam, bóng lưng hơi có chút còng lưng. Luyện hồn bà thân thể hai mặt đều là bóng lưng. Bất luận nàng xoay người như thế nào, đều đưa lưng về phía Liêu Tam. Liêu Tam sững sờ tại chỗ, miệng hơi mở ra. Ngươi nhìn thấy ta thì có thể thế nào đây? Trong thanh âm luyện hồn bà mang theo khinh bỉ. Nói chuyện luyện hồn bà thủ trưởng trên mặt đất hơi go, liền thấy luyện hồn bà một bên không gian hơi xuất hiện dao động, một cái khe không gian xuất hiện, luyện hồn bà nhấc chân lên, chậm rãi đi vào trong khe không gian. Thấy luyện hồn bà muốn đi, Liêu Tam trong lòng có chút gấp gáp, hắn hướng luyện hồn bà phóng đi. Khe nước không gian rất nhanh biến mất, Liêu Tam xông lên lúc vẫn là chậm một bước, hắn bổ nhào vào không trung. Thanh âm luyện hồn bà quanh quẩn trong đầu Liêu Tam, ta sẽ trở về tìm ngươi. Lao tử không sợ, có gan thì tìm tới đây. Liêu Tam cao giọng gào thét. Cảm giác say vẫn chưa biến mất, Liêu Tam dũng khí hào hùng. Trở lại đường lớn, Liêu Tam nhìn tiểu cô nương bên cạnh tường thấp. Trong mắt tiểu cô nương tựa hồ còn đọng nước mắt, thân thể khẽ run rẩy. Luyện hồn bà đến, khiến tiểu cô nương sợ không nhẹ. Liêu Tam đặt mông ngồi xuống đối diện tiểu cô nương, miệng phun mùi rượu, vẻ mặt ngạo kiều, nha đầu đừng sợ, lao tử đuổi luyện hồn bà kia đi rồi. Tiểu cô nương ngẩng đầu, trên mặt mang theo kinh hỉ nhìn Liêu Tam. Thật tốt quá, đại ca, ta vừa rồi đều hụt chết, nương chính là bị xấu bà mang đi, ta biết nếu như ta đi theo nàng, sẽ không bao giờ gặp lại nương. Ngươi không đi theo luyện hồn bà, cũng không gặp được mẹ ngươi. Liêu Tam thầm thở dài. Liêu Tam nha đầu, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi tên là gì a? Cô bé rụt rè ngẩng đầu, ta tên là Kim Tỏa. Kim Tỏa, ừm. Là một cái tên hay. Liêu Tam nha đầu, ngươi đã từng thấy mặt bà này chưa? Bà ta trông như thế nào? Liêu Tam rất muốn biết luyện hồn bà này trông như thế nào. Kim Tỏa khẽ lắc đầu, bà vẫn đưa lưng về phía ta, lần đầu tiên nhìn thấy bà mang mẹ đi, ta nhìn thấy bóng lưng bà, lúc này đây ta cùng bà nói chuyện, nhìn thấy cũng là bóng lưng bà. Quả nhiên, luyện hồn bà liền không có mặt, nàng chỉ có bóng lưng. Nếu ngươi chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, làm sao ngươi biết nàng chính là người đã mang mẹ ngươi đi? Kim Tỏa trên người nàng có mùi, một loại mùi rất cổ quái, ta vừa ngửi liền biết là luyện hồn bà. Liêu Tam gật đầu, đứng dậy muốn rời đi, hắn không muốn cùng một cái âm hồn dây dưa quá lâu. Lúc này mới nhìn thấy hai mặt, liền cùng luyện hồn bà kết thủ, nếu như tiếp xúc nhiều, còn không chừng làm ra chuyện gì đâu. Vừa mới đi được vài bước, phía sau truyền đến thanh âm của Kim Tỏa tiểu cô nương. Đại ca ca, ta sợ. Liêu Tam quay đầu lại nhìn Kim Tỏa, liền thấy Kim Tỏa sợ hãi rụt rè ngồi xuống góc tường, trên mặt mang theo vẻ mặt đáng thương. Nha đầu, ngươi sợ cái gì? Kim Tỏa trên mặt chạy xuôi nước mắt, bà nói, nàng còn muốn trở về, nếu như ngươi đi, bà trở về phải làm sao bây giờ a? Luyện hồn bà này, thực sự là có chút đáng ghét. Liêu Tam nhíu chặt mày, có ý định đi, nhưng nếu như đi, Kim Tỏa nha đầu này sẽ gặp nguy hiểm, nếu như không đi, đêm hôm khuya khoắt này, như vậy cùng tiểu quỷ đầu này cũng không phải chuyện tốt ta. Nhà ta ở cách đây không xa, rất rách nát nhưng nếu. Liêu Tam cắn răng nói ra những lời này, đem âm hồn triệu hắn đều trong nhà, nghĩ như thế nào đều đầu góc có bệnh. Lời còn chưa dứt, Kim Tỏa trên mặt mang theo kinh hỉ, liều mạng gật đầu. Nhìn khuôn mặt kinh hỉ của Kim Tỏa, Liêu Tam một trận im lặng, lời nói ra, không thu lại được. Đi thôi, theo ta về nhà. Được. Kim Tỏa sảng khoái đáp ứng, Liêu Tam vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 7, túi thơm chương 7, túi thơm về đến nhà. Liêu Tam gục đầu liền ngủ. Ngày hôm sau sắc trời sáng rõ, Liêu Tam mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mùi rượu biến mất, ruột Liêu Tam hối hận đến tái mét. Nghĩ lại chuyện mình làm đêm qua, chỉ muốn vào miệng mình. Phát bệnh tìm luyện hồn bà phiền toái, cũng may cổ quái luyện hồn bà không có đối với hắn động thủ, hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ. Không chỉ có như vậy, còn đem Kim Tỏa tiểu quỷ hồn triệu hắn đến trong nhà, chính mình cùng một tiểu quỷ đợi ở trong phòng qua một đêm. Ngày hôm nay, luôn tìm đường chết. Liêu Tam âm thầm mắng chính mình. Nhìn quanh toàn bộ căn nhà, dưới sắc trời sáng choang, nơi nào còn có bóng dáng của Kim Tỏa. Âm hồn không dám lộ diện vào ban ngày, Liêu Tam âm thầm hy vọng Kim Tỏa qua hôm nay, liền nhanh chóng rời đi, không nên ở trong nhà của mình lưu lại. Bụng kêu bụng, ngày hôm qua uống rượu liên tục, thực sự không ăn cái gì. Dùng sức lắc đầu, cái gì luyện hồn bà cùng trong phòng tiểu quỷ đầu, những thứ này đều không trọng yếu, ăn cơm quan trọng hơn. Mặc kệ. Liêu Tam đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra sân, hắn muốn nhanh chóng tìm việc, đã không có chém đầu nghề nghiệp, còn phải sống qua ngày, cũng không thể miệng ăn núi lở, chính mình hiện tại trong túi bạc không đến một lượng, như vậy kiên trì không được bao lâu. Ăn hai cái bánh quẹ trên đường, Liêu Tam bắt đầu tìm việc làm. Ở cửa hàng vải vóc, Liêu Tam tìm được trưởng quầy nhìn thấy Liêu Tam, nghe được hắn muốn làm tiểu nhị trong tiệm, sắc mặt nhất thời tái nhợt, đầu lắc lư như chống bỏi, căn bản là không cho Liêu Tam nói nhiều liền đuổi Liêu Tam ra ngoài. Ở cửa hàng quan tài, trưởng quầy nghe nói Liêu Tam muốn làm việc trong cửa hàng, tiểu gì cũng không đồng ý, nói Liêu Tam trên người sát khí quá nặng, ảnh hưởng trong cửa hàng sinh ý, cũng sẽ không có khách hàng can đảm để Liêu Tam hỗ trợ làm việc. Ở tiệm gạo, Liêu Tam tự tiến cử muốn làm tay chân khiêng bao tải, ông chủ tiệm gạo tươi cười khả ái bảo Liêu Tam tránh ra, hơn nữa thề với trời, tiệm gạo tuyệt đối không thiếu người, căn bản là không có ý nhận thêm. Ở quán rượu nhỏ mình thường xuyên ghé thăm, ngay từ đầu trưởng quầy còn nhiệt tình tiếp đãi, khi nghe được Liêu Tam nói muốn làm việc trong tiệm, trưởng quầy lập tức thay đổi sắc mặt, hắn liều mạng lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu thuê Liêu Tam. Liêu Tam hỏi thăm từng cửa hàng, lại bị từng nhà từ chối. Ở trong toàn bộ Lâm Tùng Thành, tất cả mọi người đều nhận ra Liêu Tam, người chém đầu trên người sẽ nhiễm sát khí nồng đậm, hơn 20 mạng người qua tay, tuy rằng không phải hắn phán định tử hình nhưng luôn trải qua hắn chém giết. Ai lại thuê một đao phủ chứ? Ai dám thuê đao phủ? Trốn còn không kịp đâu. Trời đã tối, Liêu Tam kéo lê thân thể mệt mỏi về tới nhà. Đi vào căn nhà có rách nát của mình, trước mặt liền thấy được tiểu nha đầu Kim vào này, ánh mắt nha đầu thật to, trên mặt mang theo ý cười vui mừng. Đại ca ca, người đã trở lại. Liêu Tam cười khổ gật đầu, ba ngày còn chờ đợi Kim Tỏa đi nhanh lên, không nên quấy rầy hắn nữa, hiện tại xem ra loại chờ đợi này thất bại. Sóng mắt Kim Tỏa lưu chuyển đại ca ca, sao huynh lại mất hứng? Kim Tỏa rất có thể nhìn mặt nói chuyện. Liêu Tam ngủ rũ nằm xuống giường tìm việc cả ngày, không ai đáp ứng, ta sắp không có cơm ăn rồi. Kim Tỏa cau mày cẩn thận ngẫm lại, nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói ta nhớ mẫu thân hình như đã nói, nàng để lại một ít kim ngân trang sức ở trong phòng của ta. Liêu Tam bịch một tiếng nhảy dựng lên, ánh mắt nóng bỏng, tim đập nhanh. Ở đâu? Kim Tỏa nương trước khi đi có dặn dò ta, nói gặp được người tốt có thể đem trong nhà thứ đồ giao cho người này, chẳng qua có một điều kiện. Liêu Tam điều kiện gì? Kim Tỏa muốn thu lưu ta, không thể đuổi ta đi. Cái này cũng quá dễ dàng, tiểu quỷ Kim Tỏa này vốn là tự mình để vào trong nhà, hơn nữa tiểu quỷ này không có ý đả thương người, cũng không phải loại ác quỷ này, ở trong nhà cũng không lãng phí lương thực. Liêu Tam không chút do dự nói được, ta đáp ứng ngươi, đem ngươi thu dưỡng ở chỗ này, ngươi mau nói cho ta biết nơi nào tìm được những kia kim ngân trang sức. Kim Tỏa trên mặt mang theo kinh hỉ thật sao? Liêu Tam điên cuồng gật đầu đương nhiên. Từ nhỏ đã nghèo, dọc theo đường ăn xin xin cơm, làm đao phủ mỗi tháng có tiền nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là giàu có, nghèo sợ Liêu Tam nghe được có vàng bạc bà bối, đương nhiên điều kiện gì đều đáp ứng. Ở trong phòng mẹ ngươi Mai Hương, ở một góc tường trong phòng, Liêu Tam đẩy mặt đất góc tường ra, đào xuống phía dưới sâu hơn một thước, quả nhiên tay chạm vào một cái hộp sắt. Liêu Tam cả người chấn động quả nhiên có thứ gì đó. Tìm được chưa? Kim Tỏa ở phía sau quan sát hỏi. Tìm được rồi. Liêu Tam gật đầu, đem hộp sắt cất vào trong ngực, Liêu Tam mang theo khóa vàng nhanh như chớp chạy về phòng của mình. Đóng cửa lại, cẩn thận quan sát hàng xóm xung quanh quả thật không có động tĩnh gì. Liêu Tam lấy hộp sắt ra, nhìn thấy đây là một hộp trang sức, dáng vẻ rất cổ xưa, phía trên có một ổ khóa cổ xưa khóa lại. Lấy tay ước lượng hộp trang sức, rất nặng, bên trong tràn đầy bộ dáng. Nếu tất cả đều là vàng bạc trang sức thì có thể bán được rất nhiều tiền, ít nhất trong vòng 2 năm không lo ăn uống. Lòng kích động, tay run rẩy, Liêu Tam gõ khóa trên hộp trang sức, chậm rãi mở hộp trang sức ra, liền thấy tràn đầy tất cả đều là vàng bạc trang sức. 5 cái châm cài, xem ra có thể đổi lấy mười mấy lượng bạc. 2 vòng tay vàng, có thể đổi lấy 7-8 lượng bạc. 2 viên Dạ Minh Châu, ở trong đêm khuya, hôn ám trong phòng phát ra nhàn nhạt quang mang, Dạ Minh Châu nghe nói qua, không biết giá trị như thế nào, đợi đến có cơ hội hỏi thăm một chút, đoán chừng muốn phi thường đẳng giá. Ở đấy hộp trang sức, còn có 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu đều là 100 lượng bạc. Trong tay nắm 2 tấm ngân phiếu, Liêu Tam tay run rẩy vô cùng, hô hấp đều có chút dồn dập. 200 lượng bạc a. Lão tử coi như là cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, cũng đủ sống thật nhiều năm. Nhìn Kim Tỏa bên cạnh, lúc này Liêu Tam tự đáy lòng cảm khái, tiểu nha đầu này thực sự là một quý nhân a, nương của nàng lưu lại thứ đồ đáng giá như thế, thực sự là không uổng công mình thu lưu tiểu quỷ đầu này. Kim Tỏa đối với dáng vẻ mê tiền của Liêu Tam làm như không thấy, nàng chỉ vào một túi thơm trong hộp trang sức nói đại ca ca, trước khi bị mẹ chồng mang đi mẹ ta đã nói, người thu lưu ta phải mở túi thơm ra, mẹ ta ở trong này lưu lại một phong thư. Túi thơm Kim Tỏa chỉ vào, đặt ở một góc trong hộp trang sức, túi thơm này nhìn dáng vẻ rất bình thường. Loại túi thơm bình thường này vốn không đáng giá bao nhiêu tiền, Liêu Tam vừa mới cướp đoạt vàng bạc trong hộp trang sức, trực tiếp xem nhẹ túi thơm này. Liêu Tam gật đầu đáp ứng, hắn đem túi thơm từ trong hộp trang sức lấy ra, đặt sang một bên, sau đó ở góc tường phòng mình đào một cái hố, đem hộp trang sức chỉnh trọng chôn bụi. Giấu kỹ hộp trang sức, Liêu Tam thở phào nhẹ nhõm, khí sắc dốc sức nhẹ nhàng khoan khoái. Kim Tỏa gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. "Đại ca ca, ngươi đem thư trong túi hương lấy ra." "Liêu Tam được rồi." Ba ngày một ngày tìm việc chung quanh, buổi tối chạy đến phòng mẹ ngươi Mai Hương tìm hộp trang sức, lăn qua lăn lại lâu như vậy, Liêu Tam thực sự có chút mệt mỏi, vốn định nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt nhưng Kim Tỏa phi thường cố chấp bảo hắn mở túi thơm ra, lấy thư bên trong ra. Không có ý tứ từ chối, dù sao cầm người ta nhiều vàng bạc cùng thứ đồ đáng giá như vậy. Liêu Tam cầm túi gạo, mở ra, quả thật nhìn thấy bên trong có một tờ giấy ô vàng. Ngoại trừ tờ giấy, trong túi hương bao bọc một ít cỏ khô cổ quái, mùi vị có chút cổ quái. Mở tờ giấy trong túi thơm ra, nhìn chữ viết trên đó, Liêu Tam nhất thời trừng to hai mắt. Chương 8, Mai Hương chương 8, Mai Hương trong tay cầm ô vàng trang giấy, liền thấy trên trang giấy dùng máu viết 8 chữ khấu tạ, bảo vệ hồn phách nữ nhi ta. Đây hẳn là bút tích của Mai Hương, là một người mẹ cầu xin, nàng đang cầu xin bảo toàn con gái của mình kim tọa. Nhưng sao lại là bảo vệ hồn phách con gái ta? Chẳng lẽ lúc Mai Hương cáo biệt nữ nhi, đã biết nữ nhi của mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thân thể sẽ không còn sống, chỉ có thể còn lại một cái hồn phách. Tình huống thực tế cũng là sau khi Mai Hương đi theo luyện hồn bà, nữ nhi của nàng liền bệnh đói mà chết. Mai Hương nữ nhân này lúc đi, liền biết mình sẽ không trở lại, nữ nhi của mình cũng nhất định sẽ chết đi, vì thế nàng liền dặn dò hậu sự của nữ nhi. Loại chuyện này suy nghĩ rất kỹ, trong này rốt cuộc có nhân quả như thế nào? Mai Hương này biết lúc luyện hồn bà đến, chính là lúc nương hai người bị diệt. Mai Hương này không phải người bình thường a? Liêu Tam thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Kim Tỏa ở một bên nói chuyện, nàng chỉ vào tờ giấy trong tay Liêu Tam nói: "Nương đã nói, tờ giấy này muốn tiêu hủy, người thu lưu ta cần dập đầu 3 cái. Chuyện cũng thật nhiều. Chẳng qua, nếu cầm người ta nhiều tài bảo như vậy, người Mai Hương cũng sống không được, người chết vi lại, liền dập đầu 3 cái đi." Liêu Tam ngẩng đầu nhìn Kim Tỏa tiểu nha đầu: "Nương ngươi còn nói gì nữa?" Hắn sợ Kim Tỏa tiểu quỷ nói ra một cái lại một cái điều kiện, hỗn loạn rất phiền. Kim Tỏa lắc đầu: "Những thứ khác thì không có, nương liền dặn dò như vậy." "Được rồi, chẳng qua chỉ là đốt một tờ giấy, dập đầu 3 cái mà thôi." Liêu Tam cầm tờ giấy trong tay bước lên, trên tờ giấy toát ra sương khói đen đặc, sương khói này có chút ấm lãnh, khiến Liêu Tam không ngừng run rẩy cả người. Những thứ này đều không quan trọng, Liêu Tam quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái với tờ giấy đã cháy hết. Dập đầu qua đi, Liêu Tam trong lòng bùng lòng, tài bảo hai mẹ con Mai Hương lưu lại danh chính ngôn thuận đều thuộc về mình. Tâm tình sung sướng ngẩng đầu, Liêu Tam đột nhiên phát hiện mình đi tới một cái không gian. Nơi này bốn phía một mảnh âm u, ánh mắt không thể với tới một trượng. Nơi này là nơi nào? Không phải nhà của mình a? Liêu Tam vẻ mặt nghi hoặc, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy phía trước mình trong bóng tối, chậm rãi đi ra một nữ tử. Nữ tử ước chừng 30 tuổi, mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, thân thể đầy đà ở trong váy lụa mỏng như ẩn như hiện, dáng người uyển chuyển xinh đẹp lung linh, nữ tử mỗi bước động một bước trên người tự nhiên và mẹo, dáng người lung linh mang theo một loại luật động tuyệt vời. Miệng Liêu Tam có chút khô giáo, thú huyết trong lòng phun trào. Nữ tử đầy đà lớn lên phi thường đẹp, một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần, cái mũi xinh đẹp, khuôn mặt phấn nộn cùng cái miệng khéo léo, phối hợp với nhau hiển nhiên là một yêu nghiệt xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của mỹ nhân đây đà này gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, khóe miệng mang theo một tia tiêu ý nhàn nhạt. Liêu Tam lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nhân đẹp như vậy, trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đàn bà động lòng người như vậy, mặc dù nữ nhân Tú Xuân lâu tốt nhất trong thành, cũng không sánh bằng nữ nhân này khiến người ta động tâm. "Ta là Mai Hương." Nữ tử thản nhiên mở miệng. "Mẹ của Kim Tỏa?" "Mai Hương mất tích kia. Ngươi không phải bị luyện hồn bà mang đi sao?" Liêu Tam kinh ngạc hỏi. Mai Hương cười khanh khách, cả người luyện chuyển run rẩy. "Lão nương tự có biện pháp của ta, chỉ là một luyện hồn bà, nàng còn không làm gì được ta." Mai Hương nhìn Liêu Tam: "Từ lúc ngươi gặp Kim Tỏa, ta đã chú ý tới ngươi, ngươi không phải người xấu. Đêm qua, ngươi đổi luyện hồn bà đi cũng coi như có chút gan dạ." Liêu Tam nghe, hắn không nói đổi đi luyện hồn bà về sau, ngày hôm sau chính mình nghĩ mà sợ muốn chết. Mai Hương nhìn chằm chằm Liêu Tam: "Từ nay về sau, ngươi phải nghe lệnh ta, mỗi một câu ta nói, mỗi một chuyện yêu cầu đều phải dốc sức làm tốt, nếu không..." "Lời nói không đúng a?" Liêu Tam mở to hai mắt: "Ta thu lưu nữ nhi của ngươi, còn giúp ngươi đổi luyện hồn bà đi, ta đối với nữ nhi của ngươi có ân, ngươi dựa vào cái gì muốn ta làm việc cho ngươi?" Mai Hương khỏe miệng nhộn nhạo cười khẩy: "Cũng bởi vì ngươi thu lưu nữ nhi của ta, giúp nàng đuổi đi luyện hồn bà, ta mới cho ngươi nghe lệnh ta, nếu không ngươi còn mệnh mà ở đây sao?" Mai Hương vỗ một ngón tay, ở đầu ngón tay trắng non của nàng toát ra một đoàn hỏa diễm màu tím đen, hỏa diễm này phi thường nhỏ bé, ở đầu ngón tay Mai Hương lặng lặng phiêu đãng. "Mai Hương luyện ngục ma hỏa, ta đem nó tặng cho ngươi, ma hỏa thiêu đốt thân thể của ngươi sẽ có một chút đau đớn, chẳng qua rất nhanh sẽ đi qua, ta sẽ trợ giúp ngươi luyện hóa đoàn hỏa diễm này." Đầu ngón tay bắn ra, luyện ngục ma hỏa bay về phía mi tâm Liêu Tam. Liêu Tam theo bản năng muốn né tránh. Mai Hương chỉ tay về phía Liêu Tam, thân thể Liêu Tam thoáng cái dừng lại, tuyệt không nhúc nhích được, bị Mai Hương dừng lại ở nơi đó. Ngọn lửa đen kịt chậm rãi dung nhập vào mi tâm, Liêu Tam cứ như vậy nhìn ma hỏa tiến vào trong cơ thể. Nhiệt lực nhàn nhạt từ mi tâm từng chút di chuyển về phía đan điền, sau khi đoàn ma hỏa này tiến vào đan điền, sóng nhiệt ngút trời trùng kích tới Liêu Tam. Trong mắt Liêu Tam bốc lên ngọn lửa màu tím đen đú ám, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều sinh ra nhiệt lực cường hãn như địa ngục, loại nhiệt lực này không phải ý chí lực có thể chống lại, nếu không phải Mai Hương trước đó đã khống chế thân thể Liêu Tam, chỉ sợ lúc này Liêu Tam đã sớm thống khổ gào thét lăn lộn đầy đất. Kéo, kẹt, kẹt. Trong cơ thể Liêu Tam xuất hiện từng đợt tiếng giòn vang, xương cốt bị đốt nổ tung, kinh mạch trong cơ thể căng thẳng thẳng tắp, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa. Mai Hương bình tĩnh nhìn Liêu Tam, khóe miệng tràn đầy ý cười. "Công tử có thể nhìn thấy nữ nhi của ta kim tỏa, chứng minh công tử là một thông linh người, nếu như cửa ải này không qua, chỉ sợ sẽ bị ma hỏa đốt thành cho bụi, hy vọng công tử may mắn." Thân thể Liêu Tam mặc dù bị khống chế, đầu óc lại thập phần rõ ràng, nghe được Mai Hương nói, trong lòng hắn đã sớm chửi ầm lên. "Con mẹ nó, ngươi không biết ta có thể hay không luyện hóa ma hỏa, cứ như vậy đem ma hỏa đem vào trong cơ thể của ta, ngươi đây không phải là để cho ta lấy thân mạo hiểm sao?" Nhiệt lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, tiếng vang ken két trong cơ thể Liêu Tam càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nặng. Mai Hương vươn tay, tay nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo cảm giác phi thường huyền ảo, Liễu Tam liền cảm thấy từ chỗ đan điền, một cô ý niệm dẫn dụ sinh ra, nhiệt lực cường hãn bị loại ý niệm này chỉ dẫn, hướng kinh mạch trong cơ thể không ngừng chảy xuôi. Sóng nhiệt trong cơ thể xuất phát từ khí hải, chạy qua bốn kinh mạch Thái Âm kinh, Dương Minh kinh, Thiếu Dương kinh, Thiếu Âm kinh trong cơ thể. Sóng nhiệt ở trong kinh mạch như dã thú hung mãnh, chạy băng băng khắp nơi, đến chỗ nào kinh mạch phát ra đau đớn xé rách. A! Một tiếng kêu đau khàn cả giọng, Liễu Tam trên người toát ra ngọn lửa tận trời, ngọn lửa này hiện ra màu tím đen. Cả người dùng hỏa, Liễu Tam sủi lơ trên mặt đất, ngọn lửa màu tím đen trong mắt biến mất. Sủi lơ trên mặt đất, Liễu Tam một chút khí lực cũng không có, trong đầu nổ vang không ngừng. Mai Hương nữ nhân này thật là đáng sợ. Mai Hương đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Liễu Tam ngồi phịch trên mặt đất khẽ gật đầu ừm. Cũng không tệ lắm, đã vượt qua được. Chương 9, Luyện Hồn Bà Bà đến chương 9, Luyện Hồn Bà Bà đến không biết qua bao lâu, Liễu Tam sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Mai Hương ngươi luyện hóa địa ngục ma hỏa, coi như là mới vào tu hành chi môn, nếu như luyện hồn bà bà đến, cũng có một ít lực tự vệ. Ta lại ban cho ngươi một thanh đao cùng một bộ đao pháp, có được thực lực như vậy, tin tưởng có thể cùng luyện hồn bà bà kia chiến một trận. Mai Hương vươn ngón tay, đầu ngón tay phát ra quang mang chói mắt, trong quang mang qua đi, một thanh đao xuất hiện trước mặt Liễu Tam. Một thanh đoạn đao dài hơn 2 thước, rộng 4 tấc, đoạn đao toàn thân tối đen như mực, trên thân đao mơ hồ có hào quang đỏ sẫm lóe ra. Trên thân đao khắc phủ văn huyền ảo, hào quang màu đỏ sẫm lóe ra, có thể nhìn thấy phủ văn mơ hồ hiện lên. Mai Hương ma diễm đao, là chí bảo ma đạo ta phát hiện trong thượng cổ thánh hư, ta mất rất nhiều khí lực, dọc theo đường đi chém giết hơn 10 tên ma đạo cao thủ cùng 4 danh sư huynh đệ, mới có được thanh ma đao này, ngươi phải hiểu tốt xấu, ta lại ban cho ngươi một bộ đao pháp, ngươi phải cần cù luyện tập đao pháp, nếu như hơi lời biếng, lao nương nhất định sẽ lột ra ngươi. Mai Hương vừa nói xong, Liễu Tam liền cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn ẩn ẩn mang theo hàn ý, cổ ảo huyền diệu, đây là một đạo ma văn. Liễu Tam lập tức liền hiểu được hàm nghĩa của ma văn, một bộ đao pháp tổng cộng 7 chiêu, mỗi một chiêu thức phi thường huyền diệu, đều mang theo biến hóa phi thường phức tạp, tính cả đao pháp cùng một chỗ, còn có một bộ phương pháp bật công, ma hỏa ở trong kinh mạch chảy xuôi, phối hợp với ma diễm đao pháp vận chuyển. Sau khi xuất hiện phương pháp vận công đao pháp này trong đầu, Liễu Tam lại về tới trong phòng của mình. Lúc này sắc trời đã sáng lên, Liễu Tam còn quỳ gối trên mặt đất trong phòng, đặt một thanh đao bên cạnh hắn, chính là ma diễm đao Mai Hương vừa mới đưa cho hắn. Nhìn ma diễm đao trên mặt đất, Liễu Tam hiểu được vừa rồi ở trong ảo cảnh nhìn thấy Mai Hương, còn có tất cả chuyện phát sinh đều là thật. Cứ như vậy Liễu Tam quỳ trên mặt đất một đêm. Kim Tỏa mở to hai mắt, tò mò nhìn mình. Đại ca ca, làm sao vậy? Sắc mặt huynh rất không tốt. Liễu Tam trong lòng phi thường tức giận, có một loại cảm giác bị người đùa giỡn, tiểu quỷ đầu trước mặt này rất có thể thông đồng với mẹ của nàng, cùng nhau đào hầm cho mình, để cho mình đốt tờ giấy chết tiệt kia, mặc danh kỳ diệu bị Mai Hương đám đàn bà này bày ra một đạo. Liễu Tam không để ý đến tiểu quỷ Kim Tỏa này, đứng lên, quay đầu đi ra ngoài phòng. Vừa mới đi tới cửa, trong đầu vang lên thanh âm Mai Hương. Đi đem túi thơm meo ở trên cổ, nói cho nữ nhi của ta, phụ thân ở túi thơm bên trong, túi thơm bên trong có ẩn dưỡng hồn phách dưỡng hồn thảo, ngươi phải thời khắc đem túi thơm mang ở trên người, nếu như hơi có làm trái, lao đường sẽ cho ngươi biết tay. Liễu Tam kinh ngạc nhìn xung quanh, đâu có bóng dáng Mai Hương. Trong đầu vang lên tiếng cười Mai Hương, ta ở trong thần phủ của ngươi, đồng thời nhất động của ngươi đều không gạt được ánh mắt của lão nương, cũng đừng nghĩ gạt lão nương làm bất cứ chuyện gì, ngoan ngoãn nghe lời. Ở trong thần phủ của ta. Liễu Tam đầu góc nổ vang, hắn bị nữ nhân chết tiệt kia khống chế, nàng liền ẩn thân ở trong cơ thể của mình, cụ thể thần phủ ở nơi nào, Liễu Tam cũng không rõ. Liễu Tam đi vào trong phòng, đeo túi hương lên cổ. Nhìn Kim Tỏa bên cạnh, Liễu Tam trầm giọng nói nha đầu, ẩn thân trong túi hương, bên trong có ẩn hồn thảo. Kim Tỏa nhu thuận gật đầu, hóa thành một đạo bóng ma, biến mất trong túi thơm trên cổ Liễu Tam. Sau khi Kim Tỏa biến mất, trong túi thơm bộc phát ra một trận dị hương, loại dị hương này có mùi trước là mùi hoa cỏ, dư âm mang theo một tia mùi đàn mục. Kim Tỏa vừa mới biến mất, trong đầu Liễu Tam xuất hiện một đạo phù văn phi thường rõ ràng, phảng phất như khắc ở trong đầu. Thanh âm Mai Hương vang lên. Đây là một công pháp đơn giản, ngươi phải luyện tập thành thạo, vận hành công pháp này, có thể đem ma diễm đao dung nhập vào trong cơ thể ngươi, lúc cần tùy thời có thể triệu hoán ra ma diễm đao. Trước khi luyện thành thạo công pháp này, ngươi không thể rời khỏi căn phòng này. Đáng chết, nữ nhân này thật phiền toái. Liễu Tam thầm mắng trong lòng. Tình thế bức bách, Liễu Tam thành thật quanh chân ngồi dưới đất, Liễu Tam từng chút một lý giải nội dung trong phù văn. 4 canh giờ qua đi, liền nhìn thấy nhiệt lực cả người Liễu Tam tăng lên, ngọn lửa màu tím đen trong mắt bốc lên, hắn vươn tay, ngón tay chỉ vào ma diễm đao trên mặt đất, liền nhìn thấy ngọn lửa trên ma diễm đao bốc lên, hóa thành một đạo ma hỏa bay vào trong đầu ngón tay Liễu Tam. Liễu Tam lần nữa vươn tay, ngón tay khẽ động, ma diễm đao trong nháy mắt liền xuất hiện trong tay Liễu Tam, ma hỏa mãnh liệt trên ma diễm đao. Trong tay cầm ma diễm đao, trên mặt Liễu Tam mang theo kinh hỉ. Thành công. Thanh âm Mai Hương vang lên trong đầu cũng may, ngươi không tính là ngốc như vậy. Đây là khen người sao? Liễu Tam vẻ mặt tươi cười, ta có thể ra ngoài uống rượu rồi chứ? Ngươi uống rượu lao nương mặc kệ, chẳng qua không được uống say, trong khoảng thời gian này luyện hồn bà tùy thời đều có thể xuất hiện, nếu như ngươi say không nghiêm chỉnh, chỉ hoãn chuyện của lão nương, không cần luyện hồn bà ra tay, lão nương sẽ làm thịt ngươi. Mai Hương tiểu nương tử này rất xinh đẹp, tính tình lại rất nóng nảy. Trong quán rượu nhỏ đổ nát, trên người Liễu Tam mang theo hương hoa, túi thơm tỏa ra bốn phía, khiến trên người Liễu Tam tăng thêm rất nhiều phấn son. Trung quanh tiểu khách vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liễu Tam, mọi người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Cái tên chặt đầu này, hắn vậy mà đến ngõ hoa liêu khoái hoạt. Trên người vậy mà nhiễm son phấn của đàn bà. Nghe nói hắn vừa mới mất việc chém đầu, ngày hôm qua còn cả thành tìm việc làm, buổi tối lại đi tán gái, thật đúng là hết nói nổi, cũng không biết sau này sống như thế nào. Một đao phủ chém đầu, ai sẽ dùng hắn a? Trưởng quỹ nào không sợ hắn mang đến xui xẻo a? Loại hung nhân như hắn, có thể vui vẻ ngày nào là được ngày đó, các ngươi không thấy sao? Những người làm đao phủ này, ai cũng không sống lâu, cả đời góa vợ cô độc, còn không thừa dịp trẻ tuổi nhanh chóng tìm một nữ nhân vui vẻ một chút, đến già sẽ muộn. Một đám người nhàn rỗi bên thuyền, Liếu Tam mắt điếc tai ngơ, hắn lười so đo với bọn họ. Trưởng quầy bưng rượu và thức ăn tới, lúc này đây Liếu Tam điểm chính là rượu hoa quế thượng đẳng ủ, một bầu rượu cần một lượng bạc, còn có một đạo sóc quế ngư cùng một đạo mang tây xào tôm bóc vỏ, đẳng cấp không phải cao bình thường. Trưởng quầy quán rượu mặt đầy ý cười. Tam gia, hôm nay ngài thật có nha hứng, nhất định gặp phải chuyện gì vui, ra tay thật hào phóng. Liếu Tam khiêm tốn cười, khách khí ứng với trưởng quầy, bưng chén rượu trong tay lên, ngửa cổ uống hoa quế. Rượu vào miệng không có mùi vị ồn ào của rượu đục, vô cùng mát lạnh ngọt ngào, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia hương hoa. Rượu này thật không tồi, khó trách lúc trước Chu Tam gia khen ngợi như thế. Nhưng vào lúc này, trong túi thơm truyền ra thanh âm kim tỏa, thanh âm phi thường sợ hãi. Đại ca ca, bà đến rồi, bà ấy ở cách đó không xa nhìn chúng ta. Luyện hôn bà già này đến rồi, tới thật đúng là nhanh. Liêu Tam sắc mặt nghiêm trọng, lúc trước chính mình một đường đuổi theo luyện hồn bà, nàng nói muốn tới tìm Liêu Tam, thật không ngờ chỉ là cách một ngày, nàng liền chạy tới. Chương 10, hắn là tu sĩ chương 10, hắn là tu sĩ. Liêu Tam ra khỏi quán rượu, hắn đi về phía nhà mình. Bóng đêm dày đặc, không khí hơi lạnh. Liêu Tam siết chặt quần áo mỏng manh. Ngày mai nên mua một bộ quần áo. Nghĩ như vậy, Liêu Tam đi tới một con phố ở Lâm Tùng Thành. Đêm khuya, toàn bộ Lâm Tùng Thành bên trong không có mấy chỗ sáng đèn, đại đa số mọi người đều ngủ. Dọc theo đường phố đi khoảng cách mấy chục trượng, dưới ánh trăng loan thoáng có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng đấy một bà lão, nàng một thân đỏ rực quần áo, một đầu hoa dâm tóc, đưa lưng về phía mình. Luyện hồn bà. Liêu Tam dừng bước, lạnh lùng nhìn luyện hồn bà phía trước, biết luyện hồn bà đêm nay nhất định sẽ tìm tới, thần sắc Liêu Tam vô cùng bình tĩnh. Luyện hồn bà thanh âm hiền lành, ta ngửi được mùi thơm trên người ngươi, túi thơm bên trong có ẩn hồn thảo, bên trong còn có một cái âm hồn, ta nghĩ hẳn là kia tiểu nha đầu đi. Luyện hồn bà nói tiểu nha đầu kia chính là chỉ kim tỏa. Liêu Tam sắc mặt âm trầm, ngươi nếu muốn biết trong túi hương cất giấu ai, vậy lại đây đi. Quải trượng gõ trên mặt đất, luyện hồn bà chậm rãi đi về phía Liêu Tam. Luyện hồn bà đi không nhanh, từng chút tới gần Liêu Tam. Tâm tư khẽ động, trong lòng mặc niệm phù văn, ma diễm đao xuất hiện trong tay Liêu Tam, trên ma diễm đao lóe ra ngọn lửa màu tím đen. Luyện hồn bà chậm rãi đi tới trước người. Liêu Tam quát to một tiếng, trong tay cầm ma diễm đao chém về phía luyện hồn bà. Mai Hương cho hắn ma diễm đao pháp hắn còn chưa học được, ma diễm đao thẳng tắp hướng luyện hồn bà chém giết. Trượng trong tay luyện hồn bà hơi nâng lên, vừa vặn đặt trên ma diễm đao. Luyện hồn bà đao không tệ, đáng tiếc không biết đao pháp, lãng phí đồ tốt. Trong lúc nói chuyện, từ trên quải trượng của luyện hồn bà bộc phát ra một cỗ kinh lực mềm mại, ma diễm đao trong tay Liêu Tam cầm không được, đao rời tay bay ra ngoài. Luyện hồn bà như con vịt cười, thật không ngờ ngươi vậy mà cũng là tu sĩ, còn là một gã ma tu, chẳng qua ngươi không có một thân tu vi, lại xử không ra, lần trước ta trốn tránh ngươi, cũng không phải lão thái bà ta sợ ngươi, tiểu cô nương trên người có cấm chế, ta tạm thời còn không động đậy được nàng, hiện tại ta tìm ra phương pháp phá giải cấm chế, liền đem tiểu cô nương cùng hồn phách của ngươi cùng một chỗ thu đi. Luyện hồn bà lần trước trốn tránh Liêu Tam, lại là bởi vì kim tỏa tiểu quỷ trên người bị thiết hạ cấm chế, luyện hồn bà không làm gì được nàng. Liêu Tam giãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, yên lặng vận hành công pháp, tay chỉ một cái, ma diễm đao trên mặt đất hóa thành một đoàn ma hỏa phi tốc hướng Liêu Tam bay tới. Ma diễm đao vẽ ra một đường cong, nhằm phía Liêu Tam, một cây quải trượng lăng không tới, lần nữa đem ma diễm đao đánh trên mặt đất. Luyện hồn bà vô dụng, ngươi tu hành quá mức thô lỗ, liền ngoan ngoãn nghe lão thái bà nói, rút hồn tay chân ta nhẹ một chút, sẽ không để cho người chịu khổ. Luyện hồn bà từng bước ép sát, Liêu Tam chậm rãi lui về phía sau. Lúc này, trong đầu Liêu Tam, thanh âm Mai Hương vang lên. Ngu ngốc, phế vật, ngươi một thân ma hỏa dùng để ngắm ư? Sao không dùng? Đất bằng nổi lên một trận gió, khí tức hắc ám tràn ngập chung quanh, thân thể Liêu Tam mất đi khống chế. Liêu Tam liền thấy thân thể mình đứng lại, ma diễm trên người bắn ra, trong đôi mắt lóe ra ánh lửa màu tím đen. Thanh âm xám xịt vang lên, âm trầm khàn khàn đến từ địa ngục luyện hồn bà, đừng tưởng rằng đã sợ ngươi, lúc này đây ta cho ngươi thừa nhận lực lượng ma diễm của ta. Mai Hương mượn thân thể Liêu Tam nói chuyện. Liêu Tam thấy thân thể mình lăng không mà lên, mở hai tay ra, trong hai tay có liệt diễm màu tím đen, hai tay ném ra, hai đoàn ma hỏa hướng luyện hồn bà đập tới. Luyện hồn bà thân thể nhanh như chớp lui về phía sau, hai đoàn ma hỏa đánh trên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang, trên mặt đất bị ma hỏa thiêu thành hai cái hố to, ma diễm từ từ thiêu đốt ở trong hố. Liêu Tam trong lòng khiếp sợ ma diễm này uy lực cường hãn như thế, không ngờ lợi hại như vậy. Khẽ vây tay, ma diễm đao bay tới trong tay Liêu Tam, thân thể bị khống chế, Liêu Tam thấy mình cầm ma diễm đao lên, một chiêu thức vô cùng huyền ảo đưa ra, chém giết luyện hồn bà. Một nhóm bộ khoái đứng trên đường phố, trong ánh mắt bọn họ mang theo thần sắc khiếp sợ. Ở phía trước bọn họ hơn 20 trượng, một bà cổ quái cùng Liêu Tam đang tranh đấu. Liêu Tam cầm trong tay một thanh đao bước lên ngọn lửa màu tím đen, liều mạng chém giết bà cổ quái. Đao pháp của Liêu Tam vô cùng huyền ảo, mỗi chiêu đều khiến người ta mê mẩn. Đầu Tôn Ngọc Thiền nổ vang, nàng quay đầu nhìn Tần Cương bên cạnh. Tần bộ đầu, đao pháp của Liêu Tam là đao pháp gì? Vũ khí của Tần Cương tinh xảo, kiến thức rộng rãi, hắn quen thuộc võ công và sâu xa. Tôn Ngọc Thiền không nhận ra bộ đao pháp này, thỉnh giáo Tần Cương bộ đầu. Tần Cương sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói đao pháp này ta chưa từng thấy qua, trình độ tinh diệu vượt qua tất cả vũ kỹ ta nhìn thấy. Tôn Ngọc Thiền có chút kỳ quái, nếu Liêu Tam là một gã tu sĩ, hắn vì sao phải ở trong Lâm Tùng Thành làm một gã đao phủ đây? Trong ấn tượng của Tôn Ngọc Thiền, tu sĩ đều là thần tiên, bọn họ hẳn là tính tu trong sân dã, không ăn khói lửa nhân gian, làm sao có thể khuất phục trong một thành nhỏ, dựa vào chém đầu phạm nhân mà sống chứ? Tần Cương cười khổ, chuyện của những tu sĩ này, một bộ khoái nho nhỏ của ta làm sao có thể hiểu được? Đã biết Liêu Tam này là một tu sĩ, sau này chúng ta làm việc phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội Liêu Tam này, nếu không chúng ta có thể chịu không nổi. Liêu Tam là một đao phủ, ngày thường Tần Cương có chút mâu thuẫn với hắn, giọng điệu phi thường không khách khí, hiện tại hồi tưởng lại, Tần Cương tóc gáy dựng thẳng. Hoàn hảo, Liêu Tam này không cùng hắn trở mặt. Tần Cương thầm cảm thấy may mắn. Một tiếng quát âm u thâm trầm, trên người Liêu Tam bộc phát ra ma hỏa cực nóng. Cách khoảng cách hơn 20 trượng, Tôn Ngọc Thiền, Tần Cương cùng một đám bộ khoái đều có thể cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa sóng nhiệt. Ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt, ngay cả tảng đá cũng rung động, phía trên thiêu đốt ngọn lửa. Đây là năng lực của tu sĩ. Ngày xưa Tôn Ngọc Thiền vô cùng kiêu ngạo với năng lực của mình, nàng một thân võ công cường hãn khiến bộ khoái bên cạnh khâm phục không thôi, hiện tại xem ra, kiêu ngạo của mình buồn cười như thế, cùng tu sĩ Liêu Tam giằng co, Tôn Ngọc Thiền một hiệp đối kháng đề ai không được. Xa xa một thân đỏ tươi cổ quái bà bị Liêu Tam không ngừng bước lui, trong tay quải trượng chiêu thức kỳ lạ, quỷ bí dị thường. Nhưng càng cường thế hơn chính là Liêu Tam, đao pháp huyền ảo của hắn xuất quỷ nhập thần, công sát cường hãn, từng bước một bước lui luyện hồn bà. Lão bà này cũng không đơn giản, nhưng Liêu Tam càng cường đại hơn. Tôn Ngọc Thiền cảm thán từ đáy lòng. Từ đêm nay, ấn tượng của Tôn Ngọc Thiền đối với Liêu Tam hoàn toàn thay đổi. Liêu Tam khiêm tốn dị thường, không phô trương, có năng lực cường đại như thế, lại cam chịu làm hạ nhân, loại định lực này, loại thực lực này, sao không để cho người ta liếc mắt chú ý. Chương 11, Ma Tháp. Chương 11, Ma Tháp. Mai Hương khống chế thân thể Liêu Tam, ma hỏa tung hành, thế công như thủy triều, luyện hồn bà từng bước lui về phía sau. Sau lưng luyện hồn bà một đạo không gian xuất hiện, xé rách trong không gian một mảnh hắc ám, luyện hồn bà cất bước đi vào trong không gian, khe hở không gian chậm rãi khép lại, thân hình luyện hồn bà biến mất không thấy. Mai Hương không có tiếp tục đuổi giết, khống chế Liêu Tam thân thể, nhanh chóng gọn tới chính mình nhà tranh. Trở lại nhà tranh trong phút chốc, Liêu Tam liền tiến vào trong bí cảnh. Vẫn là kia trung quanh âm u địa phương, ánh mắt có thể nhìn không tới một trượng. Mai Hương ngồi dưới đất, thần thái vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi cùng luyện hồn bà đánh một trận, để Mai Hương tiêu hao phi thường lớn, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, người cũng trở nên có chút hề bại. Liêu Tam chậm rãi đi tới trước mặt Mai Hương. Mai Hương, luyện hồn bà tạm thời sẽ không tìm tới, ngươi trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tu luyện ma diễm đao pháp, ta có thương trong người, cần tính tu, không có chuyện trọng yếu, ta sẽ không lại đi ra. Nghe Mai Hương nói vậy, Liêu Tam thầm nghĩ, nói như vậy mà nữ Mai Hương tạm thời sẽ không dám thị mình. Liêu Tam trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng nói, ngài cứ tính tu, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành đạo pháp. Mai Hương khống chế thân thể của mình cùng luyện hồn bà tranh đấu, Liêu Tam là một người ngoài cuộc, nhìn chân chân thật thật, bộ đao pháp này tinh diệu khiến Liêu Tam pháp tâm chỉ hướng hắn phát ra từ tâm can, muốn học được bộ ma diễm đao pháp này. Thử. Mai Hương cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Liêu Tam, biết cái gì là đoạt xá không? Đoạt xá? Liêu Tam mở mịt lắc đầu. Mai Hương rất đơn giản, đem hồn phách của ngươi giết chết, chiếm cứ thân thể của ngươi cho ta sử dụng, gọi là đoạt xá. Mai Hương nói rất bình tĩnh, nghe được Liêu Tam trong lòng ngắt hẳn, loáng thoáng có chút hiểu được, đoạt xá chính là đem linh hồn nguyên chủ xóa đi, chiếm cứ thân thể đối phương. Đây không phải là đem người khác từ trên thế giới này xóa đi sao? Mai Hương có thể dễ dàng thôi động thân thể của mình, muốn đoạt xá đoán chừng cũng chính là chuyện trong một ý niệm của nàng. Mai Hương, ta nếu không phải chán ghét thân thể nam nhân như ngươi, ta đã sớm xé nát hồn phách của ngươi, đoạt thân thể của ngươi, cho nên ngươi thành thật một chút cho ta, mỗi ngày phải cần cù luyện tập ma diễm đao pháp, nếu có chút lười biếng, ta chỉ cần động động ngón tay, sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Trên đầu Liêu Tam toát ra mồ hôi lạnh. Ngón tay Mai Hương trong hư không một điểm, chống rông xuất hiện một chút ánh sáng. Một cái 5 tầng thiết tháp xuất hiện ở trong hư không. Mai Hương, ma tháp này là bảo bối tu hành, bên trong tự thành không gian, ngươi có thể ở trong tháp luyện tập ma diễm đao pháp. Nói xong, liền thấy ma tháp bay đến trước mặt Liêu Tam. Ma tháp rơi xuống trước mặt Liêu Tam, ma tháp này to bằng một bàn tay, bộ dáng phi thường tinh xảo, 5 tầng tháp nho nhỏ, trên 4 góc mỗi tầng tháp còn có chung gió hơi lay động, phát ra âm thanh leng keng, âm thanh chung gió tựa hồ mang theo một tia ma lực, khiến người ta có chút choáng váng. Nhìn ma tháp trước mặt, liền cảm thấy một tia hoảng hốt, Liêu Tam người trở lại trong nhà tranh rách nát. Hoạt động tay chân một chút, Liêu Tam phát hiện mình lại có thể khống chế thân thể. Lúc này ở trong đầu Liêu Tam, một bộ pháp quyết tu hành hiện lên, ấn khắc ở trong đầu của hắn, bộ pháp quyết tu hành này chính là pháp quyết ra vào ma tháp. Không cần tư tưởng như thế nào, Liêu Tam tự nhiên sẽ vận dụng bộ pháp quyết này, dễ dàng có thể ra vào ma tháp. Nắm giữ pháp quyết ra vào ma tháp, trong đầu lại vang lên thanh âm Mai Hương. Ngươi mỗi ngày không được ít hơn 4 canh giờ ở trong ma tháp tu hành, nếu có chút lười biếng, lao nương sẽ. Mai Hương thanh âm phi thường mệt mỏi, nói được một nửa, liền không có thanh âm. Đợi đã. Đợi thật lâu, không có chút động tĩnh nào. Liêu Tam trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Mai Hương ma đầu này tựa hồ là đang ngủ, nàng thoạt nhìn phi thường buồn ngủ. Mặc kệ, dù sao Mai Hương này không sinh sự là tốt rồi. 7 ngày sau, thân hình Liêu Tam nhoáng lên vọt vào ma tháp tầng thứ nhất. Không gian tự thành bên trong ma tháp, ở tầng thứ nhất ma tháp không thấy rõ xung quanh rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, bốn phía toàn bộ bị sương mù bao phủ, chỉ thấy khoảng cách khoảng 7 trượng. Mấy ngày này, Liêu Tam ngoại trừ ăn cơm, liền ở trong ma tháp tu hành, đao pháp của hắn thực lực càng ngày càng tăng, hiện tại hắn lĩnh hội 2 chiêu ma diễm đao pháp. Đập, đập. Liêu Tam bước chân trầm ổn, chậm rãi đi ra 2 bước. Trong ma tháp vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân của Liễu Tam có vẻ vô cùng rõ ràng. Tiếng bước chân truyền ra, trong ma tháp phát ra sao động, trên mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió nhẹ, một ít bóng tối từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Tâm niệm khẽ động, ma diễm đao xuất hiện trong tay Liễu Tam, luyện ngục liệt diễm màu tím đen trên ma diễm đao điên cuồng phun trào. Từng đoàn bóng đen nhằm phía Liễu Tam, phía sau có vô số bóng tối di động. Trong bóng tối, vang lên tiếng vang của ma đạo, loại âm thanh này âm u ủ rột, mang theo tiếng cười điên cuồng như địa ngục, mỗi một tiếng đều chấn động tinh thần, chuông gió bên ngoài ma tháp tầng thứ nhất vang lên, mỗi một tiếng chuông gió đều mang theo tiết tấu chiêu hồn. Đáng chết Mai Hương ma đầu, để cho ta đến cái địa phương biến thái này tu hành. Liêu Tam trong lòng mắng chửi. Lần đầu tiên hắn tiến vào ma tháp, thiếu chút nữa bị vô số ma quái trong ma tháp hụt chết, không đợi hắn xuất đao, bóng tối đã dày đặc vây giáp chung quanh, nếu không phải Liêu Tam nhanh chóng chạy ra ma tháp, đoán chừng lần đó hắn đã chết. Bóng tối bay qua tốc độ cực nhanh, không đến một cái hô hấp, mấy cái bóng tối liền bọn tới Liêu Tam trước mặt. Ma diễm sơ hiện, ma diễm đao pháp chiêu thứ nhất. Ma diễm đao trong tay Liêu Tam vẽ ra một đường cong, thân thể vặn vẹo thành một tư thái cổ quái, đón lấy ma ảnh chủ kích. Trong cơ thể, ma hỏa lực ở trong Liêu Tam thể tán lưu, nhanh chóng hành tẩu ở trong kinh mạch. Liêu Tam thân thể khí đốt một đoàn hỏa diễm màu tím đen, hỏa diễm cực nóng dị thường, cả người biến thành một đoàn hỏa cầu. Đưa đao, xuất kích. Ma diễm đao như sấm sét chém ra, ma ảnh trong ma tháp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng đoàn ma ảnh bị diệt. Một đao này Liêu Tam tiêu diệt mười mấy ma ảnh. Hô, hơi thở hỗn hển. Phía sau điên cuồng khởi động lên trên trăm ma ảnh trong ma tháp hung hãn không sợ chết, chúng nó không có mở ra linh trí, nhìn thấy nhân loại liền phát động tiến công điên cuồng. Ma ý xạ hiện. Ma diễm đao pháp chiêu thứ hai. Trong mắt Liêu Tam ngọn lửa màu tím đen bốc lên, ma hỏa toàn thân tiêu tán, hắc khí quanh quẩn. Ma ý trên người Liêu Tam bốc lên, hắn phi thân lên, ma diễm đao chém ngang. Bùm. Một tiếng ma ý nổ vang, một đạo ma diễm bay từ phương, ánh đao tỏa ra trung quanh, chém xuống hàng trăm bóng đen xung quanh. Ma diễm phi thăng, bốc lên đến bốn phía một mảnh màu tím đen, nhiệt độ nồng đậm tràn ngập trung quanh, trong phạm vi hai trượng tất cả ma ảnh bạo liệt. Chiêu thức quần công này như ma tôn giáng lâm, ma ảnh xung quanh Liêu Tam đều vỡ tan. Từ không trung hạ xuống, Liêu Tam quỳ một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dốc, ma lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Ma ảnh lần nữa hội tụ, những bóng tối này mơ hồ có thể nhìn thấy hai tay mở ra, miệng rộng mở ra, khàn cả giọng phát ra tiếng kêu khủng bố. Ma ảnh hung hãn không sợ chết ngàn vạn chân trúc. Liêu Tam tâm ý khẽ động, thân ảnh hóa thành hư ảo, thoát thân từ trong ma tháp. Liêu Tam về tới nhà có rách nát của mình, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt điều tức. Ở trước người hắn, ma tháp lặng lặng đặt ở trước người hắn, tiếng chuông gió bốn góc thân tháp mang theo thanh âm mị hoặc. Hai thức đao pháp này rốt cuộc luyện thành. Chương 12, tối nay xuất phát chương 12. Tối nay xuất phát phủ huyện nha nội Lâm Tùng Thành huyện lệnh Lý Ngọc Hiển sắc mặt băng hàn, trước mặt hắn đặt một quyển hồ sơ vụ án. Bên ngoài Lâm Tùng Thành, trong tư đồ trang viên có trưởng công tử ở tư đồ gia, 3 ngày trước tư đồ gia trưởng công tử tư đồ Vân bằng tính cả gia quyến và tôi tớ 123 người chết thảm trong nhà, huyện nha Lâm Tùng Thành nhận được báo cáo, phái ra bộ khoái tuần tra án mạng, khám nghiệm tử thi sau đó, không tra được ngoại thường, không trúng độc mà chết, nguyên nhân cái chết không rõ. Tư đồ gia ở trong triều quyền thế ngút trời, tư đồ trưởng công tử đại bá tư đồ cảnh ngoại thành Lâm Tùng là thừa tướng trong triều, tam thúc tư đồ Kinh là Trình Long tướng quân, trưởng quản 4 vạn đại quân, hiện tại tư đồ trưởng công tử tự dưng mất mạng, triều đình tức giận, muốn đi trong vòng 7 ngày pha án, nhất định phải tra ra nguyên nhân tử vong cùng hung hiểm. Trong 3 ngày, tất cả bộ khoái huyện nha Lâm Tùng Thành xuất động, toàn diện điều tra, kết quả không có chút tiến triển nào, không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Còn 4 ngày phải phá án, nhưng vụ án một chút đầu mối cũng không có. Lý Ngọc Hiền cau mày còn không tra ra manh mối gì sao? Tần Cương mệt mỏi, sắc mặt tạm đạm, tất cả những người có tiếp xúc với tư đồ trang viên đều đã điều tra qua, không có manh mối. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền sắc mặt trầm xuống. Một gã bộ khoái đi lên phía trước thấp giọng nói: Lý đại nhân, nếu thực sự không có manh mối, có thể tìm một người gánh vác việc lớn như vậy. Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền hai bộ đầu trầm mặc, không có đưa ra ý kiến phản đối. Ý tứ gánh vác công việc lớn Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền hiểu được, chính là tìm một phạm nhân tử hình trong tù, đứng vững trước tội danh giết chết tư đồ trưởng công tử. Dù sao đều là chết, nhiều tội danh đứng đầu cũng không quan trọng, như vậy có thể khiến vụ án không đầu mối có kết thúc. Lý Ngọc Hiền khẽ lắc đầu, thở dài nói: Tư đồ gia đều là người nào, bọn họ chỉ cần động động ngón tay, toàn bộ Lâm Tùng Thành đều phải nghiêng trời. Chuyện này nếu như làm, không biết thì thôi, nếu như biết, chúng ta mỗi người đều phải rơi đầu. Tần Cương bộ đầu cao mày, bên cạnh tư đồ trưởng công tử có hơn 20 tên nhất lưu võ công cao thủ, ngày thường phòng hộ sông nghiêm, tầm cư chi địa có đông đảo người phòng vệ, có thể trong một đêm đem tư đồ trưởng công tử, gia quyến cùng một đám võ công cao thủ hơn 120 người đều giết chết, mỗi người chết trên người không có chút vết thương, loại chuyện này chỉ có tu sĩ có thể làm được, Lý đại nhân ngài cũng biết, vì thần lực không phải nha môn chúng ta có thể giải quyết, đây, không phải là vì khó chúng ta sao? Lý Ngọc Hiền thở dài nói: Trong triều cũng không phải là không biết chuyện này có thể là tu sĩ làm, thế nhưng tư đồ gia quyền thế bày ở nơi đó, dù sao cho tư đồ gia một cái công đạo, tầng tầng áp lực nặng nề ở chúng ta Lâm Tùng Thành, có thể có biện pháp gì? Huyện nha một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người buồn bực không lên tiếng. Tôn Ngọc Thiền đi lên phía trước: Lý đại nhân, trong Lâm Tùng Thành có một tu sĩ, nếu hắn ra tay, có lẽ sẽ có biện pháp. Hả? Tu sĩ? Lý Ngọc Hiền mở to hai mắt. Ai? Tu sĩ như là thần tiên, tại Lâm Tùng Thành bên trong còn có tu sĩ hoàn toàn vượt qua Lý Ngọc Hiền nhận thức. Tôn Ngọc Thiền chính là đao phủ Liêu Tam của nha môn lúc trước. Liêu Tam? Sao lại là hắn? Một đao phủ chém đầu, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn là tu sĩ? Tần Cương bộ đầu đi lên phía trước, cung kính thi lễ nói: Lý đại nhân, mấy ngày trước ta cùng Tôn Ngọc Thiền bộ đầu tận mắt thấy Liêu Tam cùng một lao thái bà cổ quái đối chiến, Liêu Tam cả người bốc hỏa, đao trong tay cũng nổi giận, hắn quả nhiên là một tu sĩ. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền đi qua đi lại. Cái này Liêu Tam ngược lại là phi thường địa thấp, rất khó tưởng tượng hắn vậy mà là một gã tu sĩ, nếu Tần Cương cùng Tôn Ngọc Thiền đều tận mắt nhìn thấy, hắn hẳn là tu sĩ không sai, nếu như vậy, tư đổ ra án mạng để cho hắn ra tay cũng không phải không thể, dù sao trước mắt cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Hiền quay đầu nói với Tần Cương và Tôn Ngọc Thiền hai người các ngươi mang theo lễ tốt, mời Liêu Tam điều tra án mạng lần này. Tần Cương cùng Tôn Ngọc Thiền bộ đầu thi lễ linh mệnh. Tần Cương cùng Tôn Ngọc Thiền hai gã bộ đầu vừa mới đi ra vài bước, Lý Ngọc Hiền huyện lệnh lại quát dừng hai người. Lý Ngọc Hiền hay là ta tự mình đi đi. Đi vào một ngõ nhỏ đơn sơ, ở bên trong ngõ nhỏ có một cái sân rách nát, trong sân đứng sừng sững căn nhà cỏ rách nát. Đây là nhà của Liêu Tam. Lý Ngọc Hiền đứng trước căn nhà cỏ rách nát, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Liêu Tam. Trong trí nhớ này lão phụ rất trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, bộ dạng rất anh tuấn, trong tay cầm một thanh đoạn đầu đao. Một gã bộ khoái gõ cửa phòng Liêu Tam, Liêu Tam từ trong nhà cỏ rách nát đi ra. Lý Ngọc Hiền thấy Liêu Tam, chắp tay thi lễ nói lần này tới mời tiên sinh, bởi vì gặp phải một vụ án khó giải quyết, mong ngài ra tay hỗ trợ. Tiên sinh? Đường đường huyện lệnh đại nhân lại gọi ta là tiên sinh. Thái độ cung kính của huyện lệnh Lý Ngọc Hiền khiến Liêu Tam có chút trở tay không kịp, hắn trừng to hai mắt, ngây ngốc nhìn huyện lệnh, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Liêu Tam sững sờ, thanh âm mai hương trong đầu vang lên vuông mức không lên được mâm son. Ngươi làm gì sợ một huyện lệnh nho nhỏ, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, một huyện lệnh có đáng là gì? Ngươi không cần ngơ ngác nhìn như vậy, để cho bọn họ nói có chuyện gì khó giải quyết là được rồi. Liêu Tam khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt cười, ôm quyền thi lễ nói Lý đại nhân khách khí, không biết Lý đại nhân gặp phải vụ án khó giải quyết gì muốn ta ra mặt. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh ung dung của Liêu Tam, trong lòng Lý Ngọc Hiền chấn động mãnh liệt. Tên đao phủ vốn tưởng tầm thường này không đơn giản a. Lý Ngọc Hiền đem chuyện tư đồ trang viên bên ngoài Lâm Tùng Thành nói cho Liêu Tam. Thanh âm mai hương trong đầu Liêu Tam vang lên để ta nói, ngươi truyền đạt lời của ta cho bọn họ nghe. Trên mặt mang theo ý cười, Liêu Tam bắt đầu chậm rãi nói, Lý đại nhân vừa rồi theo như lời vụ án, ta đại khái nghe ra manh mối, nếu như dự liệu không sai, hẳn là ma đạo tu sĩ gây nên. Lý Ngọc Hiền ánh mắt sáng lên, tiên sinh, ngươi có thể tìm được chứng cứ chứng minh là ma đạo tu sĩ phản án, như vậy chúng ta cũng chống lại có cái công đạo, nếu như cha không ra chứng cứ, triều đình trách tội xuống, chúng ta chịu tội không nổi à. Liêu Tam, Lý đại nhân đã muốn điều tra tư đồ trang viên hung án, ta có thể đi một chuyến, chẳng qua ta muốn có ba điều kiện. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền bố đầu, quay đầu nói với bộ khoái mau đưa lễ vật lên đây, mời Liêu tiên sinh xem qua. Bộ khoái bưng tới ba cái đĩa, xúc lên vải đỏ trên cái đĩa thứ nhất, liền thấy trên đĩa đặt từng thỏi bạc, đều là 10 phần bạc đông tuyết, có 20 thỏi bạc, mỗi thỏi bạc ước chừng có 10 lượng trọng lượng chừng 10 lượng, tổng cộng 200 lượng bạc. Vén cái đĩa thứ hai lên, liền thấy trên đĩa đặt một cái ngọc như ý, ngọc như ý này toàn thân trong suốt long lanh xanh biếc, vì cả khối ngọc thạch điêu khắc, ngọc như ý này giá trị ít nhất có 400-500 lượng bạc. Vẽ tấm vải đỏ trên đĩa thứ ba lên, liền nhìn thấy phía trên đặt một bộ quần áo cùng giày, quần áo là tơ lụa, chế tác phi thường tinh tế, vừa nhìn liền xuất phát từ tay danh gia, giày là gia hiệu chế tác, công nghệ hoàn mỹ. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền cười khanh khách, Liêu tiên sinh, những lễ này là bày tỏ thành ý, kính xin ngài vui lòng nhận. Liêu Tam như mở cờ trong bụng, tay cũng có chút run rẩy. Trong đầu, Mai Hương thanh âm phi thường xem thường cái này huyện lệnh thật là tên keo kiệt. Liêu Tam chỉnh đốn tâm tình, bị cười nói với huyện lệnh Lý Ngọc Hiền, Lý đại nhân, bây giờ ta sẽ nói ba điều kiện của ta. Đưa ra một ngón tay thứ nhất, ta muốn đi tới tư đồ trang viên muộn, chỉ có một mình ta tiến vào, những người khác đều phải ở bên ngoài trông coi, không được tiến vào trong trang viên, nếu không gặp phải chuyện ta còn phải chiếu cố những người khác, khó tránh khỏi phân tâm. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền gật đầu được. Liêu Tam vươn ngón tay thứ hai chính là bất luận trong trang viên có động tĩnh gì, tất cả người bảo vệ ở bên ngoài cũng không được tự tiện tiến vào, cho dù là ta ở trong trang viên chào hỏi cho mọi người tiến vào, cũng không được tiến vào, coi như không nghe thấy. Tóm lại không thể bước vào trong trang viên một bước. Lý Ngọc Hiền huyện lệnh trên mặt tràn ngập nghi hoặc, Liêu tiên sinh, ngươi kêu gọi chúng ta tiến vào, chúng ta cũng không thể tiến vào. Liêu Tam có chút hấp dẫn thủ đoạn, có thể thiên biến bản hóa, một ít ma quái sẽ biến thành bộ dáng cùng thanh âm của ta, dụ dỗ các ngươi tiến vào trang viên. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền cùng đám bộ khoái phía sau sắc mặt khiếp sợ, còn có thủ đoạn cỡ này. Đưa ra ba ngón tay thứ ba, nếu giờ dần ta còn chưa đi ra trang viên, các ngươi tất cả thủ hộ ở bên ngoài trang viên người đều phải nhanh chóng rút về Lâm Tùng Thành, không thể lại lưu lại. Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền cùng một đám bộ khoái sắc mặt nghiêm túc. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền ôm quyền nói, tiên sinh cao nhân, ba điều kiện này đều là suy nghĩ cho chúng ta, hoàn toàn không để ý đến an nguy cá nhân, tại hạ thực sự khâm phục. Liêu Tam mỉm cười gật đầu. Tần Cương sau lưng Lý Ngọc Hiền ôm quyền nói, tiên sinh, không biết khi nào chúng ta xuất phát đi tư đồ trang viên. Liêu Tam, đêm nay là tốt rồi. Chương 13, âm hồn bóng đêm mờ mịt, ánh trăng mông lung. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền mang theo Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền bộ đầu cùng một đám bộ khoái thẳng tiến về phía tư đồ trang viên. Liêu Tam đi theo sau đám người về nhà, cưới một con ngựa, nói chuyện với Mai Hương trong thần phủ trong cơ thể. Liêu Tam, ngươi nói tư đồ trang viên vô cùng hung hiểm, chút đạo hạnh nho nhỏ này của ta, một mình xông vào tư đồ trang viên chỉ sợ có điều không ổn. Vốn không có ý định tiếp nhận việc này, Mai Hương nói qua ở trong tư đồ trang viên phạm án nhất định là ma tu, thủ đoạn ma tu này rất có thể là thông qua chiêu hồn, rút hồn phách hơn 100 người trong nhà tư đồ đại công tử ra, để hơn 120 người chết. Loại thủ đoạn này Liêu Tam vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngẫm lại cùng loại ma tu này rằng co, Liêu Tam trong lòng lo lắng. lúc nào ngươi ngay cả tôn sưng cũng không đề cập tới liền trực tiếp hỏi, này nếu là lao nương trước kia tính tình, trước rút hồn phách của ngươi, lại đem thân thể của ngươi tế luyện thành cương thi, hoặc là đem thân thể của ngươi quấy nát dưỡng ta thi hoa. Con mẹ nó thật hung ác. Trong lòng thầm than. Thanh âm Liễu Tam Phi thường khiêm tốn không biết sau này ta nên gọi ngài như thế nào a. Ừ, Mai Hương suy nghĩ một phen sau này phải gọi ta là tôn giả. Liễu Tam tôn giả đại nhân, chúng ta lần này đi tư đồ trang biên, muốn như thế nào tra tìm sau lưng hung thủ, tin tưởng ma tu thủ đoạn nhất định không tầm thường, một cái sơ xuất liền. A. Mai Hương ngáp một cái thật to, ta mệt mỏi, phải nhanh đi ngủ, đến tư đồ trang biên, tất cả mọi chuyện ngươi tự mình xem mà làm đi. Liễu Tam nháy mắt hóa đá. Đến thời khắc mấu chốt, Mai Hương con mẹ nó chết tiệt này liền dở chứng, con mẹ nó thật hồ a. Cách Lâm Tùng thành 10 dặm, tọa lạc tư đồ trang biên. Phương biên tư đồ trang biên hơn ngàn trượng, trước cửa có một cánh cửa sơn son thật lớn, khí tức âm trầm lan tràn khắp nơi. Dưới ánh trăng, Liễu Tam đi tới cửa, một cỗ khí tức âm hàn đập vào mặt, trong trang viên mơ hồ có thể nghe được tiếng cười mềm mại của nữ tử, tiếng cười phi thường quyến rũ, mang theo mị hoặc. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền phía sau thần sắc nghiêm trọng. Tiên sinh, nơi này mỗi đêm đều có chuyện lạ phát sinh, có người nói nơi này có oan hồn, mong tiên sinh cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Trong lòng đau khổ, Mai Hương ma nữ này ngủ, bỏ lại Liễu Tam một mình đứng đối. Liễu Tam trầm giọng nói mấy người các ngươi canh giữ bên ngoài, ta vào xem một chút. Đẩy cửa lớn tư đồ trang viên ra, một trận âm phong đập vào mặt. Liễu Tam đi vào trong trang viên. Trong trang viên vô cùng âm u, gió lạnh leo vần vũ. Y phục mới trên người Liễu Tam bị gió lạnh thổi bay. Gió thổi thật quái dị. Liễu Tam từng bước tiến vào trang viên, tiếng cười duyên của nữ tử phía trước không ngừng vang lên. Kiến trúc trong trang viên vô cùng rộng lớn, ước chừng có mấy trăm đỉnh đài lầu các, thể hiện thân phận chủ nhân cùng tài lực hùng hậu. Lúc này dưới sự bao phủ âm u, dưới gió lạnh thổi qua, có vẻ có chút âm trầm. Theo một con đường thật dài đi tới một chỗ đình nghỉ mát, liền nhìn thấy một gã trung niên công tử, một thân quần áo màu trắng, bên cạnh hắn vây quanh mười mấy tên nữ tử yêu mị, những nữ tử này trên người từng người mặc mát mẻ, dáng người uyển chuyển ở dưới váy lụa mỏng như ẩn như hiện. Trung niên công tử một tay ôm một nữ tử, ở trên bàn phía trước hắn, bày ra hơn 10 đạo chân tu mỹ vị, hai nữ tử trong lòng trung niên công tử cầm đuôi trong tay, thỉnh thoảng gấp thức ăn đưa tới trong miệng trung niên công tử. Những nữ tử này trên mặt tất cả đều là mỹ sắc, sóng mắt như tơ, ẩn tình đưa tình nhìn trung niên công tử, trong miệng tiếng cười không ngừng. Ở đình nghỉ mát bên ngoài, đứng mấy chục tên nam tử, bọn họ từng cái trên lưng đeo binh khí, vẻ mặt nghiêm túc, mắt lạnh nhìn chung quanh, một bộ cảnh giới dáng vẻ. Liêu Tam đi tới bên ngoài tròi nghỉ mát vừa mới đứng lại, tráng hán phụ trách cảnh giới bên ngoài tròi nghỉ mát liền phát hiện Liêu Tam. Ai? Một gã tráng hán rút trường đao bên hông ra, ánh mắt sắc bén nhìn Liêu Tam. Tráng hán cầm trường đao này cả người hắc khí quanh quẩn. Liêu Tam đi tới trước mặt tráng hán, chắp tay thi lễ tại hạ Liêu Tam, nhân sĩ Lâm Tùng Thành. Trong đình nghỉ mát, trung niên công tử chậm rãi đứng dậy, chỉ vào Liêu Tam nói lớn mật cùng đồ, tự tiện xông vào tư đồ trang viên, ngươi có biết tội gì không? Liêu Tam nhìn thẳng trung niên công tử xin hỏi ngài là. Ánh mắt trung niên công tử âm lãnh, bản công tử là Tư Đồ Bất Bằng. Tư Đồ Bất Bằng? Tư Đồ trưởng công tử, hắn 3 ngày trước vừa mới chết ở trong nhà, như vậy đình nghỉ mát bên trong trung niên công tử như thế nào tự xưng Tư Đồ Bất Bằng đây? Chẳng lẽ hắn là quỷ hồn? Liêu Tam giọng điệu bình tĩnh, 3 ngày trước, Tư Đồ trưởng công tử Tư Đồ Bất Bằng cùng với gia quyến, hộ vệ, tôi tớ 123 người chết thảm trong nhà không một ai may mắn thoát khỏi, đêm nay ta tiến vào Tư Đồ trang viên chính là muốn điều tra án này, tra xét. Trung niên công tử trong đình nghỉ mát thần sắc nổi giận, hắn run rẩy tay, chỉ vào Liêu Tam nói bản công tử rõ ràng đứng ở chỗ này thật tốt mà, ngươi vậy mà ăn nói bừa bãi, vọng luôn cả nhà ta gặp phải bất trắc, cỡ này cuồng đồ cho ta bắt lại. Bảy gã tráng hán vây quanh đình nghỉ mát xông lên, bọn họ nhao nhao rút binh khí bên hông ra, gào thét tiên Liêu Tam chém tới. Này, trên người Liêu Tam toát ra ma diễm màu tím đen ngút trời, luyện ngục liệt hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Sắc mặt bảy tráng hán xông lên núi lửa biến. Liệt diễm bao vây Liêu Tam nhìn bảy gã tráng hán xông lên, thanh âm âm trầm nói đừng ép ta ra tay, nếu không các ngươi sẽ hồn phi phách tán. Chém giết hắn cho ta. Trong đình nghỉ mát, giọng Tư Đồ Vân Bằng trầm trọng. Bảy gã tráng hán nhanh chóng đánh tới. Ma diễm sơ hiện, thanh âm phảng phất đến từ địa ngục, Liêu Tam thân thể bổ nhào về phía bảy tráng hán, ma diễm đao trong tay vung chém, ở trước người bảy tráng hán, một đạo ma diễm tận trời bạo phát, ước chừng cao hơn một trượng, trên mặt đất vẽ ra một đạo dấu vết thật sâu, hình thành một khe rãnh, trong khe rãnh trên tảng đá đều thiêu đốt ngọn lửa. Bảy gã tráng hán trên mặt mang theo sợ hãi, bọn họ đều biết vừa rồi một đao nếu như công giết đến trên người bọn họ, tuyệt sẽ không có người may mắn thoát khỏi. Trong đình nghỉ mát, Tư Đồ Vân Bằng hơi há miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Liêu Tam. Liêu Tam cầm ma diễm đao, trên ma diễm đao bước lên ma diễm màu tím đen. Ta vừa rồi theo như lời câu nói là thật, 3 ngày trước các ngươi đều mất mạng, hiện tại các ngươi chẳng qua là một ít hồn phách dựng lên, ta không muốn chém giết các ngươi, chỉ chẳng qua muốn các ngươi biết, ta muốn tìm giết chết các ngươi sau lưng hung thủ, mong rằng các ngươi không cần khó xử. An tĩnh, tất cả hộ vệ bốn phía đình nghỉ mát trầm mặc. Trong đình nghỉ mát, Tư Đồ Vân Bằng cùng mỹ nữ bên cạnh trầm mặc. Một lát sau, một gã tráng hán thu đao, chậm rãi lui về phía sau. Tiếp theo những tráng hán khác thu hồi binh khí nhao nhao lui về phía sau, thân thể bọn họ ép rất thấp, vẫn duy trì cảnh giới. Trong đình nghỉ mát, Tư Đồ Vân Bằng vẻ mặt không chắc chắn, hắn nhìn chằm chằm Liêu Tam, ngươi nói chúng ta đều là âm hồn, 3 ngày trước cũng đã chết. Liêu Tam khẽ gật đầu, nếu như ngươi là Tư Đồ Vân Bằng, như vậy ngươi nhất định chính là một âm hồn, triều đình yêu cầu trong vòng 7 ngày nhất định phải phá án, ta lúc này đây chính là tới tra tìm thủ phạm. Chương 14, con mèo kỳ lạ. Chương 14, con mèo kỳ lạ. Bóng đêm đang dày đặc, Lý Ngọc Hiền huyện lệnh cùng một đám bộ khoái canh giữ ở bên ngoài tư đồ trang viên. Thời tiết có chút lạnh lẽo, mọi người nô lên một đống đống lửa. Tần Cương nhìn huyện lệnh Lý Ngọc Hiền Lý đại nhân, không biết Liêu Tam này có thể tra ra hung thủ hay không. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền thở dài một tiếng mặc cho số phận đi, cho dù không tra được hung thủ, tìm được manh mối hữu dụng cũng tốt, chúng ta. Lời còn chưa nói xong, một trận tiếng ca mở mịt vang lên, tiếng ca này đến từ cách đó không xa, trong đêm tối tiếng ca phi thường rõ ràng. Mọi người nhìn về phía tiếng hát, liền thấy một thiếu nữ áo trắng đứng trên tường tư lộ ra. Bạch y nữ tử cực kỳ đẹp, màu da trắng nõn, dưới bóng đêm phụ trợ càng thêm trắng nõn, một khuôn mặt tinh xảo mềm mại, một đôi mắt dập dờn sóng nước, một cái miệng kéo léo, hàm răng hơi lộ ra, ý cười dịu dàng. Dưới váy lụa mỏng, đường cong duyên dáng trên người hiện ra. Bạch y nữ tử ngón tay ôm lấy, ánh mắt nhìn đám người Lý Ngọc Hiền, Tần Cương. Đến đây đi. Thanh âm mềm mại dị thường, Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền mỗi người trong lòng đều một trận xôn xao, đầu óc đột nhiên bị nữ tử này thanh âm kích động, thân thể không tự chủ được đứng lên, chậm rãi hướng nữ tử phương hướng đi đến. Không đúng, không thể đi qua. Đám người Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền đều cảm thấy khác thường nhưng thân thể căn bản là không bị khống chế, tư duy càng thêm mê mang, trong đầu chỉ có thanh âm của nữ tử áo trắng kia rung động, nhắm mắt theo bơi đi về phía nữ tử áo trắng. Bùm. Cửa lớn tư đồ trang viên mở ra, đám người Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng đi vào cửa lớn tư đồ trang viên, mọi người đi tới trong trang viên, cửa lớn tư đồ trang viên ầm ầm đóng lại. Nơi đình nghỉ mát, một tiếng mèo kêu thê lương vang lên. Một trận gió chợt nổi lên, trong gió mang theo khói đen dày đặc, gió âm lên càng thêm âm hàn, trên mặt đất nổi lên một tầng sương trắng. Gió lạnh thấu xương trải rộng xung quanh tròi nghỉ mát. Sau khi gió lạnh thổi qua, tư đồ bất bằng, hơn 10 mỹ nữ cùng tráng hán chung quanh đình nghỉ mát tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi. Liêu Tam cả người tắm lửa, ma diễm cường hãn ngăn cản âm hàn trong gió. Một con mèo toàn thân ngăm đen từ trong gió lạnh đi ra, trên người con mèo này không có một sợi lông tạm, toàn bộ thân thể bị sương mù màu đen mơ hồ quấn quẩn, thân hình nó lùi đi, nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn đá trong đình nghỉ mát. Con mèo này ánh mắt mê ly, trong đêm tối lóe lên hào quang xanh biếc, mang theo một loại ý vị khiêu khích. Ánh mắt mèo lấp lánh nhìn Liêu Tam, vẻ mặt mèo phảng phất là người, mang theo một tia trầm trọng. Con mèo này có gì đó rất kỳ quái. Nhìn thấy con mèo này, trong lòng Liêu Tam dâng lên một trận cảm giác nguy cơ, gắt gao nắm ma diễm đao trong tay, thân thể ép xuống rất thấp, vẫn duy trì trạng thái đề phòng. Meo meo. Một tiếng mèo kêu thê lương, mèo đen giơ lên một cái móng mèo, vung lên không trung. Mặt đất phát sinh một trận xôn xao, từng dấu chân xuất hiện trên mặt đất, những dấu chân này rất nhỏ, tương tự như dấu chân bàn chân nhỏ của ngoan đồng giẫm lên trên mặt đất. Bút, 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 bút. Thanh âm vô cùng nhỏ bé giẫm lên mặt đất vang lên dày đặc. Dấu chân từng hàng, hướng Liêu Tam bắt đầu khởi động lại. Không thấy rõ có thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất một hàng dấu chân dày đặc ma ma tụ tập lại đây, từ bốn phương tám hướng tụ tập Liêu Tam. Ma diễm trên người Liêu Tam bộc phát, cả người biến thành một đoàn hỏa cầu. Ma diễm sơ hiện, thanh âm âm trầm vang lên, Liêu Tam ma diễm đao vung chém ra. Trên mặt đất một đoàn ma diễm bốc lên, chợt nghe được từng tiếng xèo xèo kêu loạn vang lên, ma diễm thiêu đốt mấy chục cái thân thể nho nhỏ, những thân thể này giống như từng cái nho nhỏ đứa nhỏ, ở trong ma diễm dây rủa, kêu thảm thiết, cuối cùng bị ma diễm đốt thành cho bụi. Phía sau càng nhiều dấu chân xuống lại. Đôi mắt Liêu Tam biến thành hắc tử liệt diễm, ma diễm biến mất, thân thể bị hắc khí bao phủ. Ma ý xạ hiện. Đao thứ hai chém ra, một tiếng ma ý nổ vàng, một đạo ma diễm bay tứ phương, ánh đao tỏa ra xung quanh. Ma diễm bốc lên bốn phía một mảnh màu tím đen, nhiệt độ nồng đậm tràn ngập trung quanh, trong phạm vi hai trượng bị ma diễm bao phủ. Càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong vòng hai trượng trên trăm tiểu quỷ bị ma diễm thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Ma diễm đao hai chiêu chém giết gần 200 tiểu quỷ, tàn sát tiểu quỷ hiệu quả rõ ràng, Liêu Tam chính mình sắc mặt có chút tái nhợt, tiêu hao rất lớn. Hơi thở hổn hển, Liêu Tam đưa mắt nhìn mèo đen trong đình nghỉ mát. Meo meo. Mèo đen trong chòi nghỉ mát mang theo tức giận, đôi mắt mang theo quang mang chói mắt, móng mèo vung lên không trung, một trận gió thổi qua, trên mặt đất dấu chân càng thêm dày đặc. Thủy triều giống như hướng Liêu Tam vào tới. Con mèo chết tiệt này. Liêu Tam nhảy dựng lên, phi thân nhào về phía mèo đen trong chòi nghỉ mát. Trong chòi nghỉ mát, mèo đen trên mặt châm chọc ý vị càng đậm, nó đứng ở đỉnh nghỉ mát trên bàn đá, thân thể hơi nhón lên, trống rông biến mất không thấy. Giang rắc. Ma diễm đao của Liêu Tam chém nát bàn đá. Meo meo. Một tiếng mèo kêu thê lương vang lên. Mèo đen tao nhã đứng cách Liêu Tam không xa, trong ánh mắt tinh tế mang theo sát ý nồng đậm. Tiểu quỷ tàng hình tràn ngập quanh thân Liêu Tam, đỉnh nghỉ mát toàn bộ bị tiểu quỷ chật ních, những tiểu quỷ này nhao nhao bò lên người Liêu Tam. Ma diễm hừng hực trên người Liêu Tam, tiểu quỷ nào vào người Liêu Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết xèo xèo. Một ít tiểu quỷ bị ma diễm thiêu đốt thành cho bụi, tiểu quỷ phía sau càng thêm điên cuồng nhào tới trên người của hắn, dày đặc chồng chất ở chung quanh Liêu Tam. Một tiếng âm trầm u ám bạo quát ma ý xạ hiện. Ma ý nổ vang, ma diễm bay tứ phương, ma hỏa trong đình nghỉ mát thiêu đốt chung quanh, thanh lý sạch sẽ toàn bộ tiểu quỷ trong đình nghỉ mát, hơn 100 tiểu quỷ bị ma diễm thiêu đốt thành tro. Liêu Tam tay cầm ma diễm đao, quỳ một gối xuống đất, không ngừng thở dốc, ma hỏa lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu quỷ xung quanh quần quần không ngừng, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, ma hỏa lực không thể không hao hết. Trong lúc mơ hồ, trong lòng Liêu Tam có loại dự cảm không tốt. Meo meo. Mèo đen hóa thành một bóng đen, nhanh như chớp bay về phía Liêu Tam. Nhanh, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức rất khó có phản ứng. Lúc Liêu Tam vừa muốn rút đao chống cự, mèo đen vọt tới trước ngực Liêu Tam. Mèo đen vung móng đuốt lên, đầu móng đuốt lóe hàn quang hung hăng chộp tới trước ngực Liêu Tam. Soạt. Ngực Liêu Tam bị cào ra hai vết thương, chỗ vết thương chảy xuôi máu màu đen, một đống âm hồn ở chỗ vết thương khản cả giọng gầm rú, không ngừng chui vào trong vết thương. Đám âm hồn không ngừng chui vào trong cơ thể, từng đợt tâm hàn thấu triệt cốt tủy. Liêu Tam tê liệt trên mặt đất, cả người run rẩy, ma diễm trong ánh mắt tiêu tán, thân thể bặm mẹo. Trong thời gian rất ngắn, từ miệng vết thương tiến vào trong cơ thể trên trăm cái âm hồn, những âm hồn này không ngừng hướng Liêu Tam hồn phách thượng cắn xé, từng đợt thấu triệt linh hồn đau đớn để cho hắn đau đến không muốn sống. Mèo đen đứng cách đó không xa, trong đôi mắt mang theo lạnh lùng, nó lẳng lặng nhìn Liêu Tam dãy rủa, kêu thảm thiết trên mặt đất. Chương 15, thân thể khách sạn chương 15, thân thể khách sạn đau đớn thảm thiết khiến Liêu Tam gần như ngất xỉu, nhưng vào lúc này trong thân thể của hắn, Mai Hương rốt cuộc có động tĩnh. A a. Mai Hương đang cười thật không ngờ tại tư đồ trang viên bên trong gặp được âm hồn miêu, tiểu gia hỏa này ta tìm thật khổ. Thân thể không bị khống chế, Mai Hương chiếm cứ thân thể Liêu Tam, Liêu Tam thấy thân thể mình chậm rãi đứng lên, nhăn nhó nhếch ngón tay hoa lan lên, ở trên không trung khẽ vạch một cái, một đạo ma hỏa nhàn nhạt hiện lên, tiểu quỷ chất đống ở trên người trong phút chốc phát ra thình thịch. Bùm. Tiếng trầm đục, từng thân thể bạo liệt. Liêu Tam nhìn trên người mình bộc phát ra ánh lửa nhàn nhạt, hàng trăm âm hồn xông vào trong cơ thể hắn thảm thiết kêu lên, từng cái bị ma hỏa luyện hóa, hóa thành hư vô. Vết thương trước ngực cực nhanh khép lại, chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt. Khống chế thân thể Liêu Tam, thân hình Mai Hương nhoáng lên một cái, dưới chân đạp một cái, một trận dao động từ dưới chân chuyển đến, dao động này như sóng nước kích động bốn phía, trong nháy mắt chuyển khắp chung quanh mấy chục trượng. Mèo đen híp mắt, nó thật không ngờ Liêu Tam vừa mới mất đi chiến lực, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực lại tăng lên một cái đẳng cấp, trong cơ thể âm hồn bị hắn rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ. Meo meo. Mèo đen gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen bỏ tới. Tốc độ của mèo đen cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể phát hiện, nhưng nó lại không có lập tức vọt tới trước người Liêu Tam. Vừa rồi Mai Hương khống chế thân thể Liêu Tam, một cước đạp trên mặt đất, bố trí một trận pháp. Trận pháp gia trì, khoảng cách ngắn ngủi trở nên phi thường dài, Mai Hương thong dong cầm lấy ma diễm đao, ma hỏa màu đen nhàn nhạt quấn quanh thân đao. Xuất đao, vung chạm, hết thảy tự nhiên, thong dong bình tĩnh. Mèo đen vừa mới xông lên, ma diễm đao liền lên đón. Va chạm thảm thiết, mèo đen hung hăng va chạm vào ma diễm đao. Thân thể nó cứng rắn như sắt thép, ma diễm đao lại không chém bị thương thân thể mèo đen. Bùm. Một tiếng vang lên, thân thể mèo đen lăng không tung bay, đầu có chút mê muội. Một tay nắm lấy cổ mèo đen, gắt gao nắm nó trong tay. Mai Hương khống chế thân thể Liêu Tam, trên mặt mang theo ý cười, mèo đen nhìn nụ cười cổ quái trên mặt Liêu Tam, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Mèo đen liều mạng dãy rủa, mỗi dãy rủa một chút, từ trong thân thể nó sẽ toát ra hơn trăm âm hồn, không ngừng gào thét cắn cánh tay Liêu Tam. Mai Hương thanh âm vang lên âm hồn miêu, ta tìm ngươi thật khổ, thật không ngờ ngươi vậy mà trốn đến nơi này, lao nương hôm nay nhất định phải rút hồn phách của ngươi. Thanh âm âm lãnh băng hàn. Nghe được Mai Hương thanh âm, mèo đen cả người rùng mình, nó rốt cuộc hiểu được mình hôm nay gặp ai. Rất nhiều năm trước, âm hồn miêu gặp được một nữ nhân này thủ đoạn phi thường khủng bố, để cho âm hồn miêu lòng còn sợ hãi. Nữ nhân này, nữ ma đầu khủng bố, nữ ma đầu này vượt qua tất cả ma đầu tà tu mà mèo đen đã nhìn thấy, nàng ngoan độc vô cùng, xuống tay không chút vô tình, tính tình vị tế đa đoan, lúc trước nếu không phải mình chạy trốn nhanh, đã sớm bị nữ ma đầu này rút hồn phách. Tuy rằng thay đổi một bộ túi ra nhưng thanh âm tuyệt đối không sai. Thật không ngờ hôm nay rơi vào trong tay nữ ma đầu này. Mèo đen há miệng, hàm răng đen kỳ tâm trầm trong miệng hiện ra, nó quay đầu, hung hăng cắn cánh tay Liêu Tam. Mai Hương cười khanh khách, cánh tay hơi run lên, ma hỏa chui vào trong miệng mèo đen, ma diễm cường hãn ở trong miệng mèo đen mãnh liệt thiêu đốt. Mèo đen kêu thảm thiết, thân thể bặm mẹo. Cánh tay Mai Hương run lên, một đạo hồn phách màu đen từ trong cơ thể mèo đen thoát ra, âm hồn này cùng mèo đen lớn lên độc nhất vô nhị. Mai Hương vô cùng đơn giản vung tay, rút hồn phách mèo đen ra. Hồn phách mèo đen trên không trung nhanh chóng chạy về phía sau, nó biết ở trước mặt Mai Hương, mình một chút phần thắng cũng không có. Một cánh tay trắng non từ trong cơ thể Liêu Tam xuất hiện. Cánh tay Mai Hương, cánh tay nhẹ nhàng cào lên không trung. Một trận gió nhẹ từ bàn tay trắng non nhắn nhủi của Mai Hương truyền đến, gió nhẹ này lập tức hình thành gió lốc, mang theo lực hút cường hãn. Hồn phách mèo đen chạy như bay, bị trận hấp lực này dẫn dắt, rơi vào trong tay Mai Hương. Mai Hương âm hồn miêu, sau này ngươi ở cùng lao nương đi. Nhớ kỹ, đừng nghĩ chạy trối chết, nếu chọc lao nương mất hứng, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Âm hồn miêu trên cánh tay Mai Hương lập tức đu thuận, nó không dãy rủa nữa. Mai Hương cánh tay mang theo âm hồn miêu hồn phách, chậm rãi trở lại Liêu Tam. Liêu Tam lại khôi phục quyền khống chế đối với thân thể, nhưng hắn tuyệt không cao hứng nổi. Hiện tại trong cơ thể lại có thêm một quái vật, âm hồn miêu. Thân thể của ta là khách sạn sao? Muốn đến thì đến, cũng không thương lượng với ta một chút. Trong lòng Liêu Tam âm thầm trầm trọng. Trên mặt đất vẫn còn thi thể âm hồn miêu, Liêu Tam thu hồi thi thể âm hồn miêu, nhét vào trong ngực. Một cơn gió mạnh thổi qua và tư đồ Vân Bằng, hơn một chục mỹ nữ và những nam nhân mạnh mẽ xung quanh tròi nghỉ mát bước ra khỏi gió, và khuôn mặt của họ trở nên rất phức tạp. Tư đồ Vân Bằng thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này vẫn sống trong ảo cảnh, còn tưởng rằng mình sống ở dương thế. Hơn 100 người tư đồ gia bị âm hồn miêu một đêm rút hồn phách, âm hồn miêu chế tạo ra một ảo cảnh, để cho hồn phách người trong tư đồ gia sinh hoạt ở trong ảo cảnh. Tư đồ Vân Bằng, mỹ nữ ca cơ cùng các tráng hán còn tưởng rằng mình còn sống. Liêu Tam cùng âm hồn miêu tranh đấu, nhất là Mai Hương ra mặt, đánh nát ảo cảnh âm hồn miêu chế tạo ra, để cho đám người tư đồ Vân Bằng rốt cuộc thấy rõ ràng, mình đã trở thành quỷ hồn. Liêu Tam cùng đám âm hồn tư đồ Vân Bằng ôm quyền thi lễ. Các vị, các ngươi ở dương thế đã bồi hồi nhiều ngày, vẫn là mau tiến vào luân hồi bên trong đi, nếu như chỉ hoãn thời gian nhiều, liền muốn trở thành nạn hồn dã quỷ, bất lợi cho các ngươi. Tư đồ Vân Bằng, Tráng Hán, Mỹ Cơ nhao nhao hoàn lễ. Tiên sư, cảm tạ ngươi đã cho chúng ta biết tình cảnh của mình, đánh nát ảo mộng của chúng ta. Vài tên Tráng Hán tiến lên, bọn họ nhao nhao ôm quyền tiên sư, cảm tạ ân không giết vừa rồi, không để cho chúng ta hồn phi phách tán. Một cơn gió lạnh thổi qua và sợ tẩy rụt bẹn, hơn 10 mỹ nữ và những nam nhân mạnh mẽ xung quanh tròi nghỉ mát đã tan biến. Nơi đình nghỉ mát trở nên sạch sẽ, trong tư đồ trang viên không còn âm phong xào xạc. Trong thân thể, thanh âm Mai Hương vang lên. Trong khoảng thời gian này vừa mới học được hai chiêu ma diễm đao, ngươi nếu như lại lười biếng như vậy đi xuống, lão nương sẽ để cho âm hồn miêu chiếm thân thể của ngươi, hồn phách vừa vặn đút cho âm hồn miêu làm đồ ăn vặt. Liêu Tam cung kính nói tôn giả đại nhân, ta thực sự là cúi đầu, mong rằng tôn giả đại nhân chỉ đạo ta tu hành nhiều hơn. A, Mai Hương ngáp một cái, ta muốn trở về ngủ, huyện nha người ngay tại phía đông cách đó không xa, ngươi mang theo bọn họ rời đi trang viên đi. Mai Hương yên lặng trở lại. Hô, Liêu Tam trong lòng thở dài một hơi, Mai Hương chết tiệt này rốt cuộc nghỉ ngơi. Liêu Tam phát hiện ra rằng Mai Hương dường như không hồi phục hoàn toàn, nàng vẫn cần phải liên tục ngủ để tiếp tục tu luyện. Chương 16, vị khách không mời chương 16, vị khách không mời phía đông đình nghỉ mát, huyện lệnh Lý Ngọc Hiền, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền bộ đầu cùng một đám bộ khoái phía sau sắc mặt khiếp sợ. Vừa rồi Liêu Tam một thân ma diễm khí thế cường hãn, vung đao chém giết hơn 100 tiểu quỷ bộ dáng khủng bố, còn có cùng mèo đen kịch liệt giao chiến, từng cảnh tượng kia khiến trong lòng bọn họ rung động dị thường. Liêu Tam tầm thường này thì ra cường hãn như vậy. Liêu Tam đi tới trước mặt Lý Ngọc Hiền huyện lệnh, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền bộ đầu. Mọi người, hung thủ của tư đồ trang viên đã tìm được, hiện tại có thể phục mệnh rồi. Nói chuyện, Liêu Tam lấy thi thể âm hồn miêu trong lòng ra, đặt trước mặt mọi người. Thi thể âm hồn miêu toàn thân ngăm đen, một cọng lông tạp cũng không có, trên người mèo còn dây dưa hắc khí nhàn nhạt, một loại khí tức thần dị cổ quái dây dưa trên thi thể âm hồn miêu. Liêu Tam con mèo này tên là âm hồn miêu, trong nhà tư đồ hơn 100 người chính là bị con mèo này hút hồn hút phách. Ta mới tới trang viên bên trong, liền thấy được tư đồ Vân Bằng cùng một đám gia quyến cùng hộ vệ âm hồn, bọn họ còn không biết mình đã chết đi, cho rằng sống ở dương thế. Hiện tại âm hồn miêu bị bắt giết, tư đồ trưởng công tử cũng tiến vào luân hồi. Nhìn âm hồn miêu trên mặt đất, huyện lệnh Lý Ngọc Hiền trong lòng nghiêm nghị. Liêu Tam cười, vừa rồi âm hồn miêu thi pháp dụ dỗ các ngươi vào trong trang viên, định rút hồn phách của các ngươi. Nghe Liêu Tam nói, đám người Lý Ngọc Hiền, Tần Vương, Tôn Ngọc Thiền đều ôm quyền thi lễ. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền tiên sinh thực sự là đại năng, nếu không phải ngài ngăn cơn sóng dữ, chúng ta sợ rằng sẽ mất đi tính mạng, chúng ta không cảm ơn. Sau này có gì cần hỗ trợ, tiên sinh cứ việc nói là được, chúng ta nhất định sẽ cố gắng dốc sức. Lý Ngọc Hiền huyện lệnh, Tần Cương, Tôn Ngọc Thiền đám người trong lòng thầm hô may mắn, mọi người đối với Liêu Tam năng lực ngưỡng mộ không thôi. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền sai người thu hồi thi thể âm hồn miêu, đoàn người rất nhanh về tới Lâm Tùng Thành. Ba ngày sau, Liêu Tam vừa mới từ trong ma tháp tu luyện đi ra, chuyển đến tiếng gõ cửa. Đi ra khỏi nhà tranh rách nát, liền thấy huyện lệnh Lý Ngọc Hiền mang theo một tùy tùng đứng ở cửa. Nhìn thấy Liêu Tam đi ra, Lý Ngọc Hiền huyện lệnh ôm quyền thi lễ nói tiên sinh, lần này tới bái kiến ngài, là tới cùng ngươi cáo biệt. Liêu Tam vẻ mặt kinh ngạc không biết Lý đại nhân muốn đi đâu. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền vụ án tư đồ trang viên bị phá, triều đình vô cùng hài lòng, giao cho ta chuyển nhiệm vụ làm việc ở triều đình, nhậm chức trung khoa thư trung thư, lần này chuyển nhiệm còn dựa vào tiên sinh hỗ trợ. Liêu Tam vẻ mặt tươi cười chúc mừng Lý đại nhân thăng chức. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền cười ha ha khách khí, tiên sinh, ta thiết tiến ở Vọng Kinh lâu, kính xin tiên sinh thưởng thức. Có rượu để uống. Liêu Tam ánh mắt sáng lên, Mai Hương ghét bỏ chính mình tu hành lười biếng, Liêu Tam trong khoảng thời gian này vẫn tu hành, mỗi ngày ra vào ma tháp, không ngừng rèn luyện ma diễm đao đao pháp. Lâu lắm rồi một ly rượu cũng không uống, đã sớm đối với rượu đói khát khó nhịn. Liêu Tam không chút do dự gật đầu. Vọng Kinh lâu, tiểu lâu lớn nhất Lâm Tùng Thành, trong tiểu lâu trang hoàng tao nhã, mỗi món ăn đều đại biểu cho đẳng cấp và giá cả cao nhất của Lâm Tùng Thành. Tiểu lâu tổng cộng có 3 tầng, trong nhã gian 3 tầng Vọng Kinh lâu, một bàn bày hơn 10 món ăn. Liêu Tam được cho vào chủ vị, Lý Ngọc Hiền ở bên cạnh. Lý Ngọc Hiền cười nói tiên sinh không thích có người khác quấy rầy, ta liền một mình cùng ngươi uống rượu. Nói chuyện, Lý Ngọc Hiền ra hiệu, tiểu an bên cạnh đi lên rót một ly rượu. Liêu Tam ngửa cổ, uống cả ly. Rượu khô mát lạnh, dư âm kéo dài, trong mùi rượu mang theo mùi trái cây. Rượu ngon. Liêu Tam gật đầu. Lý Ngọc Hiền huyện lệnh mỉm cười nói biết tiên sinh thích uống rượu, ta cố ý để cho hạ nhân tìm được rượu ngon, đây là một hộ quanh năm chế rượu thế gia tinh phẩm cao nhưỡng, tên cứ gọi là Vân Mụ Tửu, ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được một vỏ, hôm nay chúng ta không say không về. Không say không về, đương nhiên không có vấn đề. Liêu Tam giơ chén rượu lên, nói với huyện lệnh Lý Ngọc Hiền, Lý đại nhân hao tâm tổn trí, nhận được rượu ngon như vậy. Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền mỉm cười tiên sinh khách khí rồi. Liêu Tam và Lý Ngọc Hiền liên tiếp uống hơn 10 chén. Càng uống rượu, ánh mắt Liêu Tam càng sáng, đang lúc hăng hái, cửa nhã gian bị mở ra, một gã trung niên mập mạp mặc quần áo tơ lụa đi vào. Người trung niên này trong tay cầm một thanh quạt xếp, nhìn tuổi hơn 30 tuổi, màu da phi thường trắng nõn, mập mạp trên mặt mang theo hiền lành, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Trung niên nhân đi tới một thân trường sam tơ lụa thượng đẳng, một bộ trang phục thương nhân, trên người còn mang theo ngọc bội toàn thân trong suốt long lanh, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. Xin hỏi đây là nhã gian của Trần công tử sao? Liêu Tam cùng Lý Ngọc Hiền sửng sốt, tiểu an đi tới trước người công tử. Khách khí nói nơi này không phải nhã gian Trần công tử định ra, ngài hay là đi nhã gian khác xem một chút đi. Trung niên trên mặt giật mình bẻ mặt, ôm quyền thi lễ nói thật ngại quá, váy dày đến chư vị, ta đi nhầm phòng, tính xin thứ lỗi. Lý Ngọc Hiền mỉm cười nói khách khí rồi. Người trung niên quay đầu đi ra khỏi phòng. Lý Ngọc Hiền cầm đũa lên, nói với Liêu Tam tiên sinh, món ăn này gọi là tố tam tiên, đừng thấy tên bình thường, cách làm vô cùng chú ý, là dùng măng thái sợi thượng đẳng, dùng canh gà nấu chậm, cộng thêm nấm thái sợi, nấm phải dùng nấm thái hạt lựu vừa khai quật, trước tiên dùng canh giá hấp, xào cùng với lá cây tươi mới nhất của tỏi non. Mới ra tố tam tiên này, một đạo tố tam tiên bình thường, vậy mà cầu kỳ như thế. Lý Ngọc Hiền dùng đũa gắp tố tam tiên đặt vào trong bát Liêu Tam tiên sinh mời thưởng thức. Liêu Tam không động đũa, khẽ lắc đầu: "Lý đại nhân, ta phải đi." Lý Ngọc Hiền cả kinh ngạc nói: "Tiên sinh còn chưa uống hết hứng, nhiều thức ăn như vậy còn chưa thưởng thức, sao phải đội vã rời đi?" Liêu Tam cười khổ nói: "Thật không giấu giếm, vừa rồi có người thi pháp thông báo cho ta, bảo ta mau trở về." "Thi pháp? Đó nhất định là pháp thuật của tiên nhân, như vậy ta sẽ không giữ lại, sau này có cơ hội chúng ta gặp lại." Huyện lệnh Lý Ngọc Hiền không giữ lại. Liêu Tam và Lý Ngọc Hiền cáo từ. Đi ra Vọng Kinh lâu, Liêu Tam nhanh chóng đi về phía nhà mình. Cái gọi là thi pháp thông báo cho mình mau chóng trở về, căn bản chính là lý do của Liêu Tam, chân chính khiến Liêu Tam nhanh chóng rời đi, chính là vị trung niên nhân vừa rồi xông vào nhã gian Vọng Kinh lâu. Khi trung niên nhân cầm quạt xếp đi vào nhã gian, Liêu Tam loáng thoáng thấy được một tia hắc khí quấn quanh người trung niên nhân này. Túi thơm bên trong cũng phát ra một tia chấn động, kim tỏa đối với đi tới trung niên nhân cũng có phản ứng. Đi vào một con đường nhỏ, lúc bốn phía không người, chợt nghe thấy tiếng khóa vàng trong túi thơm vang lên. Vừa rồi trên người trung niên mập mạp kia có mùi. Liêu Tam một đường vội vã đi, một bên thấp giọng hỏi mùi vị gì. Kim tỏa mùi âm hồn, cũng giống như mùi trên người luyện hồn bà, đều là mùi âm hồn trên người con mèo âm hồn đêm qua cũng rất nặng, hễ là hút hồn, trên người đều có mùi âm hồn. Nói như vậy, vừa rồi người trung niên kia là một gã tu sĩ chuyên rút hồn. Chương 17, Trần Phong chương 17, Trần Phong trong tiểu lâu của Lâm Tùng Thành, Vọng Kinh lâu. Trung niên mập mạp ngồi một mình trong nhã gian, trên mặt mang theo nụ cười khẩy. Trung niên mập mạp, âm ủy môn tu sĩ, Trần Phong. Vừa rồi hắn bọn vào Liêu Tam cùng Lý Ngọc Hiền huyện lệnh nhã gian, chính là muốn quan sát Liêu Tam người này, đi vào nhã gian trong phút chốc, Trần Phong liền cảm nhận được Liêu Tam trên người loại kia sắc bén khí tức. Liêu Tam tên đáng chết này. Trần Phong trong lòng tức giận. Vài ngày trước, hắn tra được tung tích Âm Hồn Miêu, ngay khi hắn phong trần mệt mỏi đi tư đồ trang viên, đã bị người nhanh chân đến trước, tóm lấy Âm Hồn Miêu, thông qua hỏi thăm, ở Lâm Tùng Thành một người tên là Liêu Tam, mang theo người huyện nha đi tư đồ trang viên, chém giết Âm Hồn Miêu. Không ngờ chém giết Âm Hồn Miêu, ngươi muốn mạng Âm Hồn Miêu, lão tử sẽ lấy mạng ngươi. Trần Phong trong lòng mang theo hận ý, trong mắt tràn ngập sát khí, trên mặt mang theo ý cười. Ở trong môn tu hành 17 năm, Âm Quỷ môn không thèm để ý chút nào trong môn tranh đấu, cái gọi là năng giả cư chi, hễ là Âm Quỷ môn tu sĩ nhìn chúng thứ đồ, coi như là có đồng môn tranh đoạt, cũng nhất định ra sức hạ sát thủ. Hơn nữa bây giờ là một người ngoài nhanh chân đến trước, không thể nghi ngờ xúc phạm Trần Phong lịch lân. "Tiểu tử, đêm nay ta sẽ đi tìm ngươi." Tầng một ma tháp, Liêu Tam bước chân trầm ổn, ánh mắt quét qua hết thảy xung quanh. Vừa mới đi được 4-5 bước, trong ma tháp có động tĩnh, trong sương mù âm trầm bốn phía, từng đoàn ma ảnh màu đen bắt đầu khởi động. Từng tiếng gào thét âm trầm vang lên, ma ảnh nhao nhao lao về phía Liêu Tam. Những này không có mở ra linh trí ma ảnh, mở ra hai tay, nhếch miệng rộng, điên cuồng hướng Liêu Tam công giết tới. Ma lực trong cơ thể kích động, tâm niệm khẽ động, ma diễm đao xuất hiện trong tay Liêu Tam. Luyện ngục hỏa màu tím đen trên ma diễm đao phun trào. Ma diễm phi đằng. Ma diễm đao chiêu thứ 3 xuất hiện. Thân hình Liêu Tam cấp tốc đánh thẳng về phía trước. Ma diễm đao trong tay vung chém, một đạo đao quang như sét đánh hiện lên, trong phạm vi vài trượng ma diễm bốc lên, đao quang tung hành. Ma diễm phi đằng, chiêu thức công kích quần thể. Chém giết ma ảnh trong phạm vi vài trượng, thân ảnh Liêu Tam hóa thành hư ảnh biến mất trong ma tháp. Trở lại nhà mình trong nhà cỏ rách nát, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất điều tức. Ma văn xuất hiện trong đầu Liêu Tam, những ma văn này rất tự nhiên đã bị Liêu Tam nhất lý giải rõ ràng, một bộ công pháp ma đạo bị ảnh ma hành. Thanh âm mai hương vang lên, tốc độ của ngươi chậm như ốc xin bò, ngươi có thể chém được ai? Mau tu luyện bộ công pháp bị ảnh ma hành này, phụ trợ ma diễm đao công sát. Liêu Tam cung kính đáp ứng, trong đầu cẩn thận cân nhắc công pháp bị ảnh ma hành. Ngồi khoanh chân dưới đất, trong túi thơm meo trên cổ, tiếng kim tỏa vang lên. Người kia lại tới nữa rồi. Liêu Tam ai? Kim tỏa chính là tên mập trung niên ở Vọng Kinh lâu kia, mùi âm hồn trên người hắn rất nặng, ta hiện tại có thể ngửi được mùi âm hồn trên người hắn. Liêu Tam trong lòng rùng mình, quả nhiên là hướng về phía mình mà tới. Bị người ta chặn trước cửa nhà. Thổi tắt đèn trong phòng, Liêu Tam từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bóng đêm thấp thoáng, liền thấy trong đường hầm cách đó không xa, một thân ảnh đứng ở nơi đó, trong tay hắn cầm một cây quạt xếp, thần thái nhàn nhã, thân thể mập mạp. Thân ảnh này chính là trung niên mập mạp ban ngày nhìn thấy ở Vọng Kinh lâu. Liêu Tam híp mắt, trực giác đêm nay sẽ có một trận chiến. Bình tĩnh nằm ở trên giường, Liêu Tam nhắm mắt dưỡng thần, hắn cần dưỡng đủ tinh thần, đối kháng bên ngoài trông coi trung niên mập mạp. Một canh giờ đi qua, Trần Phong nhìn phía trước cách đó không xa Liêu Tam phòng ở vẫn tối đen đèn, trên mặt hiện ra cười khẩy. Từ trong ngực lấy ra một lá cờ nhỏ nhỏ, lá cờ hình tam giác, mặt cờ to bằng một bàn tay, mặt cờ đen kịt vô cùng tối tăm, mặt trên có hắc khí quanh quẩn, tiếng kêu âm thảm thảm từ lá cờ truyền ra. Trần Phong đem lá cờ hơi nhón lên, một cái âm hồn từ trong lá cờ phiêu đãng đi ra, âm hồn là một tên bạch y nữ tử, đầu của nàng túi ở ngực chỗ. Âm hồn áo trắng này chính là hồn ma của nữ tử áo trắng bị Liêu Tam chém đầu. Bạch y nữ tử chứng kiến Trần Phong, cả người không ngừng run rẩy, nàng phi thường e ngại Trần Phong. Hai ngày trước, bạch y nữ tử âm hồn bị Trần Phong thu vào trong cờ, gặp phải cực kỳ bi thảm tra tấn, cái loại này xâm nhập linh hồn đau đớn, để bạch y nữ tử mỗi khi nhớ tới đều cả người không ngừng run rẩy. Trần Phong sắc mặt băng hàn, chỉ vào phía trước Liêu Tam phòng ở đem người tên Liêu Tam kia dẫn vào trong núi, ta muốn ở trong núi rút hồn phách của hắn. Bạch y nữ tử nhanh chóng túi đầu thi lễ, nhanh chóng bay vào trong phòng Liêu Tam. Liêu Tam nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Một trận gió lạnh lẽo thổi vào phòng, trận gió lạnh thấu xương, Liêu Tam dùng mình một cái. Ngay sau đó liền nhìn thấy một nữ tử áo trắng bay vào trong phòng. Nữ tử áo trắng Liêu Tam nhận ra, chính là nữ tử áo trắng bị mình chém đầu, lúc Chu Tam ra khâu sát cho nàng, đã chết thảm trong phòng khâu. Bạch y nữ tử bay vào trong phòng, giơ tay đánh ra một đạo sương mù đen. Sương đen như từng sợi dây thừng quấn quanh Liêu Tam, vây chặt Liêu Tam ở giữa. Liêu Tam lập tức đi vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, bạch y nữ tử nhìn Liêu Tam, cúi đầu trước ngực. "Đi theo ta, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi." Lực lượng ma diễm trên người Liêu Tam khởi động, muốn đột phá sương khói màu đen vây quanh, thanh âm mai hương vang lên trong đầu. "Đi theo nàng." Liêu Tam không giãy giụa nữa, đi theo bạch y nữ tử từng bước một ra khỏi Lâm Tùng Thành. Nửa canh giờ sau, Liêu Tam bị đưa tới một khe núi rất sâu, xung ngựa hải lạ rầm rầm. Nơi đây âm khí rất nặng. Bạch y nữ tử từng bước dẫn Liêu Tam xuống dưới cùng khe núi, lắc mình bay đi. Tại khe núi lối vào, Trần Phong đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo cười khẩy. Nhìn thấy bạch y nữ tử bay trở về, Trần Phong một câu cũng không nói, vung lên trong tay tam giác kỳ, đem bạch y nữ tử triệu hồi đến trong cờ. Cờ trong tay Trần Phong dương ra đón gió, hồn kỳ hình tam giác to bằng bàn tay thoáng cái biến thành một trượng, mặt cờ có hai đại hồn kỳ to bằng cái nón, mặt cờ đón gió phấp phới, hắc khí âm lãnh dây dưa trên mặt cờ, âm hồn gào thảm từ trên hồn kỳ không ngừng truyền ra. Đem hồn kỳ cắm trên mặt đất, Trần Phong sắc mặt băng hàn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, đặt trên mặt đất. Bùm! Một trận pháp bí mật trong khe núi khởi động. Trần Phong khỏe miệng mang theo cười khẩy, vậy mà đoạt ta âm hồn miêu, ta hiện tại liền rút hồn phách của ngươi. Trong khe núi, Liêu Tam thân hám trong một trận pháp, cảnh vật chung quanh tất cả đều thay đổi bộ dáng, chính mình đứng ở trên một khối núi đá khổng lồ, chung quanh rừng rậm rạp biến thành một mảnh hoang mạc, ngoại trừ dưới chân khối núi đá khổng lồ này, bốn phía tất cả đều là hoang mạc vô biên vô hạn, xa xa là cát vàng đầy trời bay múa. Liêu Tam phát lực dưới chân, nhanh chóng chạy về một phương hướng. Chạy như bay một lúc, Liêu Tam phát hiện hắn lại trở về gần núi đá. Quanh đi quẩn lại trở về chỗ cũ. Lần nữa nhìn chuẩn một phương hướng, Liêu Tam lại phát lực chạy như bay. Kết quả tương tự cũng xảy ra, và sau khi chạy một lúc, hắn quay trở lại gần tảng đá nơi hắn khởi hành. Chương 18, phản sát chương 18, phản sát đây là ảo trận ta bày ra, bất luận ngươi chạy trốn thế nào, kết quả đều giống nhau, ngươi không thoát khỏi ảo trận này được, ha ha. Thanh âm phiêu đãng truyền đến, rất kiêu ngạo, cũng rất đắc ý, nhất định là tên mập trung niên kia. Liêu Tam ngẩng đầu cao giọng nói, ngươi là ai? Vì sao nhốt ta trong ảo trận này? Ta là Âm Quỷ môn Trần Phong, chúng ta đã gặp mặt tại Vọng Kinh lâu bên trong, ta xông vào nhã gian của các ngươi, ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ đi. Quả nhiên là tên mập trung niên kia. Liêu Tam khẽ gật đầu. Liêu Tam, chúng ta vốn không quen biết, sao ngươi lại làm khó dễ ta? Trần Phong hừ lạnh nói, lao tử một đường truy tra âm hồn miêu tung tích, không nghĩ tới ngươi sớm một bước đem âm hồn miêu chém giết, thù này ta làm sao có thể không báo, hôm nay ta liền rút hồn phách của ngươi, thế ta hồn kỳ. Đi tới trước mặt hồn kỳ, tiếng mắng chửi trong hồn kỳ nổi lên bốn phía, nghiến răng nghiến lợi mắng Trần Phong. Ngươi cái vô sỉ đồ đệ, ở sau lưng ám toán ta, ngày thường ta đối với ngươi dở tỳ ý hiệp cố, ta làm sư minh ngươi cũng không từ bỏ, ngươi không được chết tử tế. Tiểu nhân đê tiện, ngươi vì một gốc dẫn hồn thảo, liền hạ độc thủ rút hồn phách của ta, ngươi nên ngàn đao bầm thây. Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, Trần Phong, ngươi cưỡng gian rồi giết chết thê tử của ta, còn rút hồn phách của ta, ngươi khốn nạn tặc tử. Trần Phong cười khẩy câm miệng. Lão tử bây giờ muốn rút hồn, các ngươi còn ồn ào nữa, lão tử sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, Trần Phong vung lên hồn kỳ. Một trận gió lạnh thổi lên, trong khe núi mây đen dày đặc, đông nghịt hướng trong khe núi lẻ xuống. Trần Phong trong mắt mang theo điên cuồng, trong mắt lóe lên tinh quang, một ngụm tinh huyết phun đến hồn kỳ phía trên. Rút hồn. Mây đen dày đặc ở khe núi bắt đầu xoay tròn, lấy chỗ Liêu Tam ngồi làm trung tâm không ngừng xoay tròn, mây đen xoay tròn sinh ra một loại lực lượng âm u, Liêu Tam ở phía dưới liều mạng chạy trốn, lực lượng mây đen trên bầu trời khiến thân thể hắn ấm áp, cả người lười biếng không chịu nổi, lực lượng thần bí tác dụng đến trên người hắn, Liêu Tam chậm rãi cảm thấy một trận hoảng hốt, ý thức chậm rãi mơ hồ. Sắp bị rút hồn rồi sao? Liêu Tam trong lòng cảnh giác. Mau tới cứu ta. Liêu Tam trong lòng hô to với Mai Hương. Sau khi Liêu Tam hét lên, thanh âm Mai Hương vang lên mẹo chết tiệt. Mau ra ngoài. Thanh âm qua đi, liền thấy một đạo bóng đen từ trong cơ thể Liêu Tam nhảy ra. Âm hồn miêu. Hồn phách âm hồn miêu một thân đen nhánh, trong đôi mắt mang theo mệt thị, túi đầu nhìn Liêu Tam, giống như là nhìn một tên phế vật khinh bỉ. Biểu tình trên mặt âm hồn miêu mang theo khinh miệt, ở trên không trùng khẽ run người. Mười mấy âm hồn từ trên người âm hồn miêu bộc phát ra, những âm hồn này bị lực lượng thần bí trên không trung liên lụy, nhanh chóng hướng không trung phiêu đãng mà đi. Mười mấy âm hồn bay vào trong mây đen trên không trung, mây đen cắn nuốt âm hồn, chậm rãi bay đi. Mai Hương trở về đi. Meo meo. Âm hồn miêu âm trầm kêu một tiếng, thân thể hóa thành một đạo bóng đen, biến mất trong cơ thể Liêu Tam. Mây đen trên trời bay về hướng hồn kỳ, chậm rãi dung nhập vào trong hồn kỳ. Đem trận bàn thu hồi, cất vào trong lực. Trần Phong trên mặt mang theo đắc ý thần sắc, hồn kỳ bên trong lại nhiều hơn 10 cái âm hồn. Chờ đã. Mười mấy âm hồn. Trần Phong sắc mặt kinh ngạc, vậy ở huyễn trận bên trong chỉ có một cái Liêu Tam, như thế nào nhiều hơn 10 cái âm hồn? Cái này, trong này xảy ra biến cố gì? Trần Phong còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, phía sau nhiệt độ chợt tăng cao. Đột nhiên quay đầu lại, Trần Phong nhìn thấy Liêu Tam trong tay cầm một thanh đao, trên đao phun ra ma diễm màu tím đen. Liêu Tam sắc mặt âm trầm tên con tiếp, lão tử hôm nay liền giết ngươi. Ma diễm sơ hiện, thân thể Liêu Tam biến thành một hỏa cầu, cả người phun ra ma diễm, trong tay cầm ma diễm đao xông về phía Trần Phong. Hắn không có bị rút hồn. Trần Phong âm thầm nghĩ, trong tay nhanh chóng cầm lấy quạt xếp, đón ma diễm đao ngăn cản đi qua. Ầm. Ma diễm đao và quạt xếp hung hăng va chạm vào nhau. Quạt xếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ tử. Ma diễm trên ma diễm đao phun mỏng ma diễm thiêu đốt cánh tay Trần Phong, cường hãn nhiệt lực khiến Trần Phong cầm giữ không được, buông tay ném đi quạt xếp. Một chiêu đắc thủ, Liêu Tam tiếp tục hướng Trần Phong phát động trúng kích, trong tay ma diễm đao lần nữa vung lên. Ma ý xạ hiện, đôi mắt Liêu Tam Nhất lóe ra ngọn lửa màu tím đen, hắc khí quanh quẩn, ma diễm đao ma diễm trong tay bốc lên. Ma diễm bay ra bao phủ Trần Phong. Trần Phong sắc mặt đột biến, nhìn đầy trời ma diễm, đột nhiên vọt tới hồn kỳ bên cạnh, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên hồn kỳ, liều mạng che ở trước người. Ma diễm đao chém xuống, ma diễm bay về phía hồn kỳ điên cuồng khởi động. Trong hồn kỳ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của âm hồn, ma diễm đốt cháy hơn trăm âm hồn trong hồn kỳ thành tro, hồn phi phách tán. Trần Phong thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. May mà có hồn kỳ, chặn được một đao của Liêu Tam. Trần Phong âm thầm may mắn, hắn bắt đầu lắc động thủ bên trong hồn kỳ mang theo tiếng kêu thảm, ở giữa không trung vũ động. Mấy trăm hồn phách từ trong hồn kỳ lao ra, gào thét bay về phía Liêu Tam, những âm hồn này há miệng rất lớn, liều mạng cắn Liêu Tam. Mấy trăm âm hồn bay tới, phô thiên cái địa bay múa đầy trời. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen từ trong Liêu Tam bay lên không trung. Âm hồn miêu. Liền thấy trên mặt âm hồn miêu mang theo vẻ hưng phấn. Mèo đen ở trên không trung kêu to một tiếng, âm hồn miêu há miệng ra, trong miệng sinh ra một loại hấp lực cường hãn, hình thành một cỗ gió lốc, trong phút chốc mấy trăm âm hồn trên không trung bị loại hấp lực này bao phủ, bị gió lốc cuốn theo bay vào trong miệng âm hồn miêu. Nuốt mấy trăm cái âm hồn miêu trên mặt mang theo hài lòng tấn sắc, thân hình nó lên, bay vào trong người Liêu Tam. Trần Phong mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào âm hồn miêu trên không trung. "Ngươi, âm hồn miêu hồn phách ở trong cơ thể ngươi?" Ma diễm phi đằng. Liêu Tam cầm ma diễm đao, thân hình cấp tốc hướng Trần Phong tới gần, ma diễm đao trong tay hung hăng chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Phong thân thể bị chém thành hai đoạn. Liêu Tam một đao chém giết Trần Phong. Hồn kỳ trên mặt đất chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một cái bàn tay. Liêu Tam đi lên phía trước, cẩn thận đánh giá hồn kỳ, đưa tay nhặt lên, bỏ vào trong ngực. Lật xem trận bản trên mặt đất, liền thấy phía trên có rất nhiều phù văn, không hiểu trận bản này thao tác như thế nào, tiện tay để vào trong ngực. Mở quạt xếp của Trần Phong ra, liền nhìn thấy trên quạt xếp vẽ một nữ tử xinh đẹp, nữ tử này lớn lên phi thường mỹ mạo, trên người mặc váy lụa mỏng, thân thể đầy đà như ẩn như hiện. Thiếu nữ này sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Liêu Tam trên mặt lộ ra ý cười quyến rũ. Nữ tử trong quạt xếp còn sống. Liêu Tam trong lòng chấn động. Thanh âm lười biếng của Mai Hương vang lên, đây là Diễm Cốt La Sát, nếu ngươi xem nhiều sẽ mất mạng. Diễm cốt la sát trên quạt sẽ không ngừng hấp thụ dương khí của ngươi, nếu như không muốn chết, liền nhanh chóng gấp quạt lại. Thứ này ta tính như vậy. Liêu Tam gấp quạt lại. Từ Trần Phong trên thi thể tìm được một cái túi chứa vật, tại Mai Hương chỉ đạo dưới, Liêu Tam rất nhanh liền mở ra túi chứa vật. Túi chứa vật có ba thước lớn nhỏ không gian, bên trong bảy biện năm khối linh thạch. Nắm giữ cách dùng túi chứa vật, Liêu Tam đem quạt xếp cùng hồn kỳ bỏ vào trong túi chứa vật. Chương 19, Hàn Hương Lăng chương 19, Hàn Hương Lăng trở lại nhà tranh rách nát, Liêu Tam lấy ra hồn kỳ. Trên hồn kỳ to bằng bàn tay, hắc khí quấn quẩn, âm hồn thê lương mơ hồ truyền đến. Liêu Tam khẽ lay động hồn kỳ, một đạo âm hồn xuất hiện trước mặt. Bạch y nữ tử đầu gục ở trước ngực, chính là nhiều ngày trước bị chính mình chém đầu nữ tử kia. Bạch y nữ tử thân thể có chút sợ hãi rụt rè, vừa rồi Liêu Tam một thân ma diễm bộ dáng, nàng thấy rõ ràng, lúc này nếu Liêu Tam muốn tiêu diệt hồn phách của mình, dễ như trở bàn tay. Liêu Tam sắc mặt âm trầm ta hỏi, người đáp. Lời nói ngắn gọn, mang theo không thể nghi ngờ. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, tiểu nữ tử cung kính nghe tiên sinh hỏi. Liêu Tam ngươi thân thế như thế nào, vì sao phạm vào chém đầu trọng tội? Còn có người khâu xác Chu gia là như thế nào chết sự tình trước sau kể lại cho ta. Thân thế của Bạch Y nữ tử vẫn là một điều bí ẩn, lúc trước Liêu Tam cũng không quan tâm những thứ này, nhưng hiện tại trên người Bạch Y nữ tử này có quá nhiều chuyện liên lụy đến những người khác, hắn nhất định phải điều tra rõ thân thế của Bạch Y nữ tử. Cái chết của Chu Tam gia vẫn quanh quẩn trong đầu Liêu Tam, Tam gia là bạn bè không nhiều của Liêu Tam ở trong Lâm Tùng Thành, trong những ngày hắn làm đạo phủ, tất cả mọi người cố ý vô ý trốn tránh mình, chỉ có Chu Tam gia mới có thể kết giao với mình. Có Chu Tam gia, khiến Liêu Tam cô độc ở trong Lâm Tùng Thành có một tia ấm áp. Cái chết của Chu Tam gia đối với Liêu Tam đả kích rất lớn, hắn nhất định phải biết nguyên nhân cái chết của Chu Tam gia, nếu có cơ hội cũng nhất định phải báo thù cho hắn. Bạch y nữ tử quỳ gối trước mặt Liêu Tam, thanh âm thảm thiết. Tiểu nữ tử tên là Hàn Hương Lăng, vốn là người Kinh Châu, trong nhà gặp phải tập nhân, chỉ còn lại một mình ta may mắn bảo trụ tính mạng, lưu lạc đến một thôn trang phụ cận Lâm Tùng Thành, là một nữ tử lẻ loi, không nơi nương tựa, thật vất vả mới có một chỗ đặt chân, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thôn trang mà ta mới tới rất nghèo, nữ nhân chạy trốn, đều gả ra ngoài, trong thôn không có mấy nữ nhân. Ngay từ đầu người trong thôn đối với ta rất tốt, hỏi han ân cần, trong lòng ta tràn đầy cảm kích, cảm giác mình gặp được thôn trang tốt dân phong thuần phát. Nhưng thật không ngờ người trong thôn đối với ta tốt là có mục đích khác, bọn họ rất nhanh liền lộ ra bộ mặt khiến người ta căm hận, bọn họ muốn ta gả cho người trong thôn, không cho ta rời khỏi thôn, mỗi ngày nhìn ta bị nhốt ở trong phòng không được tự do. Một đêm nọ, luyện hồn bà đi tới phòng của ta, luyện hồn bà nói cho ta biết, người trong thôn muốn cho ta gả cho một nam nhân độc thân hơn 50 tuổi, người độc thân kia cầm một ít tiền tài đưa cho thôn trưởng liền đáp ứng đem ta gả cho hắn. Ta lúc ấy cực kỳ sợ hãi, thỉnh cầu luyện hồn bà hỗ trợ, luyện hồn bà liền lấy ra một viên thuốc cho ta uống vào, nói sau khi uống viên thuốc, có thể chạy ra khỏi thôn. Ta uống thuốc, bị mê tâm trí, trên người khí lực lớn thần kỳ, trong tay cầm đao, trong một đêm liền đem toàn bộ trong thôn nam nữ giết sạch. Ngày hôm sau sắc trời mới sáng về sau, ta tỉnh táo lại, nhìn cả thôn thi thể, sợ muốn chết, lúc này quan sai tới, đem ta bắt lấy, giam giữ tại Lâm Tùng Thành trong đại lao, chuyện sau đó ngươi đều biết, ta bị tại chỗ chém đầu. Nghe Hàn Hương Lăng miêu tả, Liêu Tam trong lòng chấn động. Lại là luyện hồn bà này, bà ta sai khiến Hàn Hương Lăng tàn sát một thôn, tuy rằng người trong thôn này làm chuyện ác nhưng tội không đáng chết, Hàn Hương Lăng bị chém đầu cũng chỉ là một con quỷ chết hay. Hết thảy đều là luyện hồn bà quậy phá. Liêu Tam trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi cái chết của Chu Tam gia là chuyện gì xảy ra. Hàn Hương Linh kể lại tình huống đêm Chu Tam gia khâu sát. Trong lòng ta có oán khí, luôn muốn tìm luyện hồn bà lý luận, đêm đó Chu Tam gia khâu sát cho ta, ta cùng Chu Tam gia gặp mặt, hắn khổ sở khuyên ta giữ lại toàn bộ thi thể, để cho ta nhanh chóng tiến vào luân hồi, kiếp sau là người. Ta lúc ấy tâm trạng khó bình tĩnh, luôn cảm thấy phải tìm được luyện hồn bà, hỏi rõ ràng lúc ấy vì sao hại ta. Chu Tam gia còn đang khổ sở khuyên can, ta lúc ấy phi thường bướng bỉnh, không hề để ý tới hắn. Lúc Chu Tam gia nói chuyện với ta, nhìn thấy mùi thơm trong phòng khâu xác đốt cháy hơn phân nửa, liền muốn nhanh chóng khâu xác. Vừa lúc đó, góc tường xuất hiện bóng dáng luyện hồn bà. Chu Tam gia cứ như vậy nhìn luyện hồn bà, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái, cả người ngây ngốc đứng ở đó không nhúc nhích. Ta thấy là luyện hồn bà, liền vọt tới, nhưng luyện hồn bà trốn ở trong một không gian. Ta lao tới trước người luyện hồn bà, luyện hồn bà lại biến mất thân hình, biến mất không thấy tăm hơi. Liêu Tam trầm giọng nói lại là này luyện hồn bà, nàng thật đúng là không chỗ nào không ở. Hàn Hương Lăng ngẩng đầu nhìn Liêu Tam tiên sinh, ngài đừng làm tổn thương hồn phách của ta. Ta vốn là một thiếu nữ gặp khó khăn, mong tiên sinh thương hại. Liêu Tam thở dài một tiếng, ngươi vốn là một nữ tử đáng thương, ta làm gì phải làm có ngươi, chẳng qua ngươi yên tâm, nếu có cơ hội tìm được luyện hồn bà, ta nhất định phải chém giết nàng, cho ngươi, cho Tam gia một công đạo. Hàn Hương Lăng quỳ trên mặt đất thi lễ, vậy làm phiền tiên sinh, ta vốn muốn tìm được luyện hồn bà báo thù, bây giờ nghĩ lại loại ý nghĩ này vốn là ấu trĩ, luyện hồn bà thủ đoạn âm ác độc ác, ta làm sao có thể là đối thủ của nàng. Nhìn Hàn Hương Lăng, Liêu Tam cô đương, nếu như ngươi muốn đi, hiện tại có thể rời đi, nếu như ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, trước hết ở lại hồn kỳ, đi hay ở hoàn toàn do ngươi tự nguyện. Hàn Hương Lăng sắc mặt ảm đạm, một cô hồn giã quỷ, lại có thể đi nơi nào đây? Nếu không phải ngươi chém giết âm quỷ môn Trần Phong, ta chỉ sợ còn phải gặp hắn khi dễ, cả ngày bị hắn sai khiến làm ác, ta vẫn là ở lại tiên sinh bên người đi, như vậy trong lòng cũng an yên một ít. Được rồi. Cầm lấy hồn kỳ trong tay, hơi lắc một cái, hồn phách Hàn Hương Lăng bị hút vào trong hồn kỳ. Thông qua hỏi thăm Hàn Hương Lăng, hiện tại tất cả mấu chốt đều tập trung ở trên người luyện hồn bà. Luyện hồn bà này công lực hùng hậu, lúc trước Mai Hương chiếm cứ thân thể của mình, cùng luyện hồn bà kịch liệt giao chiến thật lâu, cũng không có đánh bại luyện hồn bà này. Cái này luyện hồn bà quả nhiên khó chơi, lấy thực lực của mình bây giờ, gặp được luyện hồn bà cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Phải gia tăng tu luyện. Từ trong túi chữ vật lấy ra ma tháp đặt trên mặt đất, trong lòng mặc niệm ma diễm đao chiêu thứ tư ma ý tung hành. Làm rõ suy nghĩ, thanh âm Mai Hương vang lên. Lấy ma tháp ra, định tu luyện như thế nào? Liêu Tam tôn giả đại nhân, ta muốn tu tập ma diễm đao thức thứ tư. Mai Hương, ngươi tu hành tam thức ma diễm đao, vốn có thể xông vào ma tháp tầng thứ 2, nhưng hiện tại ngươi vậy mà còn dừng lại ở ma tháp tầng 1, chứng tỏ bạn học được tam thức ma diễm đao chỉ có vẻ ngoài, căn bản là không có lĩnh hội tinh túy, ngươi vẫn là lặp đi lặp lại luyện tập một chút tam thức ma diễm đao đi. Liêu Tam vâng. Tôn giả đại nhân. Mai Hương, mấy ngày nay ta cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi liền ở trong nhà dốc lòng tu hành, không có xông qua ma tháp tầng 1 là không thể ra ngoài. Chương 20, Nô Mộng Hãn chương 20, Nô Mộng Hãn mười mấy ngày sau, Lâm Tùng Thành buổi chiều, Liêu Tam đi vào quán rượu nhỏ đổ nát. Đi tới trong tử quán, trưởng quầy cười khanh khách nên đón Tam gia, ngài đã có mấy ngày không tới, ngài hiện tại là quý nhân, huyện thái gia tự mình đến nhà ngài bái phỏng, chấn động toàn bộ Lâm Tùng Thành. Trưởng quỹ, hôm nay Tam gia gọi món gì? Liêu Tam cười cười trưởng quầy, mang cho ta 6 bình quế hoa nhưỡng, hai món ăn ngon. 6 bình quế hoa nhưỡng, đó chính là 6 lượng bạc, tại đổ nát quán rượu nhỏ, ra tay như vậy đã là đại thủ bút. Trưởng quầy vội vàng túi đầu không lưng, quay đầu nói với tiểu nhị Tam gia muốn 6 bình quế hoa nhưỡng, mau đi lên, mang lên hai món ăn ngon nhất. Được rồi. Tiểu nhị cao giọng hô 6 bình quế hoa nhưỡng, hai món chiêu bài. Không lâu sau, rượu và thức ăn đã được bưng lên. Ngồi một mình trên bàn, Liêu Tam uống rượu một mình. Uống không nhanh, hôm nay là tới mua say, rất nhiều ngày không có uống rượu, miệng rất nhạt nhẽo. Sau khi diệt trừ âm quỷ môn Trần Phong, cuộc sống trôi qua bình tĩnh, Liêu Tam mỗi ngày ân cần tu luyện 3 chiêu ma diễm đao, hiện tại 3 thức ma diễm đao nắm giữ càng thêm thuần thục, ma hỏa trong cơ thể cũng dục dịch, trong lúc mơ hồ có loại dấu hiệu muốn đột phá. Theo tu hành không ngừng tinh tiến, hôm qua xông qua một tầng ma tháp. Mai Hương vẫn không có động tĩnh, kim khóa ở trong túi hương yên tĩnh không tiếng động. Cuộc sống trôi qua thanh tĩnh, người cũng trở nên nhàn tản. 6 bầu rượu ước chừng uống hơn 3 canh giờ, sắc trời tối đen, Liêu Tam lảo đảo đi ra khỏi quán rượu nhỏ. Đầu có chút choáng váng, Liêu Tam bước chân siêu bẹo đi về nhà. Đi ngang qua một con đường nhỏ, đột nhiên túi thơm meo trên cổ phát ra âm thanh kim tỏa, trong khoảng thời gian này kim tỏa tiểu quỷ này yên tĩnh không tiếng động, lúc này thanh âm của nàng phi thường lo âu. Đại ca ca, nguy hiểm. Thanh âm kim tỏa có chút run rẩy, có thể nghe ra nàng phi thường sợ hãi. Liêu Tam tỉnh được một nửa, tinh thần trong lòng rung lên, đưa mắt nhìn vào sâu trong đường nhỏ, liền thấy phía trước cách xa 20 trượng, một thân ảnh chậm rãi đi về phía mình. Thân ảnh chậm rãi tới gần, Liêu Tam thấy rõ ràng, trước mặt đứng một vị công tử áo đen, tuổi hơn 30, sắc mặt tái nhợt, thân thể phi thường gầy gò, một thân trường bào màu đen phủ lên người, lắc lư như một cái bao tải bọc ở trên gỗ. Hắc Y công tử bên hông đeo một thanh trường kiếm hơn 3 thước, phía trên quanh quần xương khói đen kịt. Hắc Y công tử vẻ mặt kiêu căng, liếc xéo Liêu Tam, Trần Phong thực sự là phế vật, thật đáng chết. Lại bị một con kiến như ngươi làm thịt, mất hết mặt mũi âm quỷ môn. Liêu Tam lạnh lùng nhìn công tử áo đen, trước mặt ngươi là ai? Hắc Y công tử ngửa cằm, âm quỷ môn, Nô Mộng Hãn. Nô Mộng Hãn, thiên tiêu của âm quỷ môn, hắn trời sinh tính kiêu căng, đối với đồng môn thủy trùng không sai tứ sắc, tất cả đều nhìn không lọt mắt, thiên phú của hắn cũng quả thật ngạo nhân, năm nay 31 tuổi, cũng đã là cao thủ nhất đẳng được thế hệ trẻ âm quỷ môn công nhận. hôm nay ngươi quỳ gối trước mặt ta dập đầu ba cái, đem Trần Phong sư đệ hồn tiên, diễm cốt la sát quạt xếp giao ra đây, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây. Nô Mộng hung hãn chỉ vào Liêu Tam, ý bảo nhanh lên, quỳ xuống. Trong túi hương, Kim Tỏa thấp giọng nói mùi âm hồn trên người vị hắc ý công tử này vô cùng nặng, làm ta đau đầu. Liêu Tam khẽ gật đầu, tâm niệm khẽ động, ma diễm đao xuất hiện, nắm trên tay Liêu Tam. Ma diễm bốc lên, ma diễm màu tím đen phi thân trên thân đao. Nô Mộng hãn lạnh lùng nhìn, khoe miệng mang theo ý cười trào phúng. Bậc này thấp kém đạo hạnh, lại còn dám ở trước mặt của ta thể hiện thực sự là một chuyện cười. Các ngươi loại tán tu kiến hôi, trời sinh nên bị ta nghiền ép, ta hôm nay liền cho ngươi biết. Nô Mộng hãn thái độ khiến Liêu Tam có chút phiền. Trong tay cầm ma diễm đao, Liêu Tam nói chó gầy. Người con mẹ nó đừng lại nhải có để yên hay không, lão tử không nghe nổi, đợi lát nữa ta hủy xương cốt trên người ngươi, ném vào trong đất cho sói hoang ăn. Nô Mộng hãn rốt cuộc câm miệng, bên hai Liêu Tam thanh tĩnh. Trong ánh mắt Nô Mộng hãn sát ý lạnh thấu xương, ngón tay khẽ vẫy, trường kiếm bên hông vang lên một tiếng kiếm thanh thúy, trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ. Nô Mộng hãn đưa tay ra, trường kiếm rơi vào trong tay. Trường kiếm trong tay Nô Mộng hãn toàn thân ngăm đen, mặt trên khắc đầy phù văn, từng đoàn hắc khí dây dưa trên trường kiếm, từng tiếng âm hồn khóc lóc, tiếng chu kích động trên không trung. Nô Mộng hãn cắn rắn, ta muốn xé thân thể của ngươi tới nát bấy để nuôi nấng âm quỷ, đem xương cốt của ngươi tháo ra luyện chế cốt phiền, đem hồn phách của ngươi rút ra dưỡng quỷ thú của ta. Đây là giúp ta bàn giao hậu sự a. Liêu Tam phi thân lên, ma diễm trên người lập lòe. Ma diễm sơ hiện. Ma diễm đao chém về phía Nô Mộng hãn, trong những ngày này, Liêu Tam không ngừng tinh luyện chiêu thức ma diễm đao của mình, đối với ma diễm đao nắm giữ càng thêm thuần thục, thân thể vặn mèo, ma diễm đao từ một góc độ cổ quái chém giết về phía Nô Mộng hãn. Nô Mộng hãn sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm hướng phía dưới một chỉ, trên mặt đất phát ra hơi chấn động, một trận âm phong phất qua. Khí đoàn như xương đen rối rắm trên mặt đất, hình thành hai con nhện cao lớn, chắn ở trước người Ngô Mộng Hãn. Con nhện toàn thân ngăm đen, cao hơn một người, thân thể hắc khí quấn quanh, một đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. Ầm. Liêu Tam bổ nhào tới, ma diễm đao hung ác chém giết trên người một con nhện đau nhức, cả người run rẩy, trên người bị chém ra một vết thương thật sâu, chỗ vết thương chảy xuôi chất nhảy màu xanh biếc. Rõ kẹt. Tiếng răng nhện ma sát vô cùng chói tai, nghe khiến tóc gáy cả người dựng thẳng, hai con nhện chạy như bay về phía Liêu Tam. Ngô Mộng Hãn thản nhiên đứng ở sau lưng con nhện, thanh âm âm trầm nói đi đi. Quỷ Chu, bắt lấy Liêu Tam này cho ta, đừng giết hắn, ta muốn từ từ tra tấn hắn đến chết. Liêu Tam thân hình lùi lại, ma diễm đao chém không giết được hai con nện. Vừa mới rời khỏi mấy trượng, phía sau Liêu Tam phát ra chấn động, ở phía sau Liêu Tam lại xuất hiện hai con nện quỷ cao lớn cũng nhanh chóng chạy về phía Liêu Tam. Trong đường nhỏ, bốn con nện giáp công trước sau. Nô Mộng hắn này thật đúng là lợi hại. Thân hình Liêu Tam nhoáng lên, bị ảnh ma hành thi triển khai, thân thể hắn hóa thành một đạo hư ảnh, lăng không nhảy lên. Tốc độ cực nhanh, Liêu Tam liều mạng chạy trốn. Vụ, một tấm lưới nện bao phủ Liêu Tam. Tơ nện màu đen tối vô cùng, ma ý tung hành. Liêu Tam gầm nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên, ma diễm đao trong tay chém ra, ma hỏa trên người phun ra. Ma diễm đao vung dậy, chặt đứt mấy sợi tơ nện màu đen, mạng nện bao phủ đầu bị đục ra một lỗ hổng, Liêu Tam phá lưới mà ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị vây khốn. Liêu Tam vẻ mặt may mắn. Trong đường nhỏ, Nô Mộng Hãn trên mặt mang theo ý cười một trốn. Không dễ dàng như vậy đâu. Trên người ngươi trúng vạn lý hương của ta, cho dù ngươi trốn tới nơi nào, ta đều sẽ theo mùi thơm tìm được ngươi. Thân hình bắn lên, Nô Mộng Hãn hóa thành một đạo hư ảnh màu đỏ, hướng Liêu Tam truy kích mà đi. Chương 21, Quỷ vực sơn cốc chương 21, Quỷ vực sơn cốc Liêu Tam nhanh chóng chạy trốn, Nô Mộng Hãn không nhanh không chậm đi theo phía sau. Chạy như bay đến ngoài Lâm Tùng Thành trên núi, quay đầu nhìn Nô Mộng Hãn đuổi sát không rời. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ung dung thành thơi, tốc độ cũng không chậm hơn mình bao nhiêu. Liêu Tam dừng bước. Đối phương có thể dễ dàng như vậy đi theo mình, chạy trốn không có ý nghĩa gì, bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn. Nô Mộng Hãn đuổi theo Liêu Tam cách đó không xa, trên mặt mang theo trầm trọng. Loại con kiến hôi như ngươi, có thể chạy trốn tới nơi nào? Tay cầm ma diễm đao, Liêu Tam cắn răng, ánh mắt nhìn thẳng đối thủ trước mặt. Liêu Mạn, bị ảnh ma hành khởi động, Liêu Tam nhanh như chớp phát động trùng kích. Người chưa tới, ma diễm đao phun ra ma diễm, hung ác chém giết Ngô Ngộng. Trường kiếm trong tay Ngô Ngộng hãn chỉ hướng mặt đất lắc lư, trên mặt đất lao ra một con nhện, trong mắt con nhện toát ra ánh sáng xanh biếc, âm thanh hàm răng ma sát cực kỳ dọa người. Quỷ Chu há mồm cắn xé, Liêu Tam thân hình lao xuống, có thể tránh được Quỷ Chu cắn xé. Một tiếng giống giận, ma diễm đao của Liêu Tam khảm thật sâu vào bụng con nện, chất nhầy màu xanh thảm chảy xuôi trên mặt đất, Quỷ Chu đau đớn, quay đầu há mồm cắn Liêu Tam. Rút ma diễm đao ra, thân hình lăng không nhảy lên, đao phong hướng xuống phía dưới, hung hăng cắm vào đầu con nện. Quỷ Chu cả người chấn động, ma diễm cường hãn rót vào trong cơ thể nện, phát ra tiếng vang xèo xèo, một cỗ mùi khó người tràn ngập bốn phía, làm người ta buồn nôn. Ma diễm xâm nhập vào thân thể Quỷ Chu, nhiệt lượng cường hãn thiêu đốt cơ thể Quỷ Chu thành một mảnh tro bụi, Quỷ Chu rãy rủa bại, tê liệt trên mặt đất bất động. Quỷ Chu bị giết. Ánh mắt Liêu Tam hung hăng nhìn chằm chằm Nô Mộng Hãn, ma diễm đao trong tay liệt hỏa hừng hực. Nô Mộng Hãn gật đầu cũng không tệ lắm, có chút chiến lực, như vậy mới thú vị. Trường kiếm màu đen chỉ trên mặt đất lại phát ra chấn động, hắc khí trên mặt đất rồi rắm, một con quỷ lang đen như mực xuất hiện ở bên cạnh Nô Mộng Hãn, quỷ lang cao tới 8 thước, cả người đen kịt, trong hai mắt lóe hừng quang. Nô Mộng Hãn cùng nó đấu một trận thử xem. Đáng chết. Liêu Tam thầm mắng trong lòng, ma ý tung hành. Liêu Tam xông lên, tốc độ tăng lên cực hạn, ma diễm đao hung hăng chém về phía quỷ lang. Quỷ lang phát ra một tiếng chu lên, thân hình nhoáng lên nhằm phía Liêu Tam. Ầm. Sau khi va chạm thảm thiết, thân thể Liêu Tam bay ra ngoài. Trên người quỷ lang xuất hiện một vết thương khủng bố, vết thương dài 3 thước, sâu đến nửa thước. Trên mặt quỷ lang hiện ra vẻ mặt nổi giận, sát ý hung hăng, khóe miệng nứt ra, hàm răng đen như mực hiện ra. Liêu Tam sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối trên mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, cả người run rẩy không ngừng, thương thế trên người Liêu Tam rất nặng, lực lượng ma hỏa trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi. Quỷ lang lại xung lên. Liêu Tam gầm nhẹ như dã thú, bị ảnh ma hành phát huy đến mức tận cùng, người hóa thành một tia chớp, đón quỷ lang xung lên. Lần va chạm thứ hai, vết thương càng thêm thảm thiết xuất hiện trên người quỷ lang. Thân thể quỷ lang có chút lay động, ánh mắt hồng quang có chút ảm đạm, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể Liêu Tam lắc lư, lại phun ra một ngụm máu tươi lớn. Bên hai kêu to không ngừng, trước mắt kim tinh loạn bốc, ý thức đều có chút hoảng hốt. Không được, phải kiên trì. Liêu Tam hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lô Ngộng Hãn ở một bên quan chiến cười ha ha càng thêm thú vị, lại chém giết quỷ lang, thật đúng là coi thường ngươi. Trường kiếm ở trên mặt đất một ngón tay, hai đầu quỷ nện xuất hiện ở trước mặt. Ta sẽ cho ngươi đánh thống khoái, nếu như ngươi đánh bại ta bên cạnh này hai cái quỷ chu, ta lại triệu hoán ra hai đầu quỷ lang cho ngươi đánh. Trong lòng Liêu Tam bất đắc dĩ không được. Hắc Y công tử chết tiệt này có thể triệu hồi ra rất nhiều loại quỷ thú này, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị hao tổn chết. Liêu Tam quay đầu chạy như bay, nhanh chóng chạy về phương xa. Đầu càng ngày càng choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy. Ngọn núi phía trước liên miên, vượt qua một ngọn núi, rẽ qua một khe núi, thả người vượt qua một vách đá, một đường chạy như điên. Ma hỏa lực trong cơ thể càng ngày càng loạn, càng ngày càng khó hành động. Thân thể lay động lợi hại, bước chân càng thêm phù phiếm. Phía trước xuất hiện một chỗ vách đá, phía dưới vách đá âm u một mảnh, không thấy rõ tình huống phía dưới. Liêu Tam vọt tới phía trước vách đá, quay đầu nhìn thấy Ngô Mộng Hãn đi theo phía sau hơn 20 trượng, tốc độ cực nhanh đuổi theo mình. Trong lòng hạ quyết tâm, Liêu Tam tung người nhảy lên, hướng phía dưới vách đá rơi xuống. Ngô Mộng Hãn đứng trên vách đá, sắc mặt tái mét. Phía dưới là hung địa quỷ vực sơn cốc nổi tiếng. Trong quỷ vực sơn cốc có rất nhiều ác quỷ hung lệ, càng đến sâu trong sơn cốc, ác quỷ nơi đó càng thêm hung hãn. Có chút ác quỷ ngay cả Ngô Mộng Hãn cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu gặp phải ác quỷ cường hãn kia, tu sĩ thao túng quỷ thú như Ngô Mộng Hãn cũng khó có thể ngăn cản mấy hiệp. Ngô Mộng Hãn có chút do dự, hắn muốn tiếp tục đuổi giết Liêu Tam, nhưng nếu vọt tới trong sơn cốc quỷ vực, tóm lấy Liêu Tam còn tốt, nhưng nếu người không tóm lấy, gặp phải một ác quỷ hung lệ thì phải làm sao bây giờ? Thật đúng là phiền toái. Ngô Mộng Hãn cau mày, khoanh chân ngồi gần vách đá. Hắn có chút không quyết định được chủ ý, trong lòng phiền não không chịu nổi. Thân thể Liêu Tam càng không ngừng rơi xuống, càng xuống phía dưới càng thêm hắc ám, không khí lạnh lẽo chung quanh khiến cả người Liêu Tam không ngừng run lên. Thân thể đột nhiên dừng lại, ngay sau đó phần eo đau nhức, âm thanh răng rắc vang lên. Liêu Tam thân thể nện vào một thân cây, đem thân cây trên vách đá đâm gãy. Sau đó lại truyền đến vài tiếng răng rắc tiếng vang, Liêu Tam liên tiếp đụng gãy mấy thân cây. Cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống đất. Trên mặt đất phủ kín cát mịn, trên cát mịn đen kịt có một tầng hàn sương, xuyên thấu xương cốt băng hàn truyền đến. Lạnh quá. Liêu Tam cả người run rẩy đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, không thấy thân ảnh của Ngô Mộng Hãn, hắn không đuổi theo. Cũng may, nơi này tuy lạnh một chút nhưng dù sao tạm thời tránh được sự truy sát của tên khốn kiếp kia. Túi thơm động đậy, một đạo âm hồn từ trong túi thơm phi thân ra. Kim Tỏa tiểu quỷ phiêu đãng trên không trung, vẻ mặt say mê âm khí thật tinh thuần, nơi này thực sự là một nơi tốt, ta thích. Kim Tỏa nhắm mắt lại, há miệng hít một hơi thật sâu, khí tức âm hàn bốn phía chen chúc xông về phía Kim Tỏa. Khí tức âm hàn trong không khí thoáng cái nhạt đi một ít, Kim Tỏa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoải mái. Dừng một chút, Kim Tỏa bắt đầu từng ngụm hút âm khí trên không trung, tốc độ hút âm khí cực nhanh, dần dần hình thành một trận gió, lấy Kim Tỏa làm trung tâm, khí âm hàn chung quanh chen chúc hướng trên người Kim Tỏa bắt đầu khởi động. Rất nhanh, bụng nhỏ của Kim Tỏa dần dần phồng lên. Kim Tỏa ở một cái. Âm hàn tấu xương bốn phía tiêu tán rất nhiều, hàn xương trên mặt đất tiêu tán. Hồn thể Kim Tỏa ngưng tụ một ít, cả người cũng trở nên sảng khoái. Chương 22, ảo cảnh chương 22, ảo cảnh trên vách núi, Nô Mộng Hàn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vách núi. Liêu Tam chạy trốn cũng không sao nhưng Trần Phong phế bật kia hồn tiền, Diễm Cốt La Toa quá xếp vứt bỏ liền quá đáng tiếc. Quỷ vực sơn có hung hiểm nhưng nếu không xâm nhập vào bên trong sơn cốc, hẳn là cũng không gặp được loại ác quỷ hung hãn này, chỉ cần tùy cơ làm việc, cũng có thể vô sự. Cắn răng, Nô Mộng Hãn tung người bay vọt xuống phía dưới vách núi, thân hình rơi xuống, trường kiếm trong tay chỉ xuống phía dưới, một đoàn hắc khí ngưng kết, hình thành một con kền kền màu đen, kền kền này bay lượn trên không trung, Nô Mộng Hãn hai chân đạp trên lưng kền kền, thân hình theo kền kền bay xuống, chậm rãi đáp xuống phía dưới vách núi. Liêu Tam nhìn Kim Tỏa phiêu đãng trên không trung. Phía sau một thanh âm lãnh vang lên đáng chết, ngươi chạy trốn tới Quỷ vực sơn cốc liền cho rằng có thể thoát khỏi ta sao? Quay đầu nhìn lại, liền thấy Nô Mộng Hãn đứng cách đó không xa, trên mặt mang theo ý cười đắc ý, người này dây dưa không ngớt như âm hồn bất tán. Liêu Tam đứng ở trước người Kim Tỏa, trầm giọng nói với Kim Tỏa nha đầu, đợi lát nữa ngươi chạy sâu vào sơn cốc, ta ngăn cản hắn. Đôi mắt Ngô Mộng Hãn lóe sáng nhìn Kim Tỏa. Tiểu quỷ hồn này thể ngưng tụ, trên âm hồn không có sát khí ác quỷ. Ân, là một tài liệu luyện hồn tốt. Ngô Mộng Hãn gật đầu nói với Liêu Tam không cần gấp gáp, ta làm thịt ngươi, lại bắt tiểu quỷ này tế luyện một phen, nhất định sẽ trở thành một tài liệu luyện hồn tốt, hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Trường kiếm hướng trên mặt đất một ngón tay, hai quỷ chu thật lớn xuất hiện, hàm răng kéo kẹt ma sát, nhanh chóng hướng Liêu Tam cùng Kim Tỏa tiến lên. Liêu Tam nắm chặt ma diễm đao trong tay phun ra ma diễm. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Dù phải liều mạng lao tử cũng muốn Kim Tỏa tiểu quỷ đầu chạy thoát. Liêu Tam quát to một tiếng, thân hình vừa muốn phát động công kích. Phía sau, hai đạo khí tức âm lãnh như lợi kiếm một phát, hai đạo khí tức này âm khí tinh thuần, âm ầm đánh vào trên người hai quỷ chu. Hai con nhện ma thân hình đột nhiên dừng lại, trên người kết đầy thật dày băng xương, hai con nhện ma bị đông cứng. Kinh ngạc quay đầu lại, Liêu Tam nhìn thấy kim tỏa phiêu phủ trên không trung, sắc mặt của nàng có chút mệt mỏi. Liêu Tam mở to hai mắt, hai đạo âm khí vừa rồi là ngươi. Kim tỏa chỉ vào một phương hướng nói chúng ta đi. Tốt. Liêu Tam gật đầu đáp ứng, đi theo sau kim tỏa, hướng sâu trong quỷ vực sơn cốc bay đi. Đầu óc Ngô Ngộng Hãn có chút mơ hồ, hai con quỷ chu trong phút chốc đã bị đối phương chế phục. Tiểu quỷ này là lai lịch gì? Nàng như thế nào? Sao lại có âm khí tinh thuần như vậy? Thời điểm còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy băng xương trên người hai quỷ chu chậm rãi hòa tan, trên người hai quỷ chu tàn băng, chúng nó lại khôi trang phục sống. Nhìn quỷ chu sống lại, Ngô Ngộng Hãn trong lòng giật mình, thì ra tiểu quỷ kia chỉ có thể dùng âm khí đóng băng quỷ thú, vẫn không thể chém giết. Khoe miệng nhộn nhạo ý cười, Ngô Ngộng Hãn cười khẩy. Thiếu chút nữa bị tiểu quỷ này hù dọa. Trường kiếm hướng hai quỷ chu một chỉ, hai quỷ chu biến thành hai đoàn hắc khí, chậm rãi dung nhập vào trong trường kiếm. Thu hồi hai quỷ chu, Ngô Ngộng Hãn lắc lư, thẳng tiến về phía Liêu Tam và Kim Tỏa biến mất. Phía trước là một mảnh rừng rậm rạp, những cây cối này lớn lên phi thường cao lớn, ước chừng cao 3-4 trượng, cành cây thật dài trên cây rủ xuống, che kín toàn bộ rừng cây. Trong rừng cây, sương mù lở lở. Kim Tỏa mang theo Liêu Tam, một đầu vọt vào trong rừng cây. Xông vào rừng rậm, một trận hương hoa thơm ngào ngạt lại xuất hiện. Trước mắt một trận hoảng hốt, tiến vào trong ảo cảnh. Liêu Tam thấy được Chu Tam gia đứng ở phía trước hắn, thân thể cao gầy còn xuống, trên mặt mang theo mùi rượu hướng hắn vươn tay, trong tay cầm một chén rượu, trong chén đựng đầy rượu, mùi rượu phiêu đạm trong chén. Hai chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay uống với ta hai chén. Liêu Tam muốn vươn tay nhận chén rượu nhưng trong lòng hắn vô cùng kỳ quái. Tam gia không phải đã chết sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lúc kinh ngạc, cảnh sát trước mắt lại biến hóa, hắn phát hiện mình quỳ gối trong phòng ốc có rách, sư phụ Tống lao đại của mình nằm ở trên giường, thân thể của hắn gầy gò dị thường, hóa ra thân thể cường tráng biến thành một bộ xương cốt giá đỡ. Đôi mắt khô khốc của hắn không hề thần thái, ngực chập trùng, hô hấp trầm trọng. Một bàn tay khô gầy vươn ra, ánh mắt nhìn về phía mình, thanh âm khàn khàn suy yếu Tam Nhi à. Chúng ta làm đạo phủ, ăn cơm âm môn, mệnh cũng không giải, sư phụ ta đi sớm không kỳ quái, sau này ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Liêu Tam mắt vấn lệ, liều mạng gật đầu, hắn vươn tay muốn cầm tay sư phụ. Đại ca đừng. Là thanh âm của Kim Tỏa, thanh âm phi thường lo lắng. Liêu Tam theo bản năng rụt tay về, một trận gió lạnh leo thổi tới trên mặt, ánh mắt Liêu Tam hoa lên, hắn nhìn thấy mình đứng ở trong rừng cây. Trước mắt là một cảnh cây rủ xuống trước mặt, trên cảnh cây mọc đầy gai nhọn bén nhọn, nhưng gai nhọn này đã kịp, lộ ra quỷ khí âm trầm. Nếu như vừa rồi đưa tay nắm chặt cành cây này, tay Liêu Tam nhất định sẽ bị đâm thủng. Vừa rồi ở trong ảo cảnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền thấy trong rừng rậm rủ xuống những nhánh rất dày đặc, trên mỗi nhánh đều mang theo gai nhọn. Kim Tỏa phiêu đãng trên không trung, lo lắng nhìn Liêu Tam. Đại ca, vừa rồi sắc mặt huynh rất cổ quái, huynh không sao chứ? Liêu Tam lắc đầu không có việc gì, chúng ta đi. Tiếp tục đi sâu vào rừng. Còn chưa đi được mấy bước, một hồi hương thơm nồng nặc tràn ngập tới. Lại là một trận hoảng hốt, lần nữa tiến vào ảo cảnh. Liêu Tam đi tới dưới Xuân Hương lâu của Lâm Tùng Thành, Xuân Hương lâu là xuân lâu lớn nhất của Lâm Tùng Thành, mỗi ngày nơi này trăm hoa đua nở, nhân vật có đầu lĩnh trong thành thường xuyên ghé thăm nơi này. Ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn qua, Liêu Tam nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nàng đang mỉm cười nhìn Liêu Tam, sóng mắt nhộn nhạo, trên mặt mày mang theo một tia tình cảm. Liêu Tam có chút đi không nổi, ngây ngốc nhìn nữ tử Xuân lâu, nữ tử trong tay cầm một cái khăn tay, trên khăn tay thêu một đôi bên đường, cô nương hướng Liêu Tam vung cánh tay trắng non dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, Liêu Tam không tự chủ được muốn hướng cô nương vẫy tay. Vừa muốn giơ tay lên, trong lòng Liêu Tam rùng mình. Đây nhất định là ảo cảnh, không thể giơ tay. Mạnh mẽ ngăn chặn xúc động muốn giơ tay lên. Lúc này, nữ tử trên lầu Kiều Thanh cười rộ lên, cô nương này dáng người mập mạp run rẩy, váy lụa mỏng làm nổi bật đường cong uyển chuyển. Trên khuôn mặt Kiều Mị tràn ngập hấp dẫn. Nhiệt huyết hướng Liêu Tam trên đầu phun trào, Liêu Tam sắc mặt đỏ bừng, hắn muốn chinh phục cô nương trên lầu. Lão tử hiện tại trong tay có bạc. Mặc kệ, lão tử muốn hưởng lạc một chút. Này, một trận gió lạnh leo thổi qua, đem xương cốt Liêu Tam gần như đều đông cứng. Trước mắt nở hoa, Liêu Tam nhìn thấy mình đứng ở dưới một gốc cây cao lớn, trên thân cây có gai nhọn, trên gai nhọn dây dưa quỷ khí sâm sâm. Kim Tỏa ở trên không trung lo lắng nhìn Liêu Tam, nàng lại đánh ra âm khí, để cho Liêu Tam bảo trì thanh tỉnh. Khu rừng này thật là tà môn, không thể ngửi được mùi thơm nơi này. Liêu Tam nín thở, đi theo Kim Tỏa vào sâu trong rừng cây. Chương 23, đèn lồng ra người chương 23, đèn lồng ra người Liêu Tam xông vào trong rừng cây không lâu, Ngô Mộng Hán đi tới phía trước rừng cây, khép mắt nhìn rừng cây trước mắt. Quỷ vực sơn cốc, Quỷ Mộng Lâm. Mảnh rừng cây trước mắt này là Quỷ Mộng Lâm của Quỷ vực sơn cốc, cây cối nơi này cùng cảnh cây rủ xuống chúng quanh mọc đầy gai nhọn, trên mỗi gai nhọn đều mang theo quỷ khí sâm sâm, nếu như không cẩn thận đụng phải, sẽ quỷ khí nhập thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử tại chỗ. Liêu Tam không đầu không đuôi xông vào, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nô Mộng Hãn cười khẩy, trường kiếm hướng trên mặt đất một chỉ, một đoàn hắc khí vặn vẹo sau, một đầu thật lớn quỷ nện xuất hiện ở trước mặt. Trường kiếm chỉ một ngón tay, Nô Mộng Hãn đi thôi. Quỷ chu xông vào sâu trong rừng cây, con nhện ma không có linh trí nhưng vô cùng cứng hãn. Nó đấu đá lung tung và chạm trong rừng quỷ mộng. Quỷ chu rất nhanh liền kéo xuống rất nhiều cành cây, từng cái gai nhọn bén nhọn đâm vào trong cơ thể quỷ chu. Quỷ chu kêu thảm thiết như xé rách, một đầu đụng vào trên một gốc cây cao lớn. Quỷ chu cả người run rẩy, gai nhọn trên cây đâm vào thân thể quỷ chu, lưu lại từng vết thương, chỗ vết thương chảy dịch nhảy màu xanh biếc. Quỷ chu nằm bất động, thân thể nó bị từng cành cây trên cây dây dưa chậm rãi quấn quanh trên người quỷ chu, rất nhanh đã đem quỷ chu bao vây kết rắn chắc. Ầm ầm một đoàn hắc khí bộc phát ra, quỷ chu hóa thành một đoàn hắc khí, bị nhánh cây trong quỷ mộng lâm hấp thu. Trường kiếm chỉ một ngón, Nô Ngọc lại thả ra hai quỷ chu. Hai con nhện này vậy ở trong quỷ mộng lâm không kiêng nể gì ba chạm, đem quỷ mộng lâm dẫm đạp một mảnh hỗn độn. Có quỷ chu mở đường, Nô Ngọc hãn từng chút một xông vào trong rừng quỷ mộng. Một trận hương vụ phiêu đang tới, trong đầu một trận hoảng hốt. Nô Ngọc hãn tiến vào ảo cảnh. Một gã sư minh cao gầy đứng ở Nô Ngọc hãn trước mặt, hắn trợn mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo cừu hận hỏa diễm. Tên đê tiện, ngươi đánh lén đồng môn, chém giết ta, đoạt pháp bảo của chúng ta. Sư minh cao gầy vươn tay, chỉ vào trường kiếm trong tay Nô Ngọc hãn. Trả chiêu hồn kiếm lại cho ta. Trong ánh mắt Nô Ngọc hãn mang theo tình quan cút. Chiêu hồn kiếm là của ta. Ta là thiên tiêu của âm quỷ môn, chiêu hồn kiếm nên cho ta sử dụng, ngươi căn bản không xứng. Lại hoảng hốt. Nô Ngọc hãn nhìn thấy sư muội đứng ở trước người, quần áo trên người nàng lộn xộn, tóc rối tung, trong mắt chảy huyết lệ. Sư muội trong ánh mắt mang theo âm độc, hung tợn nhìn chằm chằm Nô Ngọc hãn. Ngươi tên ác độc, ngươi vì lấy lòng sư phụ, đem mị dược hạ vào trong đồ ăn của ta, để cho ta trở thành sư phụ đồ chơi, cuối cùng còn đem ta bầm thây, trả mạng lại cho ta. Sư muội mở hai tay ra, móng tay trên hai tay đỏ như máu, móng tay dài ba tấc hung ác đâm về phía Nô Ngọc hãn. Cả người tóc gáy dựng thẳng, Nô Ngọc hãn mạnh mẽ lui về phía sau, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Trường kiếm hung ác chỉ xuống mặt đất, bốn con quỷ lang dữ tợn đứng bên cạnh Nô Ngọc hãn, trong mắt mang theo huyết sắc, chiêu hồn kiếm chỉ vào sư muội trước mặt. Giết nàng cho ta. Quỷ lang trong mắt lóe hồng quang gào thét lao về phía trước. Ầm. Tiếng va chạm thảm thiết vang lên, bốn con quỷ lang công kích một gốc cây cao lớn, quỷ lang không có linh trí gì, lại hung hãn dị thường, chúng nó há to miệng liều mạng cắn xé, gai nhọn trên cây đâm thủng đầu lưỡi, thân thể quỷ lang càng kích thích dã tính của quỷ lang, chúng nó càng thêm điên cuồng phát động tiến công. Liêu Tam cùng Kim Tỏa tiến vào trong quỷ mộng lâm, phía sau phát ra thanh âm thật lớn. Quay đầu nhìn lại, Liêu Tam cùng Kim Tỏa thấy được một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, bốn con quỷ lang cường hãn đang liều mạng cắn xé một gốc cây đại thụ trong rừng quỷ mộng, đại thụ bị bốn con quỷ lang cắn xé trên cảnh cây tàn phá không chịu nổi, mà bốn con quỷ lang trên miệng, trên người trải rộng vết thương. Sau lưng bốn con quỷ lang, sắc mặt Ngô Mộng Hãn bặm mẻo, trong ánh mắt lóe tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm cây đại thụ mà quỷ lang công kích. Kim Tỏa Ngô Mộng Hãn tiến vào ảo cảnh. Liêu Tam khoái ý cười tốt, phi thường tốt, để hắn đấu với quỷ mộng lâm đi. Tốt nhất lưỡng bại cầu thương. Nô Ngộng Hãn một đường truy kích chính mình, khiến mình tè ra quần, chật vật không chịu nổi, trốn vào trong quỷ vực sơn cốc còn không chịu từ bỏ. Hiện tại Nô Ngộng Hãn vây ở trong quỷ mộng lâm, Liêu Tam trong lòng phi thường thoải mái. Đi về phía trước hơn 100 trượng, Liêu Tam cùng Kim Tỏa đi ra khỏi quỷ mộng lâm. Phía trước là một cánh đồng hoang, trên cánh đồng hoang yên tĩnh dị thường, cỏ dại sâu đến thắt lưng nối thành một mảnh. Không có gió, chỉ có từng chiếc đèn lồng lấp lánh ánh sáng màu ngọc bích phiêu đang trong không trung. Đèn lồng lẳng lặng bay trên không trung. Liêu Tam một đường đi về phía trước, đèn lồng trên không trung lẳng lặng trôi nổi trên đỉnh đầu. Nhẹ tay nhẹ chân đi ra xa hơn 10 trượng, một cái đèn lồng lẳng lặng bay xuống. Đèn lồng bích du quang mang lóe ra, một khuôn mặt người xuất hiện ở trên đèn lồng, đây là một khuôn mặt nữ nhân, bộ dáng nữ nhân thanh tú, một đôi mắt thủng ngục chuyển động. Người qua đường, ta có đẹp không? Dáng ở trên đèn lồng chính là một tấm da người, khuôn mặt trên da người gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, chờ đợi trả lời. Kiên trì, Liêu Tam gật đầu rất đẹp. Đèn lồng phát ra tiếng cười kiểu diễm, trong vùng hoang nguyên yên tĩnh, tiếng cười phi thường chói tai, phiêu đãng đến nơi rất xa. Đèn lồng phiêu đãng trên không trung từng cái đều lộ ra mặt người. Bọn họ có người trừng to mắt tò mò nhìn Liêu Tam cùng Kim Tỏa, có người trên mặt mang theo vẻ mặt dữ tợn, có người khỏe miệng mang theo ý vị thâm trường ý cười, có người miệng nứt ra hàm răng thật dài lộ ra. Đèn lồng bay xuống, vây quanh Liêu Tam và Kim Tỏa. Đã lâu không có người đi qua nơi này, đã lâu không có người được mùi người lạ. Ăn bọn họ, làm thành đèn lồng ra người giống nhau, để cho hắn cùng chúng ta. Sao còn có một tâm hồn, tiểu quỷ này lại rất xinh đẹp. Trong đăng quỷ hoang nguyên đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Người qua đường, lưu lại đi, cùng chúng ta. Đừng đi. Dừng lại. Ta muốn ngửi một chút nhân khí sống trên người ngươi. Da của hắn còn rất mềm, lột xuống nhất định rất mềm mại, ta thích. Đèn lồng da người liễu dịu nói không ngừng, quỷ khí lạnh thấu xương phiêu đãng xung quanh đèn lồng, khí tức âm trầm dần dần ngưng tụ, bao phủ chung quanh Liêu Tam và Kim Tỏa. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Liêu Tam ngửa đầu nhìn chung quanh đèn lồng da người chúng ta còn đội vã chạy đi, đợi lát nữa ta trở về, sẽ cùng các ngươi chơi nhiều hơn. Một cái đèn lồng da người cau mày nói phía trước là vụ mai sa mạc, nơi đó âm hồn rất nhiều, còn đặc biệt hung ác, ngươi đi chỉ sợ cũng không trở về được, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Ta lưu lại bồi các ngươi đám quỷ lồng đèn này, ta không phải muốn chết sao? Liêu Tam ôm quyền thật sự có việc trong người, sẽ không tiếp các vị nhiều nữa, cáo tử. Nhấc chân đi sâu vào cánh đồng hoang, một cái đèn lồng chặn đường. Quỷ lồng đèn sắc mặt dữ tợn, một đôi răng nanh rỗi ra ở bên ngoài miệng. Không được đi. Lao tử muốn ra trên người ngươi may đèn lồng. Da của ngươi. Quỷ lồng đèn này còn chưa nói xong, đao của Liêu Tam đã ra tay, ma diễm đao như ánh chớp mang theo ma diễm hướng quỷ lồng đèn trước mặt như sét đánh chém xuống. Ầm. Một tiếng trầm đục, đèn lồng bị nổ tung, một đoàn hỏa diễm xanh biết tán loạn trên không trung. Chương 24, lại tới một hung nhân chương 24, lại tới một hung nhân Liêu Tam chém chết quỷ lồng đèn bốn phía nhao nhao kêu la. Hắn giết ma lão Tam. Ma lão Tam bị hắn một đao giết. Người qua đường này thật hung dữ. Đèn lồng quỷ bị Liêu Tam chém giết gọi là ma lão Tam. Gió nổi lên. Một trận gió mạnh thổi qua cánh đồng hoang, cỏ dại sâu đến thắt lưng lắc lư theo gió. Đèn lồng quỷ ra người trên không mở to hai mắt, hung ác nhìn Liêu Tam và Kim Tỏa giết hắn. Đi. Liêu Tam thấp giọng nói với Kim Tỏa. Kim Tỏa hóa thành một đường hắc khí, hướng phía trước đột nhiên chạy đi. Bị ảnh ma hành một phát, thân hình Liêu Tam hóa thành một đạo hư ảnh, theo sát Kim Tỏa hướng sâu trong hoang nguyên nhanh chóng chạy trốn. Đèn lồng ra người trên không trung mở miệng, nhao nhao phun ra khói đen âm hàn vô cùng, bao phủ toàn bộ hoang nguyên. Lạnh quá, càng ngày càng lạnh, mỗi một lần hô hấp đều phun ra sương mù màu trắng, lông mày trên, tóc trên đều treo đầy sương trắng, dưới chân hoang nguyên cứng rắn như sắt, trên mặt đất mỗi một gốc cỏ khô đều bén nhọn dị thường, rất nhanh liền đâm thủng Liêu Tam y phục, đem ra thịt đâm thủng, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hoang nguyên hắc khí càng ngày càng nặng, thấy không rõ phía trước một trượng bên ngoài cảnh sắc, bốn phía tối đen như mực một mảnh. Đen lông quỷ trên không trung chỉ có thể nhìn ra một đạo quang mang yếu ớt. Đem hắn đông chết ở chỗ này, sau đó lột da hắn ra. Quỷ lông đèn nghiến răng nghiến lợi hô. Lạnh quá. Liêu Tam ôm cánh tay, cả người run lẩy bẩy. Ma hỏa lực liên tục loạn trong kinh mạch vốn không còn lại bao nhiêu, lúc này hắn đã triệu hoán không ra ma hỏa chống cự âm hàn chung quanh. Kim Tỏa dừng bước, nàng quay người trở lại bên cạnh Liêu Tam. Đôi mắt to ngập nước của Kim Tỏa đánh giá chung quanh, thân thể phiêu đạm trên không trung, nàng mở miệng. Một luồng gió lốc hình thành, lấy Kim Tỏa làm trung tâm lan tràn ra chung quanh. Gió lốc quấy động bốn phía, đem âm khí rồi rít quấy vào trong gió lốc. Kim Tỏa từng ngụm hấp thụ âm khí trên không trung lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, âm hàn thấu xương bốn phía biến mất không thấy, xương trắng ngưng kết trên mặt đất biến mất. Tiểu nha đầu kia ăn hết âm khí rồi. Nàng là thuần âm hồn thể. Đen lông quỷ trên không kêu la, mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Kim Tỏa ở một cái, vẻ mặt thích ý hồn thể của nàng càng thêm ngưng tụ, quần áo cũ nát trên người cũng biến thành một thân trường sam màu trắng, thân thể Kim Tỏa nổi bật dưới trường sam màu trắng có vẻ duyên dáng yêu kiều. Kim Tỏa giơ tay lên một đạo khí tức âm hàn như tia chớp lao ra, đánh trúng một cái đèn lồng quỷ trên không trung, đèn lồng quỷ trong nháy mắt bị khí tức âm hàn cực hạn đông cứng, rơi xuống, rơi vào một chỗ hoang nguyên, ánh lửa xanh biếc bộc phát, đốt cháy cỏ khô hoang nguyên, quỷ hỏa bắn ra chúng quanh. Đèn lồng quỷ trên không không lên tiếng nữa, cả đám câm như hến, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Kim Tỏa giơ tay lên một kích, lại một cái đèn lồng từ không trung rơi xuống, quỷ hỏa bắn ra bốn phía. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cỏ dại bốc cháy của quỷ hỏa. Đèn lồng quỷ trên không ai ngậm miệng không nói, chúng chậm rãi phiêu đãng chạy khỏi phụ cận Kim Tỏa. Kim Tỏa trên mặt mang theo ý cười, quay đầu nói với Liêu Tam chúng ta đi thôi. Liêu Tam và Kim Tỏa không nhanh không chậm đi vào sâu trong hoang nguyên, đèn lồng quỷ trên không trung nhìn hai người biến mất ở xa xa, từng người thở dài một hơi. Thật tốt quá, tiểu quỷ đầu kia đi rồi. Nàng thực sự rất đáng sợ. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một cây đại thụ trong quỷ mộng lâm bỏ mạng. Nô Mộng Hang tóc rối tung, trên người quần áo rách rưới, trong tay cầm trường kiếm, giống như ác quỷ đi ra quỷ mộng lâm, phía sau quỷ mộng lâm bên trong một mảnh hỗn độn, bị giẫm đạp không nghiêm chỉnh vẻ. Hơn hai canh giờ, Nô Mộng Hang không ngừng dùng quỷ thú trùng kích, xông ra một con đường đi ra khỏi quỷ mộng lâm. Đi ra khỏi quỷ mộng lâm, sương mù tiêu tán, trong ánh mắt Nô Mộng Hang chậm rãi khôi phục thanh minh, vẻ mặt dữ tợn trên mặt không giảm. Thì ra vẫn luôn ở trong ảo cảnh, quỷ mộng lâm chết tiệt. Liêu Tam chết tiệt. Ta tóm lấy ngươi nhất định phải lột da ngươi. Răng cắn khanh khách vang lên, Nô Mộng Hán phẫn hận dị thường, lớn tiếng gào thét. Ai là Liêu Tam? Có phải là người qua đường vừa rồi đi qua không? Một thanh âm vang lên bên cạnh. Nô Mộng Hán quay đầu nhìn về phía sau, thấy trước mặt có một cái đèn lồng cổ quái. Đèn lồng này dùng da người chế thành, lóe ra ánh sáng quỷ khí âm trầm. Một khuôn mặt người ở trên đèn bao phủ, khuôn mặt này ánh mắt thật to, tràn ngập vẻ mặt hỏi thăm. Đây là thứ quỷ quái gì? Trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, Nô Mộng Hán theo bản năng dùng trường kiếm chỉ mặt đất xuất hiện một đoàn hắc khí, vặn vẹo thành một quỷ chu. Làm thịt nó. Nô Mộng Hãn dùng trường kiếm chỉ vào quỷ lồng đèn, hàm răng quỷ chu kéo kẹt phóng về phía quỷ lồng đèn. Sát ý lạnh thấu xương lại xuất hiện, đèn lồng quỷ ý thức được không ổn, nó muốn bay lên không, đáng tiếc tốc độ quá chậm, còn chưa bay lên không mấy thước, nện quỷ đã giết tới, nó mở chi trước kéo lấy đèn lồng quỷ, há miệng cắn xé, xèo xèo vài tiếng, đèn lồng quỷ đã bị xé nát, quỷ hỏa bay xuống đầy đất. Người này thật hung dữ, lại có một hung nhân tới. Thanh âm sắc nhọn của quỷ lồng đèn vang lên. Bên cạnh hắn không có thuần âm hồn thể, chúng ta đông chết hắn. Một cái đèn lồng quỷ khác cao giọng kêu lên. Này. Đèn lồng quỷ nhao nhao tụ tập lại, há miệng phun ra hắc khí, hướng Nô Mộng Hãn thổi tới. Trong cánh đồng hoang, một trận gió âm hàn thổi lên, bao phủ toàn bộ cánh đồng hoang. Nô Mộng Hãn quần áo rách nát cả người run rẩy, cúi đầu cắn răng tiến lên. Sương lạnh trên mặt đất ngưng tụ, gió lạnh bần vũ, lông mày, râu ria, tóc Nô Mộng Hãn một tầng sương trắng. Ánh mắt có thể nhìn không tới một trượng, ở trong cánh đồng hoang rộng lớn không phân rõ phương hướng. Đèn lồng quỷ không ngừng phun ra hắc khí, trên mặt đất âm phong không ngừng. Nô Mộng Hãn dứt khoát ngẩng đầu, nhìn thấy quang mang xanh biết hơi lóe ra trên không trung. Hắn cắn răng chỉ chiêu hồn kiếm xuống mặt đất, một đoàn hắc khí hình thành từ kền, đôi mắt lóe lên quang mang ấm lãnh. Trường kiếm chỉ lên bầu trời, Nô Mộng cả người băng hàn trầm giọng nói giết nó. Kền kền giang rộng đôi cánh của mình bay lên không trung, mở móng vuốt của mình hướng về phía một chiếc đèn lồng ma. Ầm. Không trung quỷ hỏa phiêu đãng, kền kền đem đèn lồng quỷ rào sát. Sắc mặt Nô Mộng hàn âm trầm, chỉ về phía một cái đèn lồng quỷ khác. Kền kền buông cánh, quay người bay về phía một quỷ lồng đèn khác. Không trung quỷ lồng đèn thanh âm sắc bén hướng về phía trước không. Đừng tới gần ta. Ầm. Theo tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của đèn lồng quỷ, trên bầu trời bay xuống một mảnh quỷ hỏa xanh biếc ở giữa không trung chậm rãi bay xuống, đem mấy chỗ hoang nguyên phụ cận đốt lên. Cháy mau! Không trung quỷ lồng đèn cao giọng kêu to, thân hình khởi động, từng người chậm rãi chạy tứ tán. Không trung rất nhanh liền không nhìn thấy một chút ánh sáng, gió âm u không hề thổi lên nhưng âm u vẫn bao phủ toàn bộ hoang nguyên, chung quanh là âm hàn thấu xương. Nô Mộng Hãn cắn răng, cúi đầu đi về hướng hoang nguyên, dưới chân tập tễnh, cả người run rẩy. Chương 25, cô nương trắng non. Chương 25, cô nương trắng non. Lúc Ngô Ngộng Hãn gian nan buôn ba trong đăng quỷ hoang nguyên, Liễu Tam đã tới một mảnh sa mạc. Dưới chân là cát mịn, cát đen. Trong biển cát màu đen, một mảnh sương mù phiêu đãng, sương mù này bao trùm cả biển cát, từng đạo bóng ma quanh quẩn trùng quanh trong biển cát sương mù. Quỷ Long Đèn từng nói, vùng biển cát này là vụ mai sa mạc, bên trong có rất nhiều âm hồn hung ác. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Liễu Tam mang theo kim tỏa, dưới chân đạp cát mịn, từng bước một đi vào sâu trong sa mạc. Thân thể dung nhập vào trong sương mù, trước mắt là một mảnh xám xịt, một trận cảm giác mát mẻ thấm vào trong sương mù, lạnh lẽo khiến trong lòng người ta có chút bất an. Chân dẫm lên cát, tiếng xào xạc rất nhỏ mà có tiết tấu. Cẩn thận! Thanh âm kim tỏa vang lên. Ma diễm đao trong nháy mắt xuất hiện trên tay, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy phía sau có một âm hồn bị chặt đầu, trên cổ trống rỗng, thân hình nó vô cùng cao lớn, trong tay cầm đầu của mình, trên đầu có một đôi mắt trừng đến lão đại, mặt đầy râu ria, tóc dài xõa tung. Một bàn tay của âm hồn đang nắm về phía Liêu Tam, móng tay rất dài, nhọn. Ma diễm đao trong tay ra sức chém, ma hỏa phun trào bao vây lấy ma diễm đao, đột nhiên chém xuống cánh tay âm hồn. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cánh tay âm hồn bị chặt đứt, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Âm hồn bị chặt đầu bỏ lại lời tàn nhẫn chạy trốn, Liêu Tam không đuổi theo, tiếp tục đạp cắt đi về phía trước. Sương mù gián đoạn liên tục xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những thân ảnh này đôi mắt hồng hồng âm u nhìn chằm chằm Liêu Tam, nhìn thấy đao lóe ra ma diễm trong tay Liêu Tam, đều nhao nhao lùi bước. Sương mù càng ngày càng nặng, trong sương mù dày đặc từng đạo bóng dáng xám xịt cách Liêu Tam không xa, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 trượng, từng ánh mắt đỏ tươi tham lam nhìn trộm Liêu Tam cùng kim tỏa. Đi ra hơn 100 trượng khoảng cách, một cái âm hồn rốt cuộc không kiềm chế được, mở ra hai tay nhào tới. Tiếng gào thét thê lương quanh quẩn trong sương mù. Âm hồn là một lão thái bà, một đầu tóc dài màu trắng xóa tung trên không trung, một đôi mắt đỏ như máu, một cái miệng thiếu răng, một thân trường bào ám sát, bay lượn hướng Liêu Tam xuống tới. Ma ý tung hành, thân hình Liêu Tam cấp tốc phát động, trong tay vung chém như sấm sét. Ầm. Âm thanh nặng nề qua đi, lão thái bà ở trên không trung bạo liệt thành một đoàn khói đen tiêu tán. Trung quanh dục dịch âm hồn từng cái mở to hai mắt, trong ánh mắt mang theo do dự, nhóm âm hồn không có sao động tập thể. Liêu Tam cũng không nhìn âm hồn xung quanh, tiếp tục đi sâu vào sương mù. Bị một đám âm hồn tham lam mê khốn, nhất định phải thi triển ra thủ đoạn xét đánh kinh sợ những âm hồn này, nếu không âm hồn khởi sướng quần công, nhất định sẽ rất phiền toái. Dưới chân âm thanh xào xạc không ngừng, âm hồn chưa từ bỏ ý định tiếp tục vây quanh Liêu Tam, ánh mắt đỏ như máu hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Một trận gió thổi qua, các miệng trong sa mạc sương mù bị lay động rất nhỏ, các đen thật nhỏ phát ra âm thanh xào xạc rất nhỏ. Gió nhẹ quấy nhiễu sương mù yên lặng, một đám âm hồn vây quanh đột nhiên nhanh chóng chạy trốn, một đám bộ dáng e sợ trốn tránh không kịp, vừa rồi hơn trăm âm hồn vây quanh Liêu Tam trong phút chốc đã chạy thoát sạch sẽ. Tình huống gì? Những âm hồn này sao lại chạy hết rồi? Liêu Tam vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi bị một đám âm hồn uy hiếp, thần kinh thủy trùng khẩn trương cao độ, lúc này những âm hồn này chợt đảo tẩu, khiến Liêu Tam có chút không rõ nguyên do. Một trận gió lớn thổi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Liêu Tam. Một cô nương tiểu mỹ, thoạt nhìn 18-19 tuổi, bộ dạng nàng cực đẹp, một thân quần áo chặt chẽ đem thân hình nguyện chuyển hiện ra, da thịt trắng non mịn màng, cái cổ cao ngất, một cái miệng nhỏ anh đào, một đôi mắt thật to. Ánh mắt cô nương này như một vũng nước, trong suốt động lòng người. Ở bên cạnh cô nương này, gió hơi thổi, trong gió phiêu đãng mười mấy âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mười mấy âm hồn vây quanh cô nương trắng non thoạt nhìn hung lệ vô cùng, có già có trẻ, còn có một đứa nhỏ trong tã lót. Những âm hồn này trên người bộc phát ra khí thế vượt xa âm hồn trong sương mù, hắc khí dây dưa trên người phi thường nhiều. Tha cho ta đi, chủ nhân, chủ nhân, khai ân đi, chủ nhân, chúng ta sai rồi. Âm hồn dây dưa ở bên cạnh cô nương trắng non từng cái thống khổ không chịu nổi, vẻ mặt cầu xin, tiếng cầu xin vô cùng thê thảm liên tiếp. Đối với âm hồn cầu xin tha thứ bên cạnh, cô nương trắng non mắt biết ai ngờ, đôi mắt ngập nước của nàng gắt gao nhìn chằm chằm kim tỏa. Kim tỏa cả người run rẩy. Một cỗ uy áp cường hãn lăng không tới. Uy thế trên người cô nương trắng non đối diện cường hãn kinh người, chỉ là ánh mắt chú ý, khiến cho kim tỏa không chịu nổi loại áp lực này. Kim tỏa thật, thật đáng sợ. Âm hồn này. Cô nương trắng non đi tới trước mặt Liêu Tam và kim tỏa là một âm hồn, nàng không có lệ khí trên người âm hồn khác, ánh mắt cũng không phải màu đỏ như máu, nhưng nàng lại là một âm hồn ác quỷ cường hãn hơn. Cô nương trắng non tay xoa ở trên lưng, một đôi chân dài duỗi ra, ánh mắt không kiêng nể gì du đạm trên người kim tỏa. Thật ngưng thực âm hồn, lại là thuần âm hồn thể, ta thích, đi theo ta đi thôi. Da trắng cô nương để cho kim tỏa đi theo mình, cảm giác đương nhiên, bởi vì là nàng để cho kim tỏa đi theo mình, kim tỏa phải đi theo mình, không có đường thương lượng. Kim tỏa sắc mặt cực kỳ sợ hãi, thân hình hơi nhón lên, hóa thành một làn khói đen, trong nháy mắt vọt vào túi thơm của Liêu Tam. Trong túi thơm, thanh âm của kim tỏa có chút run rẩy. Đại ca ca, cứu ta. Âm hồn này thật đáng sợ. Ta không muốn đi theo nàng, ta rất sợ hãi. Cô nương trắng non tiếng cười kích động tiểu nha đầu, lại muốn một tu sĩ tới cứu ngươi, thực sự là ngây thơ, ta động ngón tay, sẽ khiến đại ca ca của ngươi hồn phi phách tán. Cô nương trắng non chỉ tay vào Liêu Tam, đưa túi thơm của ngươi cho ta, đừng để ta lãng phí tay chân. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đáp ứng không xé nát hồn phách của ngươi. Cô nương trắng non khi nói chuyện, một cái khí tức âm trầm bao phủ. Liêu Tam cảm thấy từ đầu đến chân bao phủ trong âm trầm băng hàn, thân thể phảng phất lơ lửng trong vực sâu vô tận. Thân hình Liêu Tam cấp tốc phát động, bị ảnh quỷ hành khởi động, thân thể nhanh như chớp lui về phía sau, hình thành một đạo hư ảnh, liều mạng chạy trốn về phía sau. Căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, khí thế bộc phát trên người cô nương trắng non vừa rồi, như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Phía sau cô nương trắng non cười khanh khách, thân thể hơi nhón lên, một trận gió mát dập dờn, lập tức biến mất tại chỗ. Trong gió nhẹ, thanh âm cô nương trắng non vang lên. Muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, không nên quá ngây thơ, nếu như ngươi lại trốn, hồn phách của hắn sẽ tự tay xé nát. Điều động ma hỏa còn sót lại không nhiều trong cơ thể, Liễu Tam dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, thân hình hắn như một trận cuồng phong, gào thét hướng phía sau dùng tốc độ cao nhất chạy trốn. Chương 26, Hoa Thủy Đông dẫn chương 26, Hoa Thủy Đông dẫn Ngô Mộng Hàn lớn tiếng mắng chửi, trong lòng tràn đầy bị quất, đi lâu như vậy còn chưa nhìn thấy thân ảnh Liễu Tam. Đỉnh âm hàn thấu xương, đầu óc choáng váng xông ra đằng quỷ hoang nguyên. Thở phào nhẹ nhõm, đen lồng quỷ trên không trung phía sau vẫn còn mắng chửi. Tên hung nhân chết tiệt kia chạy trốn rồi, thật sự là đáng chết. Sao lại không làm hắn chết quóng, thật đáng tiếc. Đen lồng ma liễu díu, nói không ngừng. Ngô Mộng Hàn không có tâm tình phản ứng, trước mắt là một mảnh sa mạc tối như mực, trên sa mạc một mảnh sương mù bao phủ toàn bộ sa mạc. Này, âm thầm thở ra, hai chân bước lên sa mạc, từng bước một đi vào sâu trong vụ mai sa mạc. Trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy từng bóng ma. Ngô Mộng Hàn trong lòng cười khẩy, nơi này có âm hồn, lúc ở âm quỷ môn hắn đã nghe nói qua trong vụ mai sa mạc có âm hồn. Trường kiếm hướng trên mặt đất một chỉ, một đoàn hắc khí bộc phát, hai con quỷ nện xuất hiện ở bên cạnh. Có hai con quỷ nện hộ thân, Ngô Mộng dũng mãnh lẫm liệt thẳng tiến về sa mạc. Đi ra hơn 50 trượng, một âm hồn bật lên, âm hồn này là một lão đầu, một mắt, một thân trang phục căn mày, diện mạo hung ác, hai tay mở ra, hướng Ngô Mộng Hàn đánh tới. Ngô Mộng Hàn thôi động một con nhện ma xông lên, nhện ma mở ra hai cái móng vuốt, điên cuồng cắn xé âm hồn, trong mấy hơi thở, âm hồn đã bị nhện ma xé nát, biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tán ở trong sương mù. Muốn chết. Triệu hồi quỷ chu, trên mặt Ngô Mộng Hàn hơi có một tia thoải mái, âm hồn nơi này tuy rằng hung lệ, chẳng qua cũng không sợ hãi, chỉ cần có quỷ thú hộ thân, lượng cũng không sao. Cất bước vừa muốn đi về phía trước nhưng vào lúc này, truyền đến một trận gió, gió nhẹ. Theo gió nhẹ đến, liền thấy một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng mình chạy tới. Thân ảnh này trong tay cầm một thanh đao, trên thân đao lóe ra ma diễm màu tím đen. Liêu Tam, người này còn sống, còn con mẹ nó chạy tới chịu chết. Lô Ngọc nở nụ cười hung hãn, hắn một đường khổ sở đuổi theo, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng Liêu Tam. Liêu Tam không chút do dự, điên cuồng chạy về phía mình. Người này không phải điên rồi chứ? Sao lại tự chui đầu vào lưới như vậy? Lô Ngọc bung trường kiếm, nói với hai con nhện bên cạnh giết hắn. Hai quỷ chu nghiến răng kéo kẹt, nhanh chóng tiến về phía Liêu Tam. Tốc độ của Liêu Tam đột nhiên tăng lên, người hóa thành một đạo hư ảnh, phi thân nhảy lên, lăng không hướng hai quỷ chu xông tới, ma diễm đao trong tay như sét đánh chém ra. Soạn. Ma diễm đao chém trúng một con nện ma, trên người nện ma xuất hiện một vết thương không sâu, chỉ sâu hơn một thước, không thương tổn được nện ma. Ma diễm đao chém vào trên người quỷ chu, dựa vào lực bắn ngược, Liêu Tam lăng không vượt qua hai con quỷ chu, cũng không quay đầu lại, tốc độ không giảm chút nào, giống như bay trốn sang một bên. Lô Ngộng Hãn có chút mờ mịt, triệu hồi hai quỷ chu, tốc độ khởi động, hướng Liêu Tam phía sau đuổi theo. Vừa mới tăng tốc, Ngô Mộng Hãn liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tựa hồ có người nào đó nhìn chằm chằm mình. Ngô Mộng Hãn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau khoảng một trượng có một nữ tử đứng, một cô nương da trắng nõn, cô nương này dung mạo xinh đẹp, trên người nổi gió lốc, trong gió lốc có hơn 10 đạo âm hồn. Một tia khác thường khiến Ngô Mộng Hãn dừng bước, trường kiếm chỉ xuống đất, hai con quỷ lang xuất hiện bên cạnh. Cô nương trắng nõn rất có thâm ý nhìn Ngô Mộng Hãn, chiêu hồn kiếm của ngươi rất tốt, có thể triệu hoán quỷ thú, hiện tại quỳ xuống, đem trường kiếm giao cho ta. Ngô Mộng Hãn khẽ miệng mang theo cười khẩy, nếu thích chiêu hồn kiếm của ta, ngươi liền đi lên lấy a. Trong lúc nói chuyện, quỷ lang gào thét hướng cô nương trắng non bật lên, ánh mắt quỷ lang đỏ như máu, miệng há rất lớn, hàm răng đen như mực lóe hàn quang. Cô nương trắng non khỏe miệng mang theo ý cười, vươn bàn tay trắng non, một ngón tay hơi chỉ quỷ lang trước mặt. Một đạo ma vận xuất hiện, hai con quỷ lang trước mặt cô nương đột nhiên run rẩy, ầm một tiếng trầm đục, hóa thành hai đoàn khói đen bạo liệt. Cô nương trắng non chỉ một ngón tay đã khiến hai con quỷ lang tiêu diệt. Lô Ngộng Hãn đầu có chút mơ hồ, miệng hơi mở ra, kinh ngạc nhìn cô nương trước mặt. Lô Ngộng Hãn hiểu rõ, vừa rồi Liêu Tam mất mạng chạy trốn, nhất định là bởi vì cô nương trước mặt này. Hán Hỏa Thủy Đồng dẫn, đem sát tinh này dẫn dắt đến trước mặt mình. Liêu Tam đang chết, tên khốn kiếp này. Hán thực sự là âm độc, vậy mà. Trong lòng Ngô Ngộng Hán còn chưa mắng Liêu Tam xong, cô nương trắng non trước mặt đã nói chuyện. Lại dám công kích vụ mai sa mạc chi chủ bản tôn, ngươi thật đúng là lớn mật, nếu như vậy ngươi liền ở lại chỗ này cùng ta đi. Cô nương trắng non này, âm hồn hung ác này, là chủ nhân của vụ mai sa mạc. Cô nương trắng non giơ tay lên, chỉ Ngô Ngộng Hán trước mặt, Ngô Ngộng Hán cả người run rẩy, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ma hỏa lực trong kinh mạch trong Liêu Tam liên tục loạn không chịu nổi. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Bước chân hỗn độn tiếp tục chạy chối chết, trước mặt là một vách núi tối đen như mực, trên vách núi lộ ra nham thạch màu đen, mặt trên không hề thực vật nào, vách đá trùi lủi cao vút trong mây, mặt trên có khe nứt lớn nhỏ. Mai Hương thanh âm vang lên, ngươi tên đại ngu ngốc, ta vừa mới tinh tu, ngươi liền trêu chọc như vậy một cái quái vật, vừa rồi âm hồn đuổi theo ngươi, ngươi còn có mệnh. Liêu Tam thanh âm cung kính tôn giả đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Âm hồn kia rất nhanh sẽ đuổi theo. Mai Hương hừ lạnh một tiếng. Liêu Tam liền cảm thấy thân thể của mình lập tức không khống chế được, Mai Hương nhập vào người hắn. Liền thấy Mai Hương thao túng thân thể Liêu Tam, như một con linh viên, mấy người thả người liền lẹn đến gần một khe nứt trên vách đá, thân thể hơi nhón lên, Mai Hương khống chế thân thể Liêu Tam chui vào khe nứt trên vách đá. Trong khe nứt vách đá cũng không rộng rãi, ước chừng cao hơn một người, độ rộng của hai người, Mai Hương cấp tốc đi vào trong vách đá, đánh giá trái phải một chút, trong khe nứt vách đá thoáng rộng rãi một chút, bên trong có nửa thạch thất lớn nhỏ. thao túng thân thể Liêu Tam, Mai Hương khoanh chân ngồi ở một góc khe nước. Khống chế thân thể Liêu Tam, Mai Hương hai mắt nhắm chặt, thân thể rất nhanh liền xảy ra biến hóa, Liêu Tam đứng ngoài một bên liền thấy khí tức trên người mình dần dần thu liễm, cả người phảng phất thành một tảng đá, không hề khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Túi thơm trên cổ Liêu Tam lúc này cũng hoàn toàn thu liễm, không có chút khí tức nào lộ ra ngoài. Liêu Tam tràn đầy tò mò: "Tôn giả đại nhân, đây là công pháp gì? Có thể che giấu khí tức trên người, phòng ngừa bị người khác phát hiện, vừa rồi ngươi gặp phải âm hồn cô nương thực lực tương đối khủng bố, nếu như không dùng ma tức thuật, chúng ta vài phút đồng hồ sẽ bị nàng phát hiện tung tích." Liêu Tam trong lòng thầm hô may mắn, Mai Hương lúc này tỉnh lại, vừa vặn cứu vãn Liêu Tam bị động thế cục. Mai Hương chẳng qua, chúng ta dùng loại phương pháp này chỉ có thể tránh né nhất thời, tìm cơ hội phải nhanh chóng trốn ra ngoài, Quỷ Bực Sơn cốc bên trong hung lệ âm hồn rất nhiều, đừng nói là ngươi, coi như là càng cường đại tu sĩ, cũng không dám tùy tiện thử đi tới nơi này. Liêu Tam vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ta vốn cũng không muốn tới nơi này, làm sao âm quỷ môn Ngô Ngộng Hãn một đường đuổi giết, không có cách nào mới chạy trốn tới nơi này." Mai Hương hừ lạnh một tiếng: "Nếu không là nguyên nhân này, ngươi tự tiện rời khỏi Lâm Tùng Thành, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Mai Hương vừa dứt lời, bên ngoài vách đá liền nổi lên từng đợt gió nhẹ. Âm hồn hung hãn kia tới rồi. Chương 27, ẩn thân. Chương 27, ẩn thân. Ở phụ cận vách núi, Vũ Mai Sa Mạc chi chủ cô nương trắng non đứng ở trước vách núi, một đôi mắt to ngập nước nhanh chóng quét qua cả vách núi. Trên vách đá đen kịt có trên trăm khe nước lớn nhỏ, những khe nước này có lớn có nhỏ, trải rộng trên cả vách đá. Trong tay cô nương trắng non ôm một con bút bê vải, con bút bê vải này khoảng một thước, trên mặt mang theo vẻ mặt khóc không ra nước mắt, mặt mày bút bê vải cùng Ngô Ngộng Hãn độc nhất vô nhị, quần áo trên người có chút rách nát, chính là quần áo Ngô Ngộng Hãn mặc. Cô nương trắng non một tay loay hoay bút bê vải, lấy tay bóp, dùng móng tay bóp, dùng ngón tay loay hoay tay chân bút bê vải, mỗi lần động một chút, trên mặt bút bê vải liền hiện ra vẻ mặt đau đớn. Cô nương trắng non cúi đầu, nhìn con rối vải trong tay: "Ngươi nói xem Liêu Tam chết tiệt kia có phải đang trốn ở gần đây không?" Trên mặt Ngô Ngộng Hãn hiện ra vẻ oán độc, hắn hận thấu Liêu Tam, tên khốn kiếp này đem Vụ Mai Sa Mạc chi chủ dẫn tới bên người hắn, khiến hắn biến thành bộ dáng này. Bút bê vải Ngô Ngộng Hãn gật đầu. Cô nương trắng non Vụ Mai Sa Mạc chi chủ ánh mắt nhìn về phía vách núi, thần thức phóng ra. Thần thức ở trên vách núi nhanh chóng xé qua, mỗi một khe hở, mỗi một góc, mỗi một vách núi. Sau hai mươi mấy hơi thở, thần thức đảo qua cả vách núi, cô nương trắng non trên mặt hiện ra vẻ hoang mang. Sao lại không có chứ? Hắn hẳn là chạy không xa a. Ngón tay cô nương trắng non đại động, dùng sức gãi gãi bút bê vải trong tay, Ngô Ngộng Hãn biến thành bút bê vải trên mặt hiện ra vẻ mặt đau đớn, miệng nhếch lên, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Thân hình bắn lên, thân hình cô nương trắng non trong phút chốc biến mất tại chỗ, một trận gió nhẹ thổi về phương xa, thổi về bên trái vách núi. Ở trong khe hở vách núi, một đạo thần thức vọt vào trong khe hở, thần thức ở trong khe hở quét mắt, lần lượt xẹt qua mỗi một khối nham thạch, mỗi một mặt vách đá, mỗi một tảng đá, khi xẹt qua thân thể Liêu Tam, khí tức trên người Liêu Tam hoàn toàn biến mất, cả người giống như là một tảng đá lạnh như băng. Thần thức đảo qua trên người Liêu Tam, cũng không dừng lại, rất nhanh liền rút ra khe hở vách núi, nhìn lướt qua những nơi khác. Thần thức không phát hiện Liêu Tam ẩn thân ở đây, ma tức thuật quả nhiên giấu được. Liêu Tam trong lòng thở dài một hơi, cung kính nói: "Vẫn là tôn giả đại nhân lợi hại, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, rất khó tránh thoát âm hồn ác linh truy tung. Chúng ta hiện tại nhanh chóng chạy ra Quỷ Vực Sơn cốc đi." Mai Hương thanh âm trầm tĩnh: "Bây giờ còn không thể đi, âm hồn còn chưa có đi." Liêu Tam trong lòng rùng mình. Nhưng vào lúc này, thần thức lại xuất hiện ở khe hở bên trong, thần thức lúc này đây tìm tòi phi thường cẩn thận, không còn là đảo qua mà qua, tỉ mỉ ở khe hở từng góc, từng địa phương chậm rãi đảo qua, xem tra phi thường cẩn thận. Lúc quét qua thân thể Liêu Tam, thần thức chậm rãi quét qua người Liêu Tam. Một lát sau, thần thức mới chậm rãi rời khỏi khe hở. Hô. Liêu Tam thở dài một hơi, vừa rồi khi thần thức quét qua thân thể mình, trong lòng Liêu Tam đập thình thịch, trong lòng khẩn trương dị thường. Một lát sau, thanh âm của cô nương trắng non vang lên: "Đừng trốn tránh, ta đã sớm biết ngươi trốn ở nơi nào, hay là thống khoái đi ra đi, ta có thể tha cho ngươi không chết." Thanh âm phiêu đãng trên vách đá, Liêu Tam nghe rõ ràng. Mai Hương cười khẩy: "Thật sự coi chúng ta là trẻ con sao? Loại chiêu dọa người này thôi đi." Lại một lát sau, thanh âm của cô nương trắng non lại vang lên, lúc này đây thanh âm lạnh như băng: "Hừ, thật sự coi ta không có cách nào với ngươi sao?" Trên vách đá, gió nhẹ chậm rãi đột nhiên biến hóa, biến thành một trận cuồng phong, trong cuồng phong có âm hồn gào thảm thanh vang lên. Đứng ở trước vách đá, cô nương trắng non sắc mặt băng hàn, lấy nàng làm trung tâm, cuồng phong chợt tỏa, tràn ngập toàn bộ vách núi. Vừa rồi trắng non cô nương ở phụ cận tìm tòi một phen, không có nhìn thấy tung tích Liêu Tam chạy trốn, một loại trực giác mãnh liệt, Liêu Tam nên trốn ở nơi nào đó trên vách đá này. Thần thức đã đảo qua hai lần, vẫn không có chút phát hiện nào. Liễm tức thuật bình thường căn bản là không gạt được thần thức của nàng, chỉ có thuật pháp liễm tức cực kỳ cao minh mới có thể tránh thoát thần thức của nàng tìm kiếm, nhưng Liêu Tam rõ ràng tu vi không sâu, hắn làm sao có thể nắm giữ thuật liễm tức cao cấp này. Ngón tay hướng bên cạnh mười mấy cái âm hồn, trắng non cô nương thanh âm băng hàn: "Các ngươi tìm cho ta, tại trên vách đá này từng cái địa phương tìm cho ta, một cái huyệt động cũng không nên từ bỏ." Trong thanh âm mười mấy âm hồn mang theo kinh hỉ: "Chủ nhân, xin tuân lệnh." "Chủ nhân, ta một chỗ cũng không từ bỏ." "Cảm tạ chủ nhân, ta nhất định toàn lực tìm kiếm. Có thể vì chủ nhân làm việc, là vinh hạnh của ta." Đám âm hồn ai nấy đều tỏ lòng trung thành, tiếng vỗ ngông ngựa vang lên, nhao nhao phi thân tiến lên vách núi. Con rối vải trong tay đang động, cô nương trắng non túi đầu nhìn con rối vải trong tay. Lô Ngộng Hàn biến thành bút bê vải trong mắt lóe lên qua mang, thanh âm phi thường nhỏ: "Chủ nhân, ta cũng muốn tìm Liêu Tam, ta đối với hắn càng quen thuộc, nếu như hắn ở chỗ này, ta nhất định có thể tìm được hắn." Khoe miệng mang theo cười khẩy, cô nương trắng non thanh âm băng hàn câm miệng: "Ngươi hiện tại chẳng qua là một con rối vải, đồ chơi trong tay ta mà thôi, ngươi không có tư cách làm việc. Nô Mộng Hãn sắc mặt thê lương, khỏe miệng co quắp. Theo cùng phong gào thét, mười mấy âm hồn ở trên vách núi nhanh chóng tìm kiếm, chúng nó từng cái chui vào khe hở vách núi, không ngừng ở trong từng khe hở tìm kiếm Liêu Tam. Trong một khe hở trên vách núi, thanh âm Mai Hương vang lên. Đáng chết, ác linh cô nương kia phái ra âm hồn đang tìm chúng ta. Mai Hương khống chế Liêu Tam đứng lên, nàng run rẩy túi chứa vật bên hông, từ bên trong lấy ra mấy viên ma thạch, trong tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem ma thạch khảm vào mấy chỗ. Sau đó lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái trận bàn chính là chém giết âm quỷ môn Trần Phong sau đó, từ trên người hắn trong túi chứa vật thu thập ra trận bàn. Mai Hương đem trận bàn đặt xuống đất. Ầm. Một tiếng trầm đục rất nhỏ, cảnh tượng trên vách núi đã xảy ra biến hóa, vị trí đứng của Liêu Tam bị ảo cảnh bao phủ, trở thành một vách tường nham thạch, che giấu toàn bộ thân thể Liêu Tam ở trong đó. Ảo trận nho nhỏ vừa vặn có thể che giấu thân hình. Mai Hương hy vọng những âm hồn kia không phát hiện nơi này là một ảo trận. Nói chuyện, Mai Hương khống chế thân thể Liêu Tam, khoanh chân ngồi dưới đất, một lần nữa che giấu khí tức trên người. Vừa mới khoanh chân ngồi dưới đất, một âm hồn liền vọt vào trong khe hở. Cái này âm hồn là một cái tướng mạo chừng 40 tuổi phụ nhân, nàng tóc thai bù xù, thân thể mập mạp dị thường, cầm trong tay một cái kéo, trong mắt lóe hồng quang. Âm hồn phụ nhân này đứng ở trong khe hở vách đá, ánh mắt quét qua toàn bộ cảnh tượng bên trong khe hở, đập vào mắt là nham động chật hẹp, bên trong bốn phía vách đá, trên mặt đất có một ít cát mịn phong hóa. Trong khe hở vách núi cái gì cũng không có, âm hồn phụ nhân sau khi nhìn kỹ, thân hình nóng lên, hóa thành một luồng khói đen biến mất ở trong khe hở vách núi, hướng một khe hở vách núi khác phóng tới. Âm hồn phụ nhân vừa mới rời đi không lâu, một âm hồn khác vọt vào khe hở vách núi. Âm hồn này là một lão đầu, hắn một đầu tóc màu trắng bạc, thân hình gầy gò, mặt đao, mắt tăm rác, trong mắt lóe hào quang màu đỏ. Âm hồn lão đầu này tiến vào khe hở vách đá, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, mỗi một chỗ đều nhìn rất tỉ mỉ, lại dùng mũi cẩn thận ngửi ngửi, nhìn trong khe hở không hề dấu vết gì. Âm hồn lão đầu bồi hồi trong khe hở một hồi, hóa thành một luồng khói đen biến mất không thấy. Như thế lại có mấy âm hồn lục tục ra vào khe hở vách núi, thủy chung không có phát hiện sơ hở. Chương 28, chạy trốn trắng non cô nương vụ mai sa mạc chi chủ sắc mặt âm trầm, bàn tay trắng non nâng lên, vén mái tóc trên đầu lên. Ở trước người nàng, mười mấy âm hồn quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Không tìm thấy hắn, đúng không? Cả đám âm hồn run rẩy chủ nhân, chúng ta tìm đi tìm lại, căn bản không có thân ảnh Liêu Tam. Ánh mắt nhìn về phía vách đá trước mặt, trên vách đá tối đen như mực không có chút tức giận nào. Thân thức đã nhiều lần tuần tra qua hai lần, phái ra âm hồn lần lượt từng khe hở đều nhìn một lần, hẳn là không có sai lầm nhưng Liêu Tam lại có thể đi nơi nào đây? Cô nương trắng non trên mặt một mảnh mờ mịt chẳng lẽ thực sự không có ở chỗ này? Trên mặt Ngô Ngộng Hãn mang theo thất vọng, không tìm được Liêu Tam, Ngô Ngộng Hãn trong lòng phi thường không cam lòng. Trên người cô nương trắng non chợt nổi lên một trận gió lốc, mười mấy âm hồn bị quấy vào trong gió lốc, gắt gao vây quanh ở bên cạnh nàng. Âm hồn kêu thảm thiết cầu xin tha thứ lần nữa vang lên, thân thể cô nương trắng non nhoáng lên, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng đuổi theo phía xa. Trong khe hở trên vách đá, Mai Hương thanh âm vang lên nhanh đi thôi, nếu như lần này Hung Hãn Ác Linh lại trở về, chúng ta liền không có cơ hội chạy trốn. Thanh âm Mai Hương vô cùng mệt mỏi, nàng tựa hồ tiêu hao tinh lực phi thường lớn, cả người đều có vẻ hưu khí vô lực. Vừa nói xong, Mai Hương liền không có âm thanh. Liêu Tam một lần nữa khống chế thân thể, hắn đứng lên, rất nhanh thu hồi trận bàn, mấy viên ma thạch khí tức cảm đạm, đã tiêu hao hầu như không còn. Ảo trận tắt, Liêu Tam thò đầu ra từ khe hở vách đá, cẩn thận quan sát mọi nơi một phen, cất bước chạy như bay về phía đăng quỷ hoang nguyên. Phải nhanh chóng chạy ra quỷ vực sân cốc, vừa rồi trắng non cô nương thực sự mạnh mẽ, nếu không phải Mai Hương ra tay hỗ trợ, đoán chừng chính mình đã sớm thành người ta khôi lỗi. Dọc theo đường đi tận lực nhanh chóng chạy trối chết, xông qua đăng quỷ hoang nguyên, Liêu Tam vọt vào quỷ mộng lâm, nơi này bị Ngô Mộng Hãn trà đạp không thành hình dạng. Khắp nơi là cây cối cùng cảnh cây tàn tạ, Liêu Tam một đường không ngừng nhanh chóng xông qua quỷ mộng lâm. Đi tới chỗ vách đá lúc trước mình rơi xuống, Liêu Tam ngẩng đầu nhìn lên phía trên bầu trời âm u có một đạo quang mang chói mắt. Rút ma diễm đao ra, Liêu Tam leo lên vách đá. Một bước hai bước, Liêu Tam từng chút thẳng tiến lên phía trên. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của cô nương. Sao lại vội vã như vậy? Trong quỷ vực sơn cốc có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Là thanh âm của cô nương trắng non kia, thanh âm còn rất xa, chẳng qua truyền tới trong lỗ tai Liêu Tam lại phi thường rõ ràng. Da đầu tê dại, tất cả ma hỏa lực trên người tăng tốc vận hành, công pháp mị ảnh ma hành toàn lực thi triển, tốc độ bay lên của Liêu Tam đột nhiên tăng lên. Nhanh chạy trối chết. Nếu chậm một chút, bị âm hồn đáng sợ này đuổi theo, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Leo lên trên 20 mấy trượng, phía sau lại chuyển đến thanh âm. Chờ ta mang đến cửu nhân của ngươi, hắn đã bị ta biến thành bút bê bải, hiện tại đem hắn tặng cho ngươi, còn có chiêu hồn kiếm của hắn. Trắng non cô nương thanh âm phi thường nhập não, Liêu Tam trong lòng không khỏi rung động, theo bản năng muốn dừng tay. Ý thức có chút mơ hồ, lúc tay chân Liêu Tam dừng lại, trong túi thơm một đạo bóng ma thoát ra. Kim tỏa bay ra túi thơm, vung tay lên, một trận gió âm lanh thổi về phía Liêu Tam. Cả người Liêu Tam dùng mình một cái, đầu lập tức tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu không phải Kim tỏa hỗ trợ, chỉ sợ đã xong đời rồi. Dùng hết toàn lực, Liêu Tam liều mạng leo lên vách núi, tốc độ càng tăng lên. Cách. Một tiếng giòn tan vang lên. Liêu Tam rút cạn một chút sức mạnh ma hỏa cuối cùng trong cơ thể, thân thể của hắn khô quắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả người điên cuồng gầy gò, giữa hai hơi thở, người của Liêu Tam liền biến thành da bọc xương. Kim tỏa phiêu đãng trên không trung hoảng sợ, nàng trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Liêu Tam. Liêu Tam thân tiếp tục điên cuồng gầy gò xuống, thân thể biến thành một bộ xương cốt giá đỡ, cả người trở nên dị thường gầy gò ngăm đen. Trong khí hải, một chút ma hỏa cuối cùng biến thành ánh sáng nhạt, một chút ánh sáng nhạt này lay động trong khí hải trống trải, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn dập tắt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xương cốt Liêu Tam phát ra tiếng giòn vang, toàn bộ xương cốt thân thể phảng phất sắp sụp xuống, hắn trừng mắt nhìn một đôi thất thần con mắt ngơ ngác nhìn phía trên, ở phía trên hơn 20 trượng địa phương, chính là đỉnh của vách đá. Nhưng chỉ một khoảng cách như vậy, lúc này muốn đi lên phảng phất thành hy vọng xa vời, thân thể Liêu Tam một chút cũng không động đậy được. Trong khí hải, ma hỏa mơ hồ có dấu hiệu tắt, lơ lửng trong khí hải càng ngày càng yếu ớt, bị bóng tối bốn phía khí hải tồn động, từng chút tồn động, ma hỏa lay động, ma hỏa chợt lóe bị áp chế ngọn lửa càng ngày càng nhỏ bé. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sự rung động của bộ xương ngày càng mạnh mẽ. Liêu Tam cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, cả người bắt đầu nhìn vào bên trong. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời khí hải, một viên ma tinh đột nhiên xuất hiện, viên ma tinh này phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, ánh sáng màu đỏ như máu này chiếu xuống, đem toàn bộ khí hải chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ như máu. Ầm. Một cơn lốc màu đỏ nổi lên, ma hỏa bắt đầu xoay chuyển, theo huyết hồng sắc gió lốc tung bay, khí thế đột nhiên tăng vọt, ma hỏa bộc phát tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tràn đầy toàn bộ khí hải bên trong, toàn bộ khí hải bên trong bị trên bầu trời ma tinh chiếu rọi, ma hỏa tại toàn bộ khí hải bên trong thiêu đốt. Ma hỏa nhanh chóng hướng kinh mạch chung quanh chạy trốn, đến chỗ nào kinh mạch phát ra tiếng ồn ào sôi nổi, kinh mạch nhao nhao đứt gãy, lại bị ma hỏa thiêu đốt lấp đầy, trở nên càng thêm ngưng thực, rộng rãi. Cái này biến hóa phi thường nhanh chóng, ba cái hô hấp, Liêu Tam thân thể toàn bộ kinh mạch bị điều chỉnh lại. Thân thể Liêu Tam cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, cơ bắp trên người một lần nữa lấy đà, thân thể trở nên phong phú no đủ, không còn là một bộ dáng xương cốt. Tiếng nổ đùng đùng từ trên người Liêu Tam bộc phát ra, xương cốt của hắn bị ma hỏa rèn luyện, càng thêm kiên cố. Thân thể có thể cử động. Liêu Tam nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. "Đừng nóng nội, ta lập tức tới ngay, cứu nhân của ngươi đang ở trên tay ta." "Là cô nương trắng nõn kia, âm hồn ác quỷ đáng sợ kia." Kim Tỏa nghe được thanh âm trắng nõn cô nương, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nàng hóa thành một làn khói đen, lập tức tiến vào trong túi thơm. Trong túi thơm, thanh âm Kim Tỏa run lên: "Đại ca ca, đi nhanh lên." Liêu Tam thân thể vừa phóng, tốc độ trở nên nhanh chóng, trong lúc lắc mình liền xông lên hơn 10 trượng, lại lắc mình một cái, thân thể như mũi tên, bay tới phía trên vách đá. Hai chân vừa mới đạp ở vách đá phía trên, phía sau quỷ vực sơn cốc bên trong tràn ngập nổi cuồng phong phi thường hung hãn, trải rộng toàn bộ vách đá xung quanh. Nếu như vừa rồi chính mình không có xông lên vách đá, nhất định sẽ bị cuồng phong tỏa, rơi vào vách đá phía dưới. Liêu Tam lui về phía sau vài bước, nhìn lại vách đá phía sau, liền thấy trong cuồng phong bạo ngược, có một đạo thân ảnh màu trắng, một đôi mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm mình, giống như muốn ăn thịt mình. Trong quỷ vực sơn cốc, cô nương trắng non ánh mắt băng hàn, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, trong tay hung hăng nắm chặt bút bê vải. Lô Mộng Hàn biến thành bút bê vải bị tay cô nương trắng non nắm chặt cả người đau đớn, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trên vách núi, nhìn chằm chằm thân ảnh Liêu Tam phía trên vách núi, trong ánh mắt lộ ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. Chương 29, lại đi điều tra án chương 29, lại đi điều tra án Lâm Tùng Thành, Liêu Tam trốn trong nhà tranh 2 ngày cũng không đi ra. Quỷ vực sơn cốc trải qua khiến Liêu Tam thể sắc và tinh thần đều mệt mỏi, cảnh giới tăng lên, kinh mạch sụp đổ lại một lần nữa chữa trị, lực lượng ma hỏa tăng cường, thân thể ở trong ma hỏa thấm nhiễm mang đến cường hãn sau đó sinh ra buồn ngủ, 2 ngày qua hắn một mực mê man. Trong lúc hỗn loạn, cửa phòng gõ vang, vô cùng có tiết tấu nhẹ giọng gõ cửa. Liêu Tam không phản ứng, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhưng cửa phòng vẫn bị gõ vang, không có ý dừng lại. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa ngoan cố không ngừng, một bộ không thấy người thể không bỏ qua. Ai đáng ghét như vậy? Cao mày, mắt buồn ngủ mông lung mở cửa phòng, một người trung niên xa lạ đứng ở trước mặt, phía sau đứng hai gã bộ đầu Tần Cương cùng Tôn Ngọc Tiễn. Thấy Liêu Tam mở cửa, Tần Cương chỉ vào người trung niên xa lạ trước mặt vội vàng nói: "Vị này là huyện lệnh Lâm Tùng Thành mới nhậm chức Chu Thông Chu đại nhân." Liêu Tam thi lễ: "Thì ra là Chu huyện lệnh, thất kính." Chu Thông Chu huyện lệnh nhìn qua 37 tuổi, thân thể có chút mập mạp, một thân trường bào tơ lụa, phía trên tràn đầy đoàn hoa màu vàng, trên khuôn mặt mập mạp của hắn có một đôi mắt thật nhỏ, bị thịt mỡ trên mặt chen chúc, có vẻ không mở ra được. Chu huyện lệnh tướng mạo xấu xí, vẻ mặt ôn hòa cười nghe nói tiên sinh là tu sĩ, ta mới tới đây đã nhanh chóng đến bài kiến. Liêu Tam trên mặt có chút xấu hổ, chỉ vào căn nhà tranh rách nát phía sau nói: "Chu đại nhân thứ lỗi, trong nhà thực sự bừa bộn, không thể để cho ngài vào." Chu huyện lệnh trên mặt ý cười như trước: "Tiên sinh, như vậy đi, ta tại Vọng Kinh lâu đặt mua một bàn tiệc rượu, chúng ta đến Vọng Kinh lâu một chút được không?" Lại là Vọng Kinh lâu, lúc trước huyện lệnh Lý Ngọc Hiền rời khỏi Lâm Tùng Thành, đã khoản đại hắn ở Vọng Kinh lâu. Vọng Kinh lâu, lầu 2. Trong một nhà gian, trên một cái bàn bày hơn 10 món ăn tinh xảo. Chu huyện lệnh cùng Liêu Tam ngồi cùng một chỗ, Tần Cương rót rượu, Chu huyện lệnh bưng chén rượu lên, trên mặt ý cười dịu dàng: "Biết Liêu tiên sinh rượu ngon, ta cố ý chuẩn bị quỳnh tương dịch, đây là ta cố ý từ kinh thành mang đến, thuộc về ngự tiểu hoàng gia, kính xin tiên sinh thưởng thức." Đôi mắt Liêu Tam sáng lên. Hoàng gia ngự tiểu, chưa từng đến qua, lúc trước làm đao phủ nghị cũng không dám uống loại rượu ngon này. Nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, một cỗ mùi rượu mát lạnh trong nháy mắt nhộn nhạo ở giữa răng môi. Quả nhiên là rượu ngon. Chu huyện lệnh mỉm cười, ra sức để Liêu Tam dùng nữa, Tần Cương ở một bên không ngừng rót rượu. Sau khi uống hết một bầu rượu, Chu huyện lệnh mỉm cười nâng ly rượu lên, nhìn Liêu Tam nói: "Tiên sinh, lần này mời ngài uống rượu, còn có một thỉnh cầu." Quả nhiên, Liêu Tam đã sớm dự cảm bữa rượu hôm nay không đơn giản. Vung ly rượu trong tay xuống, Liêu Tam trên mặt mang theo ý cười: "Chu đại nhân mời nói." Chu Thông huyện lệnh 4 ngày trước, trong một thôn bên ngoài thành Lâm Tùng xảy ra đại án, toàn bộ thôn hơn 100 người không biết tung tích. Toàn bộ thôn bị một mảnh xương đen bao phủ, phụ cận có người đốn tuổi thấy trong thôn quỷ dị, báo lên quan phủ, chúng ta phái bộ khoái đi điều tra án, ba bộ khoái một đi không trở về, tiến vào trong thôn bặt vô âm tín, chúng ta muốn mời tiền sinh đến trong thôn một chuyến, nếu như đem ba bộ khoái tìm về là tốt nhất, nếu quả thật ba bộ khoái gặp phải. Bất chắc, cũng phải biết là ai gây nên, còn có bách tính trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có người sống ở trong thôn hay không. Liêu Tam cao mày không biết trong thôn có chỗ quỷ dị gì. Tần Cương một bên nói mỗi đêm khuya, thôn dân phụ cận đều có thể nghe thấy trong thôn có tiếng nữ nhân khóc, còn có rất nhiều tiếng cười cổ quái, chúng ta hoài nghi trong thôn này có âm hồn qua lại, rất có thể là hồn phách thôn dân chưa rời đi, còn ở lại trong thôn. Tôn Ngọc Thiền nói ba gã bộ khoái của chúng ta là ban ngày tiến vào trong thôn, còn có một gã bộ khoái canh giữ ở bên ngoài thôn, sau khi ba gã bộ khoái tiến vào trong thôn, vẫn không có đi ra, bộ khoái canh giữ ở bên ngoài thôn vẫn đợi đến khi trời tối, cũng không thấy bóng dáng đồng bạn, lại nghe được trong thôn có một mảnh tiếng gào khóc, còn có một ít tiếng cười thảm khiến da đầu người ta tê dại, dự cảm được trong thôn có âm quỷ. Tên bộ khoái này nhanh chóng trở về phục mệnh, chúng ta biết tiên sinh là tu sĩ, cho nên mời tiên sinh ra mặt kiểm tra tình huống trong thôn, tìm ra hung thủ. Chu Huệ Lệnh, Thần Cương, Tôn Ngọc Tiền đều nhìn Liêu Tam. Liêu Tam trầm mặc, hắn thực sự không muốn tham gia loại chuyện thị phi này, muốn lúc trước chém giết âm quỷ môn Trần Phong, đưa tới âm quỷ môn Ngô Mộng Hãn, một đường bị Ngô Mộng Hãn đuổi giết, bị ép đến quỷ vực sơn cốc bên trong, bị quỷ vực sơn cốc khủng bố ác quỷ, cô nương trắng non kia một đường đuổi giết, thật không dễ dàng đào thoát ra ngoài, hiện tại ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi. Tôn Ngọc Thiền ôm quyền thi lễ, nữ bộ đầu hành động diễn xuất rất có chút nam nhân phong phạm tiên sinh, trong thôn bách tính có oan khuất, tính xin tiên sinh thay bách tính chủ trì công đạo. Liêu Tam vương đuối chuyện này ta nghĩ lại, ta gần đây cũng muốn định đẩy chuyện này ra ngoài, không muốn tham gia vào trong đó, nhưng Liêu Tam còn chưa nói xong, thanh âm Mai Hương vang lên trong đầu, Mai Hương nói rất đơn giản, giọng điệu không thể nghi ngờ. Đi, đi vào trong thôn kia. Liêu Tam trong lòng không nói gì. Người con mẹ nó nói ngược lại là nhẹ nhàng, có thể lão tử là đi liều mạng đi, một khi gặp phải ác quỷ, thân đầu dị chỗ đều là tốt, nếu như bị biến thành bút bê vải mặc cho người bài bố, vậy không phải sống không bằng chết sao? Chu Huệ Lệnh, Tần Cương và Tôn Ngọc Thiền liền thấy sắc mặt Liêu Tam có chút âm tình bất định, giống như vô cùng rối rắm, trong lòng ba người tò mò, bọn họ không biết Liêu Tam đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Liêu Tam không ngừng biến ảo. Liêu Tam bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một tiếng thở dài thật dài, biểu tình như là ăn con rồi chết ta đi. Chu Huệ Lệnh vẻ mặt thoải mái, trong lòng mừng thầm Liêu Tam đáp ứng. Hắn vừa mới nhậm chức, liền gặp phải một vụ án lớn như vậy, tiền nhiệm chính là bởi vì điều tra một vụ án lớn có công, được ủy thác trọng trách, quan thăng mấy cấp, nếu như vụ án này điều tra có công, đối với tiền đồ của mình là một phần trợ lực. Tần Cương ôm quyền thi lễ tiên sinh ra mặt, nhất định có thể tìm được ba bộ khoái, nếu có hung hiểm, tin tưởng tiên sinh cũng nhất định có thể tóm lấy. Lúc trước ở trong tư đồ trang viên, Tần Cương tận mắt thấy Liêu Tam một thân ma diễm, chiến lược hung hãn, hắn tin tưởng nếu Liêu Tam ra mặt, nhất định có thể tìm được hung thủ nghi án trong thôn. Tôn Ngọc Tiền đứng dậy, bưng lên chén rượu, hai tay đưa tới Liêu Tam trước mặt tiên sinh, ta kính ngươi một chén, ngươi vì trong thôn bách tính, chấp nhận mạo hiểm đi về phía trước, thực sự là nghĩa sĩ. Tuy là nữ tử, Tôn Ngọc Thiền ngược lại có tâm vì dân chúng trong thôn mà suy nghĩ. Chu Huệ Lệnh vẻ mặt tươi cười, tiên sinh đêm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nói chuyện, Chu Huệ Lệnh hai tay vỗ tay hoan nền, Tiểu An từ ngoài cửa đi vào, trong tay bưng một cái đĩa, mặt trên đắp vải đỏ. Chu Huệ Lệnh ra hiệu, Tiểu An xốc vải đỏ trên đĩa lên, vàng rực rỡ đặt tám thỏi vàng. Chu Huệ Lệnh chút lễ mọn này cũng kính xin tiên sinh nhận lấy cho. Chương 30, khốn trận chương 30, khốn trận sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết. Một đội nhân mã thẳng tiến vào một chỗ sâu trong núi cao gần Lâm Tùng Thành. Liêu Tam, Tần Cương và Tôn Ngọc Thiền ba người cưỡi trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa vang lên thanh thúy trên đường núi dập bóng cây. Một canh giờ sau, Liêu Tam, Tần Cương cùng Tôn Ngọc Thiền ba người đi tới trước một thôn. Thôn phương viên trên trăm trượng, bị một mảnh hắc vụ bao phủ, lúc này sắc trời sáng ngời, mãnh liệt ánh mặt trời như cũng không cách nào chiếu vào trong hắc vụ, toàn bộ thôn ẩn nút ở dưới hắc vụ. Ở phía sau thôn bị sương đen bao phủ, có một chỗ vách đá, phía dưới vách đá là vực sâu. Ánh mắt quét nhìn toàn bộ thôn, sương đen tràn ngập ở thôn các địa phương, khiến người ta có loại cảm giác bất an. Từ trên ngựa xuống, Tần Cương cùng Tôn Ngọc Tiền đi tới Liêu Tam trước mặt, song song ôm quyền nói tiên sinh, làm phiền rồi. Liêu Tam gật đầu, hai vị không cần chờ ở đây, trong vòng 3 ngày nếu như ta không trở lại Lâm Tùng Thành, các ngươi liền mời cao nhân khác đi. Trước mắt sương đen lượn lờ, cả thôn yên tĩnh dị thường, đi ở trong thôn dưới chân phát ra rất nhỏ tiếng xô xoạt. Trong sương đen, một bóng ma xuất hiện, một âm hồn là một nam tử, thân thể xương cốt rất cường tráng, một thân trang phục thôn dân, trên người mặc quần áo vải thô, vá lôi chồng lên nhau, cuộc sống trước đây của người này hẳn là vô cùng bất bách, quần áo mặc rách dưới không chịu nổi. Âm hồn thấy Liêu Tam, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, nhìn Liêu Tam phi thân chinh gần. Đi tới trước người Liêu Tam, người là ai? Tại sao phải đến thôn chúng ta? Linh hồn tò mò hỏi. Liêu Tam sắc mặt bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được tráng hán âm hồn này đối với mình không có ác ý gì, thân hình nó tuy rằng có vẻ rất khôi vị nhưng hồn thể lại phi thường suy nhược, căn bản không có uy hiếp. Ta đến trong thôn điều tra án kiện, nghe nói người trong thôn đều bị chém giết, cho nên muốn tra tìm hung thủ, nhìn xem rốt cuộc là ai hành hạ đến chết dân chúng vô tội nơi này. Mấy ngày trước, nơi này còn tới ba gã bộ khoái, không biết ngươi có nhìn thấy hay không? Âm hồn cao mày cẩn thận suy nghĩ, sau đó si ngốc nói mấy ngày trước đúng là có ba gã bộ khoái lao ra đã tới, ta cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ không có phản ứng ta, trực tiếp đi hướng đó đi. Liêu Tam khẽ gật đầu, ba gã bộ khoái không có mắt âm dương, bọn họ không nhìn thấy âm hồn trước mắt này, tự nhiên căn bản không có cách nào trao đổi. Âm hồn chỉ về một hướng, nơi đó nằm ở vị trí phía đông thôn, cách vách đá rất gần. Âm hồn nơi đó là trong thôn tổ tử, ba gã bộ khoái lao ra vừa đi vừa nói chuyện, hướng phương hướng kia đi, bọn họ nói muốn nhìn xem có hay không còn sống người, ba gã bộ khoái lao ra. Âm hồn còn chưa nói xong, một mũi tên bay tới, trên mũi tên mang theo ánh sáng màu vàng, một mũi tên bắn trúng âm hồn. Âm hồn thê lương kêu thảm thiết, thân thể nó liều mạng bặm mẹo, toàn bộ hồn thể bị mũi tên bắn xuyên qua, lưu lại một lỗ hổng lớn bằng bàn tay. Âm hồn dãy rủa vài cái rồi ầm một tiếng trầm đục, toàn bộ hồn thể hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trong sương mù. Mũi tên bắn chết âm hồn, hình thần câu diệt. Liêu Tam quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài 20 mấy trượng, có một cô nương mặc áo trắng đang đứng, bộ dáng 16-17 tuổi, một mái tóc đen nhánh rậm rạp, buộc thành hai bím tóc thật dài, mắt phượng, mũi khéo léo, cảm tinh xảo, trong tay cầm một cây cung tinh xảo, giữa thắt lưng đeo một túi tên, thoạt nhìn tư thế vai hùng hiên ngang. Ở phía sau cô nương này, đứng một gã tráng hán cùng một vị lão đầu. Tráng hán chừng 40 tuổi, mắt báo trợn mắt, khuôn mặt râu quai nón, trong tay cầm một cây gậy đồng chín, gậy dài 7 thước, hắn mặc một bộ quần áo vải thô, lộ ra nửa cánh tay, cơ bắp trên người cấu kết, thân cao đạt tới 9 thước, giống như tháp sắt đứng sừng sững ở nơi đó. Ở bên cạnh tráng hán, một gã râu trắng lông mày trắng lão đầu, nhìn qua tuổi có hơn 60 tuổi, thân cao 7 thước, một phái tiên phong đạo cốt, trên người mặc một thân màu xanh trường sam, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Tiểu cô nương nhìn Liêu Tam, lắc mình đi tới trước người Liêu Tam, nàng tò mò nhìn Liêu Tam. Loại âm hồn ác quỷ này rất hung, không cẩn thận sẽ lấy mạng của ngươi, nếu không phải ta vừa mới ra tay, ngươi rất dễ dàng gặp phải bất trắc. Tráng hán cùng lão đầu cũng đi theo tiểu cô nương đi tới bên cạnh Liêu Tam, tráng hán trừng mắt báo, cẩn thận đánh giá Liêu Tam ngươi. Đến từ môn phái nào? Thanh âm tráng hán rất vang dội, lỗ tai Liêu Tam chấn đến có chút đau đớn. Liêu Tam mỉm cười lắc đầu, ta không có môn phái. Tráng hán giật mình, tán tu a? Tiểu cô nương còn cung lên lưng ngươi là tán tu, tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn tìm di tích bảo tàng sao? Di tích bảo tàng? Trong lòng cả kinh, mơ hồ cảm giác được trong thôn xảy ra chuyện, cùng di tích bảo tàng hẳn là có chút quan hệ. Liêu Tam lắc đầu, mấy ngày trước có ba gã bộ khoái tới trong thôn điều tra án kiện, vẫn không có tin tức, ta thụ Lâm Phong thành huyện nha ủy thác tới nơi này tìm kiếm ba gã bộ khoái. Nghe Liêu Tam nói vậy, lão đầu râu bạc trắng trầm giọng nói, ba gã bộ khoái kia ta đã gặp qua, ngươi không cần tìm nữa, hay là đi nhanh đi, nơi này tới rất nhiều tu sĩ, trong đó còn không thiếu ma tu đòi mạng, ngươi một tán tu nho nhỏ cũng không nên lội vào vũng nước đục này. Lão đầu nói rất rõ ràng, ba gã bộ khoái đã gặp bất trắc, nơi này lại tới rất nhiều tu sĩ, vì di tích bảo tàng nhất định sẽ có một hồi chém giết, Liêu Tam quả thật không muốn xen vào bên trong đi. Hai tay ôm quyền thi lễ, Liêu Tam trên mặt ý cười khiêm tốn cáo tử, nói xong quay đầu bước đi. Tráng hán cùng tiểu cô nương kinh ngạc nhìn bóng lưng Liêu Tam. Tráng hán lấy tay sờ gãy tên nhóc này thật sảng khoái, nói đi là đi, tuyệt không dây dưa, tính tình cũng dứt khoát. Lao đầu lấy tay vuốt râu tiểu tử coi như thất thời, chúng ta đi thôi. Vừa rồi nếu Liêu Tam cố ý lưu lại, chỉ sợ sẽ bị lao đầu nhằm vào, dù sao bất kỳ một gã nào muốn cướp đoạt di tích bảo tàng người, lẫn nhau đều sẽ phi thường tiểu thị. Hiện tại nhìn thấy Liêu Tam không chút do dự xoay người rời đi, lao đầu tạm thời tiêu trừ địch ý lao đầu, tráng hán cùng tiểu cô nương xoay người đi ra không xa, mặt đất đột nhiên phát ra một trận chấn động, toàn bộ mặt đất phát ra kịch liệt lay động, bao phủ ở trong thôn xương đen càng thêm nồng đậm, một trận âm thê thê gió thổi khắp cả thôn trang. Sắc mặt lao đầu trở nên âm trầm. Trận pháp, có người cả thôn bày ra không trận, thủ bút thật lớn. Tráng hán kinh dị nhìn bốn phía người nào bày ra trận pháp, nhìn trận pháp này hẳn là ma tu sở bày ra, không biết là tu sĩ tông môn nào. Tiểu cô nương sắc mặt có chút khó coi, nàng quay đầu nhìn lão đầu ra, nơi này bày ra lớn như vậy vây trận, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Lão đầu là ông nội của thiếu nữ. Lão đầu trầm giọng nói, chúng ta trước tiên tìm một chỗ trốn đi, mọi người không nên tách ra, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì, chỉ cần không nguy hiểm đến ba người chúng ta, nhất định phải án binh bất động, có thể bố trí cỡ này đại trận, nhân số nhất định rất nhiều, chúng ta không nên cứng đối cứng. Nói xong, thân hình lão đầu nhoáng lên một cái, hướng một căn nhà tranh rách nát lách người lao tới. Tiểu cô nương cùng tráng hán gắt gao đi theo sau lão đầu. Ba người rất nhanh liền ẩn thân ở trong nhà tranh rách nát. Chương 31, ma ẩn. Chương 31, ma ẩn. Sắp đi tới cửa thôn, Liêu Tam liền cảm thấy mặt đất rung động một trận, cả thôn tràn ngập xương đen càng thêm nồng đậm, một trận gió lạnh leo thổi lên. Âm phong thấu cốt âm hàn. Phương hướng cửa thôn, ngọn núi xương mù đột ngột mọc lên, tiếp nhận tiên địa, che đậy nghiêm ngặt toàn bộ cửa thôn. Liêu Tam dừng bước, trực giác lên cửa thôn phương hướng căn bản là không ra được, xương mù giống như núi cao kia mang theo một cỗ uy áp cường hãn, nếu muốn đột phá tầng xương mù này chỉ sợ phi thường khó khăn. Thanh âm Mai Hương vang lên, thanh âm của nàng phi thường lười biếng, bộ dáng buồn ngủ không chịu nổi. Khốn trận, thôn không ra được, ngươi mau trốn đi. Bị ảnh ma hành khởi động, thân hình Liêu Tam hóa thành một đạo hư ảnh, người trong nháy mắt phi thân đến một nhà tranh. Thân hình vừa mới đứng lại, một đạo ma ấn liền xuất hiện trong đầu Liêu Tam, ma ấn phi thường phức tạp, Liêu Tam lại có thể hiểu rõ hàm nghĩa của ma ấn. Ma ấn xuất hiện. Mai Hương, đây là một bộ công pháp che giấu khí tức ma ẩn, nhanh chóng tu hành, có thể bố trí khốn trận lớn như vậy, nhân số ma tu nhất định không ít, bọn họ nhất định sẽ rào sát các lộ tu sĩ trong thôn, nhanh chóng che giấu khí tức. Khoanh chân ngồi ở trên xà nhà, dựa theo ma ấn công pháp đem ma hỏa chi lực toàn bộ thu hồi đan điền bên trong, một cỗ ma đạo vận luật từ Liêu Tam trên người nhộn nhạo ra, trên người khí tức dần dần thu hồi đến trong cơ thể, trên người khí tức càng ngày càng yếu ớt, hô hấp trở nên kéo dài. Chưa tới một chén trà, Liêu Tam cả người đã không còn chút hơi thở nào. Lúc này thính giác của Liêu Tam trở nên vô cùng nhạy bén, chợt nghe răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, sương mù tiếp nhận trời đất ở cửa thôn nứt ra một lỗ hổng, một đám người áo đen từ chỗ nứt đi vào trong thôn. Những hắc y nhân này tổng cộng có 16 người, bọn họ mặc trường bào màu đen, trên mặt che vải đen, không thấy rõ là nam hay nữ, trên người mỗi hắc y nhân có hắc khí quanh quẩn, trong ánh mắt lộ ra băng hàn thấu xương. Hắc y nhân cầm đầu thân cao 7 thước, không che mặt, bộ dạng phi thường gầy gò, mặt đao, màu da ngăm đen, ánh mắt băng hàn, trên cằm có một chòm râu dê, trong tay cầm một cây khốc tang đồng, trên khốc tang đồng hắc khí quanh quẩn, phía trên có một cái đầu lâu, trong hốc mắt đầu lâu lóe ra ánh sáng xanh biếc, từng âm hồn ở trên khốc tang đồng phát ra tiếng khóc thê lương. Cầm đầu tên hắc y nhân này là âm quỷ môn ngoại môn trưởng lão, tên là Trịnh Lệnh Thất, hắn mang theo một đám âm quỷ môn đệ tử đi tới trong thôn. Âm quỷ môn Trịnh Lệnh Thất trưởng lão cao mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía. Người tới thật đúng là không ít, những cái gọi là chính đạo tu sĩ, từng cái đều là ngụy quân tử, các ngươi phải cẩn thận, nếu có cơ hội không nên lưu lại người sống. Sau lưng âm quỷ môn Trịnh trưởng lão, đám đệ tử âm quỷ môn đều gật đầu, cần tuân lệnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão chậm rãi đi ở phía trước, đi qua một chỗ nhà tranh lúc, Trịnh trưởng lão đột nhiên vung lên trong tay khóc tăng đồng, một chỉ bên phải nhà tranh, một đạo âm lanh hắc khí hướng trong phòng phóng đi, trong hắc khí âm hồn đang khóc. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, nhà tranh sụp xuống. Hai đạo thân ảnh từ trong nhà tranh thoát ra, một nam một nữ, hai người đều là người trung niên, nam nhân một thân quần áo vải thô, trên đầu mang theo một cái nón, mày rậm mắt to, mặt vuông râu ria, trong tay cầm một thanh trường đao. Nữ nhân ăn mặc như nông dân, dáng người thành thục, trên mặt mang theo hoảng sợ. Hai nam nhân và nữ nhân này là một cặp vợ chồng. Ánh mắt âm quỷ môn Trịnh trưởng lão âm lãnh, ra hiệu cho đám đệ tử âm quỷ môn phía sau. Mười mấy tên đệ tử âm quỷ môn thả người hướng hai vợ chồng đuổi theo, mấy cái lắc mình liền đem hai vợ chồng vây ở giữa. Trịnh trưởng lão chậm rãi đi tới trước mặt hai vợ chồng, đánh giá đôi vợ chồng này từ trên xuống dưới. Nói đi, đệ tử tông môn nào? Âm quỷ môn Trịnh trưởng lão thanh âm khô khốc khàn khàn, giống như là cắt đá xẹt qua tấm sắt thanh âm, nghe khiến người ta phi thường không thoải mái. Trong hai vợ chồng, nam nhân coi như trấn tĩnh, hắn nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn âm quỷ môn Trịnh trưởng lão. Vợ chồng chúng ta hai người chính là Trường Hà môn đệ tử, nói vậy ngươi cũng biết Trường Hà môn chúng ta là như thế nào tông môn, nếu như tông môn biết chúng ta mất mạng nơi đây nhất định sẽ không thiện chấm dứt cam hưu, các ngươi không nên khó xử. Trịnh trưởng lão sắc mặt khinh thường, khoe miệng mang theo ý cười trầm trọng. Trường Hà môn ta cũng biết, chẳng qua hai người các ngươi tu hành còn chưa tới luyện khí tầng 5, chỉ bằng chút đạo hạnh thấp kém này của các ngươi, ở Trường Hà nội môn cũng chẳng qua là đệ tử ngoại môn, ai sẽ để ý sống chết của hai đệ tử ngoại môn, các ngươi thật đúng là coi trọng chính mình. Nghe xong Trịnh trưởng lão nói, trong hai vợ chồng, nữ tử kia sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy. Trịnh trưởng lão rất tùy ý vung tay lên, đem hồn phách của hai người bọn họ hút đi. Hơn 10 tên đệ tử âm quỷ môn tiến về phía hai vợ chồng, trong phút chốc thanh âm binh khí đan sen vang lên, hắc khí âm lãnh bao phủ hai vợ chồng. Sau khi xương đen dày đặc bao phủ hai vợ chồng, chợt nghe thấy trong xương đen một tiếng kêu thê thảm vang lên. Là thanh âm của nam nhân, trong hai vợ chồng, nam nhân kia bị thương nặng. Ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, nàng cũng bị thương. Chỉ chốc lát sau, sương mù dày đặc tan hết, liền nhìn thấy hai âm hồn phiêu đạm trên không trung, bộ dáng âm hồn chính là đôi vợ chồng vừa rồi, trên mặt bọn họ mang theo vẻ sợ hãi, cả người không ngừng phát run. Ở hai cái âm hồn phía dưới, hai bộ huyết nhục mơ hồ thi thể nằm trên mặt đất, chính là vợ chồng hai người thi thể. Trịnh trưởng lão chậm rãi đi tới trước mặt âm hồn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, các ngươi ngay từ đầu nên ngoan ngoãn nghe lời, cần gì để cho chúng ta lãng phí tay chân, kết quả còn không phải giống nhau kết quả, dễ dỗi như vậy cũng là phí công. Nâng khốc tang đồng trong tay lên, vung về phía hai vợ chồng, âm phong chấn động, đầu lâu nuôi khốc tang đồng há to miệng phát ra tiếng cười khủng bố, trong tiếng cười một trận gió xoáy nổi lên, tỏa về phía hai âm hồn vợ chồng. Hai âm hồn vợ chồng còn muốn dãy rủa thoát khỏi gió lốc, bất đắc dĩ gió lốc phi thường mạnh mẽ, hai âm hồn dãy rủa bài, vẫn bị gió lốc cuốn vào trong khốc tang đồng. Trong lúc hắc khí quanh quẩn, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc đau đớn của hai âm hồn vợ chồng, xen lẫn tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của âm hồn khác. Trịnh trưởng lão lấy tay cầm khốc tang đồng, thanh âm băng hàn đi thôi, chúng ta vào trong thôn xem thử. Bước chân vang lên xào xạc, hơn 10 tu sĩ âm quỷ môn đi vào trong thôn. Liêu Tam ở trong một căn nhà tranh rách nát khác, nhìn thấy rõ ràng quá trình hai vợ chồng bị rút hồn. Xem ra Mai Hương dạy cho ta che giấu khí tức phương pháp thật không tồi, nếu không, vừa rồi bị hơn 10 tên âm quỷ môn tu sĩ vây công chỉ sợ chính là mình. Thở phào nhẹ nhõm, Liêu Tam cùng Mai Hương đối thoại tôn giả đại nhân, làm sao bây giờ? Thanh âm lười biếng của Mai Hương vang lên, sao chuyện gì ngươi cũng hỏi ta? Tự ngươi nghĩ biện pháp đi, đừng quấy rầy ta nữa, ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, Mai Hương không có thanh âm, nàng một bộ thái độ chuyện không liên quan đến mình, nặng nề ngủ thiếp đi. Liêu Tam ngẩn ngơ tại chỗ. Nếu ta có biện pháp, còn cần hỏi nàng sao?